Chương 71, trở về nhà. Chương 71, trở về nhà. Bóng đêm thâm trầm, Tống Nghị nương tựa theo Bạch Viên Phi thân pháp tinh diệu, như là trong đêm tối âm hồn, lặng yên không một tiếng động rời đi, vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh cùng ồn ào náo động Cửu Long lĩnh vị trại. Hắn lần theo trong trí nhớ con đường, rất nhanh liền lúc trước giấu kín chỗ kia yên lặng trong bụi cây tìm tới yên tĩnh chờ đợi Hắc Lân. Hắc Lân nhìn thấy chủ nhân bình yên trở về, thân mật cọ sát cánh tay của hắn, đánh vui vẻ phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tống Nghị vớt ve nó bóng loáng cái cổ, trong lòng yên ổn không ít. Hắn trở mình lên ngựa, không còn lưu lại, thúc vào bụng ngựa, Hắc Lân tựa như cùng một nói mũi tên, trở đi hắn hướng phía Lâm Viên huyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Lòng chỉ muốn về. Con đường sau đó chỉnh, quả nhiên như Tống Nghị mong đợi như vậy, lên đường bình an, lại không cái gì khó khăn chắc trở. Mấy ngày sau, phong trần mệt mỏi Tống Nghị, rốt cục thấy được Lâm Viên huyện kia quen thuộc tường thành. Xuyên qua rộn ràng ngoại thành, tiến vào đối lập thanh tĩnh nội thành, cuối cùng ở đằng kia tòa quen thuộc hai tiếng cổng sân trước gỉ ngựa gương. Rời nhà nửa tháng có thừa, giờ phút này trở về, nhìn xem kia đóng chặt sơn son đại môn, Tống Nghị trong lòng lại sinh ra mấy phần người xa quê trở về nhà ấm áp. Hắn tiến lên gõ vang vòng cửa. Không bao lâu, trong môn truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, cùng một cái mang theo vài phần cảnh giác thanh thúy giọng nữ, "Ai nha?" Là muội muội Tống Linh Nhi thanh âm. "Linh Nhi, là ta, đại ca." Tống Nghị đáp. Trong môn yên lặng một cái chớp mắt, theo sau chính là "Ai nha" một tiếng ngạc nhiên kêu gọi, ngay sau đó then cửa bị cấp tốc kéo ra tiếng vang. Đại môn kẹt kẹt một tiếng bị đột nhiên kéo ra, lộ ra Tống Linh Nhi tấm kia viết đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng không thể tin khuôn mặt nhỏ. "Đại ca, thật là ngươi, ngươi trở về rồi." Tống Linh Nhi reo hò một tiếng, cơ hồ là nhảy đánh tới, bắt lấy Tống Nghị cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới, vành mắt hơi đỏ lên, "Ca ngươi có thể tính trở về. Nương cùng tiểu di hàng ngày nhắc tới ngươi đây." Lúc này, nghe được động tĩnh Tống Mẫu cùng Liệu Như Yên cũng đội vàng từ trong viện chạy ra. "Nghị Nhi." Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Tống Mẫu nhìn thấy nhi tử bình yên vô sự đứng ở trước mắt, treo nhiều ngày tâm rốt cục hoàn toàn buông xuống, bước nhanh về phía trước, lôi kéo Tống Nghị tay, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng vui mừng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. "Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Dọc theo con đường này không có gặp phải nguy hiểm gì a?" Gầy, cung đen tiểu di Liễu Như Yên đứng tại Tống Mâu sau lưng, nhìn xem Tống Nghị, trong mắt giống nhau tràn đầy thích thú cùng vui lòng, nàng tính tình dịu dàng, chỉ là nhu nhu cười nói, "Nghị Nhi bình an trở về, tỷ tỷ cũng nên yên tâm. Nhanh đừng ở đứng ở cửa, vào nhà thảo luận lời nói." Cảm thụ được người nhà không che giấu chút nào lo lắng cùng vui sướng, Tống Nghị trong lòng kêu bởi vì mấy ngày liền buôn ba cùng chém giết mà góp nhặt mọi mệt cùng lạnh lùng, dường như bị một dòng nước ấm lặng yên hòa tan. Hắn cười tùy ý mẫu thân cùng muội muội lôi kéo, một bên hướng trong nội viện đi, một bên ôn thanh nói, "Nương, tiểu di, Linh Nhi, ta không sao, một đường cũng rất thuận lợi. Để các ngươi lo lắng." Trở lại quen thuộc chính đường, tự có nha hoàn dâng lên trà nóng. Chuyển đi vào thành, Tống Nghị không muốn nhường Tống Mẫu bọn người bất vả, Tống gia thôn bên trong cũng chọn lựa mấy cái gia thế sạch sẽ nữ tử đưa tới làm nha hoàn. Tống Nghị đơn giản giảng thuật một chút quận thành chi hành kinh lịch, tự nhiên là tốt khoe xấu che, chỉ nói thuận lợi bái phòng Diệp Bách hội tham gia mới mở đan dược phường mở ra cửa hàng nghi thức, đối với trên đường tao ngộ treo thưởng, Cửu Long lĩnh ác chiến chờ tình hình nguy hiểm, thì hơi hợt một câu mang qua, chỉ nói là gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng đã thuận lợi giải quyết. Tống Nghị cũng hỏi thăm trong nhà tình hình gần đây. Biết được hắn rời đi cái này mười mấy ngày, trong nhà tất cả mạnh khỏe, cũng không sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Ngày bình thường có Vương Quyền hỗ trợ chiếu khán, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Chu Ngũ Nguyên, Lý Phúc, Dương Tuệ Linh mấy người cũng đều đến đây ân cần thăm hỏi qua, âm thầm có nhiều trông nom. Nghe được những này, Tống Nghị trong lòng cảm niệm. Hắn tại Lâm Viên huyện từng bước một đứng vững gót chân, cùng những ngày bản thế lực thành lập tốt đẹp quan hệ, tại hắn lúc rời đi xác thực làm ra tác dụng, nhường hắn có thể không có có nỗi lo về sau. Mấy ngày kế tiếp, Tống Nghị hoàn toàn trầm tĩnh lại, thưởng thụ lấy khó được an bình. Sau khi về nhà ngày thứ hai, hắn đi Thanh Hà đan phường. Đan trong phường vẫn như cũ là kia cố mùi thuốc quen thuộc. Hoàng sư Hoàng Trấn Lâm nhìn thấy Tống Nghị trở về, không hề bận tâm trên mặt cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. "Sư phụ, đệ tử trở về." Tống Nghị cung kính hành lễ, kia phong từ Diệp Bách hội thân bút viết phong thư hai tay dâng lên. Hoàng sư tiếp nhận phong thư, nhẹ gật đầu. Khi hắn cầm lấy lá thư này, nhìn thấy phong thư bên trên Diệp Bách hội đặc hữu tiêu ký cùng kia nét chữ cứng cáp chữa viết lúc, trong mắt rốt cục hiện lên vẻ hài lòng vẻ mặt. Hắn tại chỗ hủy đi duyệt, sau đó cẩn thận thu vào, nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt càng thêm hòa ái mấy phần. "Chuyến này vất vả ngươi, chuyện làm được không tệ, có thể đánh Trương lão đầu mặt, vi sư rất là vui mừng." Hoàng sư mở miệng tán dương, hắn cùng Trương Kiến An tranh đấu một đời chính mình, hai người lẫn nhau không chào đón, đồ đệ của mình có thể khiến cho Trương Kiến An kinh ngạc, một hồi sảng khoái. "Sư phụ phân ưu, là đệ tử việc nằm trong phận sự." Tống Nghị vội vàng khiêm tốn nói. Hoàng sư khẽ bước cằm, chuyển mà nói rằng, "Gần đây Ngô gia tiếp không ít luyện chế đan dược nhiệm vụ cho Thanh Hà đan phường, ngươi ngày bình thường khi nhàn hạ đợi tới luyện đan kỹ xảo không cần bước xuống hoàng sư dặn dò, ngươi đã trở về, liền cần siêng năng luyện tập. Đan đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi." "Là, đệ tử ghi nhớ lão sư dạy bảo." Tống Nghị nghiêm nghị đáp. Theo Thanh Hà đan phường đi ra, Tống Nghị trong lòng an tâm rất nhiều. Hoàn thành hoàng sư nhắc nhở, gắn bó tốt phần này chân quý sư đồ tình nghĩa, đối với hắn sự phát triển của tương lai cực kỳ trọng yếu. Những ngày tiếp theo, Tống Nghị sinh hoạt biến quy luật mà phong phú. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, hắn liền sẽ tại nhà mình hậu viện bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là diễn luyện theo Thiên Nam quận thành học võ lệnh bên trong mở ra các loại võ học, rèn luyện khí huyết, hoạt động gân cốt. Sau đó chính là trọng điểm tu luyện mới được bắt chạm đạo đạo pháp. Long Lân trường đao nơi tay, mặc dù nặng nề, nhưng múa động lại có loại huyết mạch tương liên thông thuận cảm giác. Bắt chạm đao pháp giảng cứu thế đại lực trầm, chiêu thức tàn nhẫn, cùng Long Lân đao đặc tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ thấy trong viện xanh mờ mờ đao quang lấp lóe, tiếng xé gió sắc bén, mỗi một đao đều ẩn chứa chạm cắt hết thảy quyết tuyệt. Tu luyện khoảng cách, hắn cũng biết ôn tập Bạch Viên Phi thân pháp bảo đảm chính mình tại phức tạp hoàn cảnh dưới tính linh hoạt cùng tốc độ. Phương diện luyện đan có hoàng sư chỉ điểm cùng hắn tự thân khắc khổ, cùng trong đầu chức nghiệp quả đàn sư tăng thêm, Tống Nghị luyện đan kỹ xảo cũng tại một lần lấy được đột phá. Giờ phút này trong đầu chức nghiệp thụ bên trên, đại biểu cho đan sư chức nghiệp quả quang mang bắn ra bốn phía. Thuật luyện đan của hắn ngay tại vững bước tăng lên, tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đan dược đều so tiến về quận thành trước đó có tiến bộ rõ ràng. Bình thường ban đêm thời gian thì đối lập tự do, có khi hắn sẽ đi cùng Vương Quyền giao lưu một phen, có khi thì sẽ ứng Chu Ngũ Nguyên, Lý Phúc hoặc Dương Tuệ Linh đám người mời tiến đến tiểu tụ. Ngay hôm đó, hắn chính là tại nội thành một nhà có chút lịch sự tao nhã quán rượu trong dạng, cùng Chu Ngũ Nguyên, Vương Quyền, Lý Phúc, Dương Tuệ Linh bốn người nâng cốc luân hoan. Chu Ngũ Nguyên cùng Lý Phúc cùng Dương Tuệ Linh không có thi đậu võ tu tài, tình cảnh cũng không xảy ra quá đại biến hóa. Tống sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Chuyến đi này quận thành nửa tháng, ca ca ta thật là nhớ thương cực kỳ a. Chu Ngũ Nguyên vẫn như cũng là bộ kia hào sảng bộ dáng, giơ chén rượu cười ha ha nói. Vương Quyền cũng cười nâng chén, Tống sư đệ chuyến này chắc hẳn thu hoạch tương đối khá. Nhìn Tống huynh tinh khí thần càng thêm sung mãn, tu vi sợ là lại có tinh tiến a. Tống Nghị cùng bốn người người chạm gốc, cười nói, đa tạ các sư huynh sư tỷ mong nhớ. Chuyến này quả thật có chút thu hoạch, kiến thức không ít quận thành phong cảnh. Về phần tu vi, bất quá là hơi có cảm ngộ mà thôi, đảm đương không nổi tinh tiến hai chữ. Năm người nâng ly cả chén, bầu không khí nhiệt liệt. Chu Ngũ Nguyên vừa cười vừa nói, Tống sư đệ trước chuyến này hướng Thiên Nam quận thành, không biết là có hay không có nghe nói Đông La di tích địa đồ sự tình. Chương 72, Đông La chương 72, Đông La Tống Nghị nghe vậy, bưng chén rượu tay có chút dừng lại, trên mặt thích hợp lộ ra một tia nghi hoặc, lắc đầu nói, Đông La di tích địa đồ. Chu sư minh, ta chuyến này đến đi vội vàng, tại quận thành lúc cũng không nghe nói việc này. Hắn trên miệng nói như vậy lấy, đấy lòng lại là không tự chủ được liên tưởng đến tại Vạn Giám lâu lúc, nhìn thấy một nhóm kia có thật nhiều bộ bài học võ lệnh. Chẳng lẽ đám kia bị động tay chân, hiếm khi ra đồ tốt học võ lệnh bên trong, lại thật mở ra ra kinh người như thế sự vật. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp, cũng quá mức kỳ quặc. Một bên Vương Quyền, Lý Phúc cùng Dương Tuệ Linh cũng đều lộ ra thần sắc tò mò, hiển nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chu Ngũ Nguyên thấy thành công khơi gợi lên đám người hứng thú, không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, thần bí thấp giọng, phản phất tại chia sẻ cái gì khó lường bí mật, hắc hắc, chuyện này nhắc tới cũng là xảo. Ngay tại vài ngày trước, chúng ta Lâm Viên huyện Tư Đồ gia vị thiếu gia kia, Tư Đồ Thiên Hạo, đi quận thành làm việc đi. Trở về đi ngang qua Vạn Giám lâu, thấy trong tiệm mới lên một nhóm học võ lệnh, người trẻ tuổi không chịu nổi tính tình, liền mua mấy cái nghĩ đến chơi bữa, thử thời vận. Ai có thể nghĩ, cái này đụng một cái, thế mà thật làm cho hắn mở ra một trường cổ xưa ra chất địa đồ. Hắn dừng một chút, đảo mắt một vòng, nhìn xem đám người ánh mắt chuyên chú, mới tiếp tục nói, kia địa đồ không phải lụa không phải giấy, chất liệu đặc thù, phía trên vẽ sông núi địa hình có chút cổ lão, bên cạnh còn có chú giải, danh xưng ghi lại chính là 200 năm trước danh chấn đại hạ kỳ nhân, Đông La tán nhân chỗ tọa hóa. Đông La tán nhân. Lần này, hét lên kinh ngạc không phải Tống Nghị, mà là ngồi ở một bên Lý Phúc. Hắn hiển nhiên nghe qua cái tên này, khắp khuôn mặt là trần kinh chi sắc. Thật là vị kia trợ thái tổ hoàng đế đánh xuống Giang Sơn Đông La tán nhân. Chu Ngũ Nguyên trùng điệp gật gật đầu, chính là người này. Tống Nghị đúng lúc đó toát ra ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía Lý Phúc cùng Vương Quyền. Hắn với cái thế giới này rất nhiều lịch sử bí mật hiểu rõ có hạn. Vương Quyền thấy thế, đặt chén rượu xuống, vẻ mặt cũng mang tới một tia nghiêm trọng, là Tống Nghị giải thích nói, "Tống sư đệ ngươi có chỗ không biết. Cái này Đông La tán nhân, chính là 200 năm trước đã vang danh toàn bộ đại hạ một vị kỳ nhân dị sĩ. Tương truyền tại đại hạ thái tổ hoàng đế khởi binh sáng lập thời điểm, liền từng chiếm được vị này Đông La tán nhân hết sức giúp đỡ, một thân là thái tổ bảy mưu tinh kế, nhiều lần xây kỳ công, tại mấy trận mấu chốt trong chiến dịch đều làm ra thay đổi càn khôn tác dụng, có thể xưng ta đại hạ mở ra quốc công thần một trong." Hắn trong giọng nói mang theo một tia hướng tới, tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, người này tự thân võ đạo tạo nghệ càng là sâu không lường được, nghe nói sớm đã siêu việt thế gian võ đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích, đạt đến thường nhân khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Càng thêm đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, tinh thông kỳ môn luận giáp, y bốc tinh tướng các loại tạp học, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không tinh, bị thái tổ hoàng đế khen ngợi là toàn tài người." Chu Ngũ Nguyên tiếp lời nói, "Vương sư đệ nói không sai. Đại hạ sau khi dựng nước, Đông La tán nhân công thành lui thân, không muốn chịu triều đình trói buộc, liền nhẹ lướt đi, trốn vào giang hồ, từ đó không tin tức. Nhưng thế gian một mực lưu truyền một loại thuyết pháp, nói Đông La tán nhân sớm đã tại nào đó nơi bí ẩn tọa hóa, cũng đem nó cả đời võ đạo truyền thừa, binh pháp lưu lược, kỳ môn, kỹ nghệ chờ một chút, toàn bộ lưu tại chỗ tọa hóa, mà đối đại hữu duyên." Ánh mắt của hắn sáng rực, thanh âm cũng không tự giác đề cao mấy phần, đến người thừa kế, không khác một bước lên trời, nói là nghịch thiên cải mệnh, tuyệt không là quá. Cái này 200 năm đến, không biết có bao nhiêu giang hồ hào kiệt, thế gia đại tộc, thậm chí triều đình thế lực, trong bóng tối đều đang tìm kiếm Đông La tán nhân chỗ tọa hóa, đáng tiếc đều như mò kim đáy biển, không thu hoạch được gì. Tống Nghị nghe hai người giảng thuật, trong lòng cũng là gợn sóng hơi lên. Trợ đại hạ quốc thái tổ khai quốc, võ đạo siêu tuyệt, tinh thông tạp học. Cái này Đông La tán nhân xác thực xứng đáng kỳ nhân hai chữ. Nếu thật có thể đạt được truyền thừa, đích thật là cơ duyên to lớn. Cho nên Tống Nghị nhìn về phía Chu Ngũ Nguyên, Tư Đồ gia vị thiếu gia kia, là cho là mình đụng thiên vận, mở ra chân chính Đông La di bảo địa đồ. Chu Ngũ Nguyên cười đáp ý, biểu lộ biến có chút cổ quái, còn không phải sao? Kia Tư Đồ Thiên Hạo lúc ấy sợ là cao hứng điên rồi, coi là Tư Đồ gia cơ hội vùng lên đang ở trước mắt, liền quận thành sự tình đều không để ý tới, trong đêm liền mang theo địa đồ ngựa không dừng vó chạy về Lâm Viên huyện. Tư Đồ gia cao tầng biết được việc này, cũng là như nhặt được chí bảo, đem nó nhóm vì gia tộc cơ mật tối cao, nghiêm mật phong tỏa tin tức, sợ để lộ một tia phong thanh, dẫn tới ngấp nghé. Hắn cầm chén rượu lên nhấp một miếng, chép miệng một cái, trên mặt lộ ra một loại xem kịch vui thần sắc, có thể các ngươi đoán làm gì? Thế nào? Dương Tuệ Linh cũng bị cái này cố sự hấp dẫn, nhịn không được hỏi. Chu Ngũ Nguyên hai tay một đám, biểu lộ nói qua trường nói, Lâm Viên huyện, thậm chí xung quanh mấy huyện thành, cơ hồ là trong cùng một lúc, toát ra nhiều vô số kể cái gọi là Đông La tán nhân chỗ tọa hóa địa đồ. Chất liệu khác nhau, có da, có lụa, thậm chí có khắc vào phiến gỗ, trên thẻ trúc. Vẽ địa hình cũng là ngũ hoa tám môn, hoàn toàn trái ngược, nhưng đều nói chắc như đinh đóng cột, công bố trong tay mình mới là chính phẩm. Cái gì? Vương Quyền ngạc nhiên, lại có việc này. Lý Phúc cũng như mày, đây cũng quá đúng dịp. Giống như là Tư Đồ gia tiết lộ phong thanh, có người cố ý giải lời đồn, ý đồ theo Tư Đồ gia trong tay lừa gạt địa đồ. Tống Nghị trong lòng kia cố kỵ và cảm giác càng thêm mạnh mẽ. Chu Ngũ Nguyên tiếp tục nói, những cái kia lưu truyền tới địa đồ chế tác tinh lương, có người hiểu chuyện đem hai phần địa đồ hợp lại cùng nhau so sánh, phát hiện cơ hồ không sai, giống nhau như lúc. Nói cách khác, mỗi người trong tay Đông La tán nhân chỗ tọa hóa địa đồ đều là đồ thật. Tống Nghị nói rằng, không sai. Chu Ngũ Nguyên nhìn về phía Tống Nghị, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tống sư đệ nói không sai, có người truy tìm căn nguyên, phát hiện những này địa đồ đều là ngày đó theo Vạn Giám lâu những cái kia học võ lệnh bên trong mở ra. Chu Ngũ Nguyên nói từ trong ngực lấy ra một trương quyển gia cựu tử mở ra xem xét. Chẳng lẽ lại đây chính là Đông La tán nhân chỗ tọa hóa địa đồ? Dương Tuệ Linh có chút khó tin nhìn về phía Chu Ngũ Nguyên, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, cái loại này cơ duyên liền tùy tiện như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Tống Nghị cùng Vương Quyền Lý Phúc ba người cũng đem ánh mắt rơi vào trên bản đồ, phát hiện tấm bản đồ này đánh dấu rất nhiều cổ lão địa danh cùng đánh dấu vật đều xa xưa không cách nào cùng hiện tại chỗ so sánh. Không sai, hiện tại bản đồ này sớm đã không phải cái gì bí mật bất truyền, tiếp qua chút thời gian sợ là sẽ phải mỗi người một phần. Năm người nghiên cứu một phen tấm bản đồ này, cuối cùng đều là không công mà lui, không có nghiên cứu ra bất kỳ tin tức hữu dụng đến, dù sao thời gian cách này cũng là quá mức xa vời. Bữa tiệc kết thúc, Tống Nghị một thân một mình trên đường đi về nhà, trong lòng vẫn cảm thấy cái này Đông La tán nhân chỗ tọa hóa địa đồ xuất hiện thực sự quá mức kỳ quặc. Chương 73, Đại Thành chương 73, Đại Thành từ ngày đó quán rượu tụ hội sau, Đông La tán nhân chỗ tọa hóa địa đồ sự tình, chẳng những không có như một số người dự liệu như vậy dần dần lắng lại, ngược lại như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước lạnh, hoàn toàn sôi trào. Ở sau đó mấy tháng ở giữa, trận này từ một chương nho nhỏ ra chất địa đồ đưa tới phong ba, bằng tốc độ kinh người quét sạch toàn bộ Đại Hạ quốc. Không còn cực hạn tại Lâm Viên huyện thậm chí Trương Giang phủ, theo Phồn Hoa Châu phủ tới xa xôi biên chấn, theo vọng tộc đại phái nhà cao cửa rộng tới chợ búa đường phố quán trà tử quán, cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận Đông La di bảo. Đến không hết, cùng Chu Ngũ Nguyên trong tay kia phần cơ hồ giống nhau như lúc địa đồ phó bản, thông qua đủ loại con đường lưu truyền ra đến, giá cả cũng theo lúc đầu bị xào thượng thiên giá trên trời, cấp tốc rơi xuống tới cơ hồ mỗi người một phần phổ cập trình độ. Nhưng mà, cái này cũng không giảm xuống mọi người nhiệt tình, ngược lại bởi vì người tham dự bạo tăng, khiến cho phá giải địa đồ tiến trình thật to tăng tốc. Các đại tông môn thế lực, danh gia vọng tộc, thậm chí triều đình sở thuộc nào đó chút bí ẩn bộ môn, đều nhao nhao nhúng tay trong đó. Bọn hắn vận dụng năng lượng khổng lồ cùng nhân mạch, triệu tập vô số tinh thông cổ địa lý, lịch sử, phong thủy thậm chí kỳ môn độn giáp học giả, thuật sĩ, hết ngày dài lại đêm tâu nghiên cứu trên bản đồ những cái kia sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử cổ lão địa danh, dãy núi đi hướng, dòng sông đánh dấu. Trên bản đồ mỗi một cái ký hiệu, mỗi một chỗ chú giải, đều bị lấy ra lặp đi lặp lại phỏng đoán, so sánh, luận chứng. Khác biệt thế lực ở giữa đã có đề phòng lẫn nhau, tin tức phong tỏa, cũng tồn trong bóng tối giao dịch, có hạn độ hợp tác. Toàn bộ đại hạ chú ý lực, tựa hồ cũng bị cái này 200 năm trước truyền thuyết di bảo hấp dẫn, ám lưu hùng dũng, phong ba quỷ quyệt. Nhưng mà, đây hết thể ồn ào náo động cùng bạo động, dường như đều bị ngăn cách tại Tống Nghị tòa kia yên tĩnh hai tiến tiểu viện bên ngoài. Trong nội viện Tống Nghị, tâm lặng như nước, cũng không vì bất thình lình cơ duyên mà xáo trộn chính mình tiết tấu. Hắn biết rõ, bất luận ngoại giới như thế nào phong vân biến ảo, thực lực bản thân mới là đặt chân căn bản. Đông La Di bảo tất nhiên mê người, nhưng này hư vô mở mịt cơ duyên, kém xa nắm trong tay lực lượng chân thực hơn đáng tin. Cuộc sống của hắn vẫn như cũ quy luật đến như là đồng hồ quả lắc. Sáng sớm, cùng ngày bên cạnh vừa mới nổi lên ngân mạch sắc, Tống Nghị liền đã tại hậu viện bắt đầu bền lòng vững dạ luyện công buổi sáng. Mãng Lưu quyền trong tay hắn sớm đã rút đi lúc đầu không lưu loát, một chiêu một thức, không còn vẹn vẹn tương tự, càng ẩn chứa một cỗ như là hồng hoang mãng lưu giống như bảng bạc cự lực cùng ý chí bất khuất. Khí huyết theo quyền thế lao nhanh gào thét, gân cốt cùng băng lên, rèn luyện đến càng thêm kiên cố. Đại Súy Bi thủ càng là tinh tiến tấn mãnh. Cái này nguồn gốc từ Phật môn cương mãnh cầm na thủ pháp, giảng cứu lấy lực hạ phục, ra tay như lôi đỉnh, đập như bia băng. Tống Nghị hóa kình tu vi chống đỡ dưới, song trưởng đang mở hí, không khí đều bị quấy phát ra trầm một ô mình, dường như thật có thể tay không ngã nát cự thạch địa đá. Trong nội viện kia cố ý ra cố qua một nhân cái cọc, sớm đã là vết thương chồng chất, hiện đầy trưởng ấn dấu tay. Bạch Viên Phi thân pháp cùng điếu miết kình cái này hai môn nhất trọng linh động, nhất trọng vị dị võ học, cũng bị hắn tu luyện đến cảnh giới toàn mới. Chỉ thấy thân hình hắn tại suy tính ở giữa na di tránh chuyển, khi thì như vượn trắng leo trèo, nhẹ nhàng thoăn thoắt, không lưu vết tích. Khi thì lại có thể tại cực động bên trong bỗng nhiên chuyển thành cự tĩnh, khí kình kín đáo không lộ ra, như là lao ba ba sâu lặn, tùy thời mà động, kia dấu giếm xảo kình cùng lực bộc phát, đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Mà xem như ôn dưỡng nội công minh ngọc công càng là ngày đêm không ngừng vận chuyển. Thể nội khí huyết như là ngọc dịch quỳnh tương, ở trong kinh mạch róc rách lưu động, không ngừng tầm bổ, rèn luyện nội thân, khiến cho da thịt của hắn tại khí huyết tràn đầy lúc mơ hồ lộ ra một loại ôn nhuận như ngọc quang trạch, lực phòng ngự cùng sức khôi phục đều càng ngày càng tăng. Cái này mấy tháng khổ tu, nước chảy đá mòn, lượng biến rốt cục đã dẫn phát chất biến. Mãng Nhu quyền đại suy bi thủ Bạch Viên Phi thân pháp điếu miết kình minh ngọc công cái này mấy môn hạch tâm võ học độ thuần thục đã nhao nhao theo lúc đầu nhập môn giai đoạn vượt qua tới tinh thông cấp độ. Ý vị này hắn đối với mấy cái này võ học lý giải, vận dụng cùng ý lực đều tăng lên một cái lớn bậc thang. Không chỉ có như thế, hắn còn lợi dụng thời gian nhàn hạ, đem lúc trước theo học võ lệnh bên trong mở ra vậy bản thân pháp võ học thất tinh bộ pháp thành công nhập môn. Cái này thất tinh bộ pháp chính là căn cứ bắt đầu thất tinh phương vị diễn biến mà đến, bộ pháp huyền ảo, giảng cứu xem chi phía trước, chặt chỗ này ở phía sau, tại quần chiến bên trong tránh chuyển xê dịch nhất hiệu nghiệm. Lúc mới luyện, Tống Nghị cần trên mặt đất khắc họa tinh vị, một chút xíu quen thuộc bộ pháp chuyển đổi, bây giờ dù chưa đến tinh thâm, nhưng đã có thể sơ bộ vận dụng cho thực chiến, phối hợp Bạch Viên Phi thân pháp khiến cho thân pháp của hắn càng thêm biến ảo khó lường. Binh khí phương diện, huyền thiết trọng côn bị hủy sau, hắn sớm đã bị Thác Vương quyền tìm thợ khéo, tuyển dụng tốt nhất huyền thiết, chế tạo lần nữa một cây. Mới côn nơi tay, trọng lượng, xúc cảm cùng trước kia không khác nhau chút nào, vừa múa, địa sát côn pháp thảm thiết bá đạo không chút nào giảm. Mà càng nhiều tinh lực thì đầu nhập vào Long Lân Trường đao cùng Bát Trảm đao rèn luyện phía trên. Long Lân đao nặng nề mà sắc bén, Bát Trảm đao pháp tàn nhẫn quyết tuyệt, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 3 tháng khổ luyện, Tống Nghị đã có thể đem chuôi này thần binh vận dụng đến điều khiển như cánh tay, nơi ánh đao lóe lên, thanh mang lạnh tấu xương, tám thức đao chiêu tuần hoàn qua lại, mang theo một cỗ chạm cắt hết thể trở ngại thảm thiết khí thế. Hắn mơ hồ cảm giác, chính mình tại đao pháp bên trên tiên phú, dường như càng tại côn pháp phía trên. Buổi sáng, hắn phần lớn sẽ tiến về Thanh Hà Đan Phượng. Hoàng sư tiếp nhận Ngô gia đại lượng luyện đan nhiệm vụ, Tống Nghị liền ở một bên hiệp trợ, đã là hỗ trợ, cũng là cực tốt luyện tập cơ hội. Tại hoàng sư chỉ điểm, thêm nữa tự thân cần luyện không ngừng cùng trong đầu viên kia đan sư chức nghiệp quả duy trì liên tục tán phát mở mịt quang mang mang đến càng nộ, thuật luyện đan của hắn tiến bộ thần tốc. Bây giờ luyện chế khí huyết tán, kim sang dược chờ đê giai đan dược đã là hạ bút thành văn, tỷ lệ thành đan cao đến hơn 9 thành, lại phẩm chất ổn định. Tống Nghị cố ý giấu rốt, không phải nhất định phải chấn kinh đám người cái cảm. Tại hoàng sư điều giáo phía dưới, Tống Nghị đan sư trình độ cũng theo đê giai đan sư biến thành trung giai đan sư. Chính là luyện chế thanh tâm đan, hóa ứ đan cái này độ khó cao hơn trung giai đan dược, xác suất thành công cũng ổn định ở chừng 5 thành. Ngẫu nhiên thậm chí có thể luyện chế ra phẩm chất thượng thừa tinh phẩm. Cái này khiến hoàng sư đều có chút hài lòng. Buổi chiều cùng ban đêm, thời gian thì càng thêm tự do. Hoặc là nghiên cứu dược điển, phỏng đoán đan phương, hoặc là cùng Vương Quyền, Chu Ngũ Nguyên bọn người tiểu tụ, giao lưu tin tức, gắn bó nhân mạch. Càng nhiều hơn chính là làm bạn người nhà, thưởng thụ kia phần ấm áp cùng bình tĩnh. Ngoại giới liên quan tới Đông La Di bảo tranh luận, tìm kiếm thậm chí bởi vậy đưa tới cục bộ xung đột, dường như đều thành xa xôi bối cảnh âm. Tống Nghị ổn thỏa điếu ngư lại, một lòng chỉ chuyên chú vào tăng lên chính mình. Một ngày này, đêm kia, Tống gia hậu viện yên lặng như tờ, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo như thủy ngân chảy. Tống Nghị cũng không diễn luyện bất kỳ võ học chiêu thức, chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở trong đình viện, hai mắt hơi khép, điều chỉnh hô hấp. Thể nội, minh ngọc công chậm rãi vận chuyển, hóa kinh khí huyết như là giang hà giống như ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng, tuần hoàn qua lại. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang chợt hiện. Cũng không gặp hắn như thế nào động tác, quanh thân khí huyết lại bỗng nhiên bừng bừng phân chấn, một cỗ vô hình khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, gợi lên mặt đất bụi đất. Toàn thân hắn xương cốt phát ra liên tiếp tinh mịn mà rõ ràng nổ đùng, như là ngọc châu rơi bàn. Dưới da thịt, khí huyết tràn đầy phồng lên, mơ hồ nổi lên một tầng cực kỳ mờ nhạt, gần như mắt thường khó phân biệt ánh sáng nhạt, phản phất có một tầng vô hình giáp trụ bao trùm quanh thân. Hắn tiện tay một quyền hướng về phía trước bung ra, không có sử dụng bất kỳ võ học chiêu thức, chỉ là thuần túy lực lượng. Bành! Không khí dường như bị đánh bạo, phát ra một thanh âm bạo giống như trầm đục, quyền phong phía trước không khí xuất hiện một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Tống Nghị chậm rãi thu quyền, cảm thụ được thể nội kia bành trướng muốn ra, phản phất muốn phá vỡ một loại nào đó vô hình hàng rào lực lượng, trong mắt lóe lên một tia thích thú cùng minh ngộ. Hóa kinh đại thành, mấy tháng khổ tu, nước chảy thành sông. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình hóa kình đã tu luyện đến trước mắt cảnh giới đỉnh điểm, khí huyết hùng hồn cô đọng, hòa hợp thông thấu, chỉ kém kia lâm môn một cước, liền có thể dẫn động khí huyết chất biến, tạo ra vô kiên bất tồi cương khí hộ thân, bước vào kia vô số võ giả tha thiết ước mơ cương khí cảnh. Chương 74, cương khí chương 74, cương khí Tống Nghị chậm rãi thu quyền, cảm thụ được thể nội kia bành trướng muốn ra, phản phất muốn phá vỡ một loại nào đó vô hình hàng rào lực lượng, trong mắt lóe lên một tia thích thú cùng minh ngộ. Hóa kình đại thành, mấy tháng khổ tu, nước chảy thành sông. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình hóa kình đã tu luyện đến trước mắt cảnh giới đỉnh điểm, khí huyết hùng hồn cô đọng, hòa hợp thông thấu, dường như một cái bị lấp đầy vật chứa, chỉ đợi một cơ hội, liền có thể xảy ra bay vọt về trước. Nhưng mà, tầng kia nhìn như yếu kém, lại không thể phá vỡ cảnh giới hàng rào, cũng rõ ràng bắt ngang tại phía trước. Hắn biết, đây cũng là thông hướng cương khí cảnh quan hải. Tâm thần chìm vào não hải, gốc kia thần bí khó lường chức nghiệp tụ nhẹ nhàng trôi nổi. Đại biểu cho võ giả chức nghiệp quả giờ phút này quang mang bắn ra bốn phía, so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn sáng chói, phản phất tại khát vọng tiến một bước thuế biến. Ý thức tập trung trên đó, một đoạn rõ ràng tin tức chạy xuôi trong tim, chức nghiệp, võ giả, hóa kình, võ học, mãnh hổ trang công, tinh thông 500, 500, kim cương thối, đại thành 1000, 1000, ba độ quyền, đại thành 1000, 1000, tú nhu chỉ, đại thành 1000, 1000, địa sát quân pháp, tinh thông 427, 500, mãng nhu quyền, tinh thông 74, 500, đại suý bi thủ, tinh thông 33, 500, điếu miết kình, tinh thông 55, 500, bạch viên phi thân pháp, tinh thông 55, 500, minh ngọc công, tinh thông 41, 500, bắt chẳng đao, nhập môn 74, 100, thất tinh bộ pháp, nhập môn 26, 100, tăng thêm, luyện võ hiệu suất đề cao 2 thành. Đột phá bình cảnh điều kiện, võ học độ thuần thục đạt tới tinh thông 10, 10, đã hoàn thành, cương khí bí tịch, 0, 1, cương khí bí tịch. Tống Nghị trong lòng mặc niệm, ánh mắt sắc bén. Quả là thế. Cùng lúc trước hắn suy đoán ăn cướp, hóa kình tới cương khí, cũng không phải là đơn thuần khí huyết tích lũy cùng võ học độ thuần thục tăng lên liền có thể vượt qua, nó cần một cái mang tính then chốt chìa khóa, cái kia chính là có thể dẫn đạo khí huyết xảy ra chất biến, ngưng tụ thành cương khí hộ thân đặc biệt bí pháp. Cái này cương khí bí tịch, hiển nhiên cùng lúc trước tu luyện quyền pháp, thối pháp, thân pháp trở hoàn toàn khác biệt, nó càng thiên về vào trong tại khí huyết tầng sâu vận dụng cùng thể biến, là thông hướng cao hơn sinh mệnh cấp độ pháp môn. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới một bản cương khí bí tịch. Tống Nghị trầm ngâm. Thứ này, hiển nhiên không phải trên thị trường tùy tiện có thể mua được hàng thông thường. Hắn tiến về Thanh Hà Đan Phường tìm kiếm Hoàng sư. Hoàng sư nghe vậy lắc đầu, biểu thị hắn chuyên trách luyện đan, một thân võ học thực lực cũng chỉ có hóa kình, cũng không đột phá cương khí cảnh. Đối với đằng sau cảnh giới như thế nào đột phá cũng không thể cho Tống Nghị rất tốt giải đáp. Mấy ngày sau, Tống Nghị lần nữa đi tới huyện phủ bên trong học võ đường. Hôm nay đến đây nghe giảng bài võ tu tài so thường ngày dường như nhiều một chút, bầu không khí cũng hơi có vẻ khác biệt, không ít người đều đang thấp giọng trò chuyện, chủ đề vẫn như cũ vây quanh kia xôn xao Đông La Di Bảo. Tống Nghị tìm gần phía trước chỗ ngồi xuống, chờ đợi giáo tập đến. Không bao lâu, một gã thân mang màu xanh quan phục, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt nho nhã bên trong mang theo vài phần túc sát chi khí nam tử trung niên cất bước đi vào trong đường. Tống Nghị dương mắt xem xét, cũng là vị người quen, chính là sát vách Cửu Nguyên huyện huyện úy Trần Tinh Đồng. Trước đây Tống Nghị vừa bên trong võ tu tài không lâu lúc, liền từng nghe qua hắn truyền thụ vũ cử yếu điểm, được ích lợi không nhỏ. Trần Tinh Đồng ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, tại Tống Nghị trên mặt có chút dừng lại một chút, dường như cũng nhận ra cái này để lại cho hắn không tệ ấn tượng tuổi trẻ võ tu tài. Hắn hắng giọng một cái, đè xuống trong đường tiếng ồn ào, bắt đầu hôm nay truyền thụ. Hôm nay truyền thụ nội dung chủ yếu là liên quan tới vũ cử khảo hạch bên trong một chút thực chiến kỹ xảo cùng lâm tràng ứng biến tâm đắc. Trần Tinh Đồng kinh nghiệm già dặn, giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, kết hợp ví dụ thực tế, nghe được dưới đài chúng võ tú tài liên tiếp gật đầu. Chờ truyền thụ có một kết thúc, tiến vào tự do đặt câu hỏi khâu lúc, Tống Nghị thấy thời cơ chín muồi, liền đứng dậy, đối với trên đài Trần Tinh Đồng cùng kính hành lễ một cái. Trần giáo tập, học sinh Tống Nghị, có một chuyện thỉnh giáo. Trần Tinh Đồng nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười, hóa ra là Tống Nghị, không cần đa lễ, cứ nói đừng ngại. Tống Nghị tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, học sinh mạo muội muốn thỉnh giáo giáo tập liên quan tới cương khí cảnh sự tình. Học sinh bây giờ kẹt tại hóa kình đại thành, cảm giác phía trước hình như có một tầng hàng rào, khí huyết tràn đầy lại khó mà đột phá, không biết muốn vào cương khí, không có gì ngoài tự thân tích lũy bên ngoài, phải chăng còn cần một loại nào đó đặc biệt tiếp nổ hoặc phát môn. Lời vừa nói ra, học võ đường bên trong lập tức an tĩnh không ít. Rất nhiều võ tú tài đều hiếu kỳ nhìn về phía Tống Nghị, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, hâm mộ thậm chí một tia tìm tòi nghiên cứu. Hóa kình đại thành, đây đối với tuyệt đại đa số võ tú tài mà nói, vẫn là một cái cần ngưỡng vọng cảnh giới. Mà cương khí cảnh, càng là rất nhiều người tha thiết ước mơ lại cảm giác xa không thể chạm mục tiêu. Trần Tinh Đồng nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, hắn quan sát tỉ mỉ Tống Nghị một phen, cảm nhận được Tống Nghị trên thân viên kia tan sung mãn, ẩn mà không phát khí huyết chấn động, không khỏi vỗ tay khen, tốt. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng, ngươi không ngờ đạt đến hóa kình đại thành, khoảng cách cương khí chỉ có cách xa một bước. Cái loại này tốc độ tu luyện, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Hắn dừng một chút, vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng, đảo mắt một vòng, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ học võ đường, Tống Nghị yêu cầu, cũng là rất nhiều đạt tới hóa kình đỉnh phong võ giả đều sẽ gặp phải quan hải. Hôm nay, ta liền cùng chư vị phân trần một hai. Chính như Tống Nghị nhận thấy, hóa kình cùng cương khí, tuy chỉ một cảnh chi cách, lại có khác nhau một trời một vực. Trần Tinh Đồng ngữ khí trầm ngưng, minh kình, ám kình, hóa kình ba, cuối cùng vẫn là đối tự thân khí huyết, lực lượng vận dụng cùng đóng móc, là lượng tích lũy cùng kỹ thăng hoa. Mà cương khí cảnh thì là một lần chất bay vọt. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay phía trên, một tia nhỏ không thể thấy nhạc khí lưu màu trắng lặng yên quanh quẩn, dù chưa phát ra cái gì khí thế cường đại, lại làm cho mọi người dưới đài cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác áp bách. Đây là cương khí. Trần Tinh Đồng chậm rãi nói, cái gọi là cương khí chính là đem thể nội hùng hồn khí huyết thông qua đặc thù pháp môn, cực hạn áp xúc, cô đọng, thuần hóa mà thành. Cương khí hộ thể, có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm. Cương khí ngoại phóng, có thể cách không đả thương địch thủ, uy lực vô tận. Bước vào này cảnh, mới chính thức xem như trên võ đạo đăng đường nhập thất, nắm giữ khai tông lập phái, tung hoành một phương vô liếng. Đám người nghe được tâm trí hướng về, hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập mấy phần. Trần Tinh Đồng thu hồi đầu ngón tay cương khí, tiếp tục nói, mà muốn thực hiện khí huyết này chất biến, ngưng tụ cương khí, xác thực cần một môn mấu chốt chìa khóa, đó chính là cương khí bí tịch. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống Tống Nghị trên thân, mang theo một tia lý giải cùng một chút bất đắc dĩ, cái này bí tịch cùng các ngươi ngày thường sở tu công phu quyền cước, binh khí kỹ pháp hoàn toàn khác biệt, nó chuyên tư khí huyết cô động cùng cương khí tạo ra pháp môn, chính là chân chính hạch tâm truyền thừa, vô cùng chân quý. Chính như ngươi suy nghĩ, Trần Tinh Đồng thản nhiên nói, cái này bí tịch phần lớn nắm giữ tại thế gia đại tộc, tông môn đại phái, hoặc là chúng ta quan gia triều đình trong tay. Bình thường tán tu võ giả, nếu không có thiên đại cơ duyên, mong muốn thu hoạch được một bản cương khí bí tịch, khó như lên trời. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia hồi ức, cũng mang theo một tia thân làm triều đình quan viên tự hào, không dối gạt chư vị, Trần Mô năm đó cũng là khổ vì không cách nào đột phá hóa kình bình cảnh, phí thời gian vài năm. Cho đến may mắn chúng tuyển vũ cử, thu cái này Cửu Nguyên huyện huyện ủy chức vụ, được triều đình nhân thưởng, ban cho một môn cơ sở cương khí pháp môn tu luyện, vừa rồi có thể đột phá, bước vào này cảnh. Trần Tinh Đồng lời nói, như là trọng truy đập vào ở đây rất nhiều người trong lòng, cũng hoàn toàn ấn chứng Tống Nghị suy đoán. Con đường phía trước đã minh, nhưng thông hướng mục tiêu con đường lại che kín bụi gai. Cương khí bí tịch. Thế ra, thông môn, triều đình. Tống Nghị hít sâu một hơi, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Hắn đối với Trần Tinh Đồng lần nữa cúi người hành lễ, đa tạ Trần giáo tập giải thích nghi hoặc, học sinh minh bạch. Trần Tinh Đồng nhìn xem Tống Nghị đó cũng chưa bởi vì khó khăn mà lùi bước, ngược lại càng thêm ánh mắt sắc bén, trong lòng thầm khen kẻ này tâm tính bất phàm. Hắn khẽ bước cằm, đề điểm nói, ngươi đã có này tu vi, việc cấp bách chính là toàn lực chuẩn bị sang năm vũ cử. Nếu có thể kim bảng để danh, triều đình tự có ban thưởng, trong đó liền có thể bao hàm cương khí bí tịch. Đây là ổn thỏa nhất, cũng là đối lập công bình nhất chi con đường. Là cần tuân giáo tập dạy bảo. Tống Nghị nghiêm nghị đáp, vũ cử, đây đúng là một đầu có thể thấy rõ ràng con đường. Bằng vào hắn thực lực hôm nay, thi đậu võ cử nhân, hy vọng cực lớn. Chương 75, xin giúp đỡ chương 75, xin giúp đỡ khoảng cách năm nay mùa thu vũ cử, còn có thời gian 3 tháng. Lấy hắn bây giờ hóa kình đại thành, thân phụ nhiều môn tinh thông chính là đến đại thành võ học thực lực, chỉ cần bình thường phát huy, thi đậu võ cử nhân công danh, hy vọng cực lớn. Một khi trúng cử, chính là cá chép vượt long môn, thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Đến lúc đó, bằng vào võ cử nhân thân phận cùng tiềm lực, hướng triều đỉnh cầu được một môn cơ sở cương khí bí tịch xem như ban thưởng, là nước chảy thành sông sự tình. Đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, nhất quang minh chính đạo. Như triều đình ban thưởng bí tịch không hợp ý, hoặc là có khác khó khăn chắc trở Tống Nghị tâm tư thay đổi thật nhanh, lại nghĩ tới mặt khác con đường, trong đầu ta Thiên Công Tông đổ rằng có thể phân biệt học võ lệnh thật giả, có lẽ có thể mượn cơ hội này đi vơ vét một chút năm xa xưa, khả năng bên trong giấu tinh phẩm học võ lệnh tới mở, đánh cược một keo bất khí. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng tóm lại nhiều một con đường, nhiều con đường ở trước mắt trải rộng ra. Tống Nghị trong lòng bởi vì bình cảnh mà sinh ra một chút nôn nóng dần dần bình phục. Đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đã cương khí cảnh trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, như vậy liền đem tinh lực chuyên chú vào lập tức, đem đã có thực lực rèn luyện được càng thêm hòa hợp, càng thêm cường đại. Những ngày tiếp theo, Tống Nghị hoàn toàn bình tĩnh lại, đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào võ học trong tu luyện. Bắt chạm đao cùng long lân trường đao rèn luyện càng thêm thuần thục, đao quang hắt vây ở giữa, thanh mang càng tăng lên, kia cô chạm cắt hết thảy thảm thiết đao ý cơ hồ muốn thấu thể mà ra. Thất tinh bộ pháp độ thuần thục cũng tại vững bước tăng lên, cùng Bạch Viên Phi thân pháp kết hợp càng thêm xảo diệu, xê dịch tránh chuyển ở giữa, thân ảnh như quỷ mị. Cái khác như là mãng như quyền đại súy bi thủ chờ võ học, cũng tại ngày qua ngày khổ tu bên trong, hướng về cao hơn độ thuần thục một chút xíu dạo bước tiến lên. Hắn tâm vô bằng ngụ, cơ hồ ngăn cách ngoại giới tất cả hỗn loạn, liền Đông La Di bảo địa đồ mới nhất tiến triển đều chẳng muốn đi nghe ngóng, một lòng chỉ đắm chìm trong võ đạo tu luyện thế giới bên trong. Một ngày này, buổi chiều, Tống Nghị vừa mới kết thúc một vòng bắt trạm đao tu luyện, đang dùng khăn vải lau sạch lấy long lân đao trên thân cũng không tồn tại mồ hôi. Ngoài viện đột nhiên chuyển đến một hồi gấp rút mà tạm nhạp tiếng đập cửa, ở giữa còn kèm theo mơ hồ kêu khóc cùng cầu thần. Tống lao ra. Tống Nghị lao ra, ngài có đây không? Câu ngài cứu lấy chúng ta Tống gia thôn a. Thanh âm quen thuộc, mang theo hoảng loạn cùng tuyệt vọng. Trong nội viện phục vụ nha hoàn nhìn thoáng qua Tống Nghị, thấy gật đầu, liền vội vàng tiến lên đem viện cửa mở ra. Chỉ thấy ngoài cửa phần phật quỳ xuống một bọn người, cầm đầu chính là Tống gia thôn Tống Hữu Can. Hắn đi theo phía sau 10 cái thôn dân, từng cái quần áo tả tơi, trên mặt món ăn, không ít người trên thân còn mang theo tổn thương, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng bất lực. Tống Hữu Căn vừa thấy được đứng ở trong viện Tống Nghị, như là gặp được cứu tinh, liền lăn bỏ bỏ xông vào trong nội viện, bịch một tiếng liền quỳ rạp xuống Tống Nghị trước mặt, nước mắt chảy ngang giọt đầu, "Tống lao ra Nghị ca nhi, ngài cần phải cho chúng ta Tống gia thôn làm chủ a." Hắn thôn dân sau lưng cũng đồng loạt quỳ xuống một mảnh, tiếng buồn bã khắp nơi. Tống Nghị nhíu mày, không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn tiến lên một bước, nâng đỡ một chút Tống Hữu Căn, trầm giọng nói, "Có căn thuốc, không cần như thế, đứng lên mà nói. Đã xảy ra chuyện gì, từ từ nói." Tống Hữu Căn tại Tống Nghị nâng đỡ miễn cưỡng đứng người lên, nhưng như cũ còn lưng eo, không dám nhìn thẳng Tống Nghị. Chỉ là dùng tay áo bôi nước mắt, nghẹn ngào nói minh minh do, Nghị ca nhi, là bang phái. Trước đó che chở chúng ta thôn Hắc Miêu Bang. Nó không có. A, Tống Nghị ánh mắt ngưng tụ. Hắc Miêu Bang hủy diệt. Cái này Lâm Viên huyện thành dưới mặt đất bang phái thay đổi tốc độ, sắp thực nhanh đến kinh người. Hắn nhớ kỹ trước đó Hắc Miêu Bang đường chủ Tiêu Bất Hoán còn cùng hắn có chút giao tình, không nghĩ tới đảo mắt liền đã thành đi qua. Tống Hưu Căn tiếp tục khóc tố nói, Hắc Miêu Bang trước đó vài ngày bị một cái tên là Thanh Long Bang cho san bằng. Chúng ta Tống gia thôn cái địa phương này, hiện tại về Thanh Long Bang quản. Kìa Thanh Long Bang người, bọn hắn so Hắc Miêu Bang ác hơn nhiều. Bọn hắn đến một lần, liền dựng lên mới quy củ, muốn thu cái gì Long Vương phí so trước đó Hắc Miêu Bang thu phần tử tiền muốn bao nhiêu ra bà thành còn không chỉ. Hắn âm thanh run rẩy, mang theo sợ hãi, chúng ta thôn đều là khổ cấp cấp hộ nông dân nhà, chỗ nào giao nổi nặng như vậy tiền. Trong thôn Tống Lao Tuyền, Tống Tiết Đầu mấy nhà, thật sự là không bỏ ra nổi tiền đến, tiến lên cầu khẩn vài câu, kết quả là bị kia Thanh Long Bang người tại chỗ đánh gãy chân. Bây giờ còn đang trong nhà nằm, liền lang trung đều mời không nổi a. Bọn hắn đã buông lời, trong vòng 3 ngày nếu là thu thập không đủ Long Vương phí liền phải đốt đi phòng ốc của chúng ta, đem chúng ta đều đổi ra Lâm Viên huyện khu vực. Nghị ca nhi, chúng ta thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể đến van xin ngài. Ngài hiện tại là võ tú tài lão gia, có thân phận có địa vị, cầu ngài xem ở Đồng Tông Đồng Nguyên phân thượng, cứu lấy chúng ta a. Tống Hưu Căn nói, lại phải lệ hạ, bị Tống Nghị đưa tay ngăn lại. Tống Nghị sắc mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Hắc Miêu Bang rơi đài, thế lực thay đổi, đây vốn là bình thường. Nhưng cái này Thanh Long Bang làm việc như thế khốc liệt, lại đối bình thường thôn dân hạ độc thủ như vậy, quả thực đáng hận. Hơn nữa, Tống gia thôn thổ địa, đa số đều tại hắn Tống Nghị danh nghĩa, các thôn dân tương đương với hắn tá điển. Đánh chó vẫn cần nhìn chủ nhân, cái này Thanh Long Bang như thế làm việc, rõ ràng là không có đem hắn cái này võ tú tài để vào mắt. Tống gia thôn thổ địa là sản nghiệp của hắn, thôn dân chịu hắn che chở, Thanh Long Bang cử động lần này, đồng đẳng với đang đánh mặt của hắn, tổn hại lợi ích của hắn. Bất luận từ góc độ nào, hắn đều phải ra mặt. Có căn thúc, các vị lương thân, các ngươi trước đứng dậy. Tống Nghị thanh âm không cao, lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng. Việc này ta đã biết. Tống gia thôn sự tình, chính là ta Tống Nghị sự tình. Ánh mắt của hắn đảo qua một đám hoảng loạn thôn dân, cuối cùng rơi vào Tống Hữu Căn trên thân, ngựa khí khẳng định nói rằng, ngươi trở về nói cho các lương thân, không cần kinh hoàng, cũng không cần lại đi kiếm kia cái gọi là lòng vương ví. Ngày mai, ta tự mình về Tống gia thôn một chuyến. Thật, thật. Tống Hữu Căn nghe vậy, quả thực không thể tin vào tai của mình, kích động đến toàn thân phát run, nước mắt tuôn đầy mặt. Nhiều tạ Nghị ca nhi, ngài thật là chúng ta Tống gia thôn bảo hộ thần. Hắn thôn dân sau lưng cũng nhao nhao dập đầu nói lời cảm tạ, tuyệt vọng trên mặt rốt cục một lần nữa dấy lên hy vọng. Tống Nghị khoát tay áo, để cho người ta mang tới một chút thuốc trị thương cùng đồng tiền, phân phát cho thụ thương thôn dân, để bọn hắn về trước đi dàn xếp, cũng liên tục cam đoan ngày mai nhất định trở về. Đưa tiễn tiên ân bạn tạ Tống gia thôn đám người, Tống Nghị đứng ở trong viện. Thanh Long Bang hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Lúc này tiến về Lý Phúc trong nhà, Lý Phúc tại huyện nha người hầu, đối Lâm Viên huyện thế lực biến hóa, cực kỳ tin tưởng, Tống Nghị dự định trước thăm dò Thanh Long Bang nội tình, lại ra tay. Chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chương 76, nội tình chương 76, nội tình Tống sư đệ. Hôm nay thế nào có rảnh tới tìm ta? Lý Phúc nhìn thấy Tống Nghị, có chút ngoài ý muốn, lập tức nhiệt tình đem hắn dẫn vào trị phòng. Tống Nghị không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Lý sư minh, ta hôm nay đến đây là muốn hỏi thăm một chút liên quan tới Thanh Long Bang tin tức." "Thanh Long Bang?" Lý Phúc lông mày nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc mấy phần. "Tống sư đệ thế nào đông nhiên hỏi bọn hắn? Cái này Thanh Long Bang cũng không dễ trọng." "A, làm sao không dễ chơi pháp? Còn mời Lý sư minh nói kỹ càng một chút." Tống Nghị trầm giọng nói. Lý Phúc thấp giọng nói rằng, cái này Thanh Long Bang là gần 2 tháng mới bỗng nhiên tại Lâm Viên huyện quật khởi, tình thế cực mãnh. Bọn hắn đến một lần, liền lấy lôi đình thủ đoạn bình định nguyên bản Hắc Miêu Bang cùng mấy cái tiểu bang phái, cấp tốc tiếp quản ngoại thành một khu vực lớn dưới mặt đất chuyện làm ăn. Bang chúng làm việc tàn nhẫn, động một tí đoạn nhân thủ chân, so với trước đó Hắc Miêu Bang, hung hãn không chỉ một bậc. Mấu chốt nhất là Lý Phúc thần sắc nghiêm túc. Theo chúng ta nha môn nội bộ tin tức, cái này Thanh Long Bang bang chủ, nghe nói đến từ Thiên Nam quận thành, bối cảnh rất sâu, hư hư thực thực cùng quận trong thành cái nào đó đại nhân vật có quan hệ, là một đầu chân chính mãnh long quá giang. Ngay cả huyện tôn đại nhân đối bọn hắn, trước mắt cũng là khai thác quan sát cùng có hạn độ hợp tác thái độ, chỉ cần bọn hắn không nháo quá mức điểm, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến từ của thành, đại gia tộc bối cảnh. Tống Nghị trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Khó trách lớn lối như thế, hóa ra là có chỗ ỷ vào. Tống Nghị nhẹ gật đầu, đem Tống gia thôn sự tình đơn giản nói một lần. Lý Phúc nghe xong, cau mày, Tống gia thôn thổ địa tại sư đệ danh nghĩa, bọn hắn cử động lần này, đúng là không cho sư đệ mặt mũi. Bất quá, sư đệ, đối phương bối cảnh không đơn giản, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, phải chăng từ ta ra mặt, tìm bọn hắn người nói một chút. Tống Nghị lắc đầu, ánh mắt kiên định, đa tạ Lý sư minh ý tốt. Bất quá, việc này ta tự có chủ trương. Nếu là ngay cả mình danh hạ sản nghiệp cùng hàng xóm láng giềng đều che chở không bảo vệ được, ta Tống Nghị chẳng phải là thành trò cười. Hắn đứng người lên, đối Lý Phúc ôm quyền nói, hôm nay đa tạ Lý sư minh cáo chi những tin tức này, trong lòng ta đều biết. Lý Phúc thấy Tống Nghị tâm ý đã quyết, cũng không còn quên, chỉ là trịnh trọng nhắc nhở, Tống sư đệ vụ phải cẩn thận. Thanh Long Bang có 3 vị đương gia, đại đương gia thần bí khó lường, rất ít lộ diện, nghe nói thực lực tại hóa kình tả hữu, nhị đương gia là nữ tử, người xưng ngọc diện La Sát tâm tư kín đáo, thủ đoạn ngoan độc. Tam đương gia Hải Cước Hổ Vương Ưu, tính tình năng ngược, võ công không kém, đã là ám kình cấp độ. Ngày mai ngươi như trở về, bọn hắn rất có thể phái ra chính là vị này Tam đương gia. Ta hiểu được, đa tạ. Tống Nghị ghi lại những tin tức này, cáo từ rời đi. Về đến trong nhà, Tống Nghị trong lòng đã nắm chắc. Quân thành bối cảnh, mãnh long quá giang, thì tính sao? Cường long không ép địa đầu xà. Hắn Tống Nghị bây giờ tại Lâm Viên huyện, cũng không phải chút nào không có căn cơ quả mềm. Ngày mai, hắn liền muốn đi gặp một lần cái này cái gọi là Thanh Long Bang. Ngày thứ hai, Tống gia thôn. Toàn bộ thôn bao phủ tại một mảnh đè nén sầu vân thảm vụ bên trong. Hôm qua Thanh Long Bang phái người truyền lời, hôm nay bọn hắn phó bang chủ sẽ đích thân đến đây thu lấy long vương phí. Tin tức này như là nặng nghề cự thạch, đặt ở mỗi một cái thôn dân trong lòng. Tống Hữu căn nhà nhà bằng đất bên trong, mấy cái thôn lão cùng gan lớn thôn dân tập hợp một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Một người mặc váy bịu váy vải phụ nhân xoa xoa tay, trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng hoài nghi, liễu lo không ngừng nói, có căn thuốc, ngươi nói. Nghị ca nhi hắn. Hắn thật có thể được không? Hắn còn trẻ như vậy, trong thành lại không cái gì cứng rắn đâm quan hệ. Ta có thể nghe người ta nói, cái này Thanh Long Bang ban chủ, kia là theo Thiên Nam quận thành tới đại nhân vật. Là sàng sông mãnh long đấy. Nghị ca nhi một cái võ tú tài, sợ là chịu không được a nàng trong lời nói, mơ hồ mang theo đối lúc trước Tống Hữu căn dẫn mọi người đem thổ địa hiến cho Tống Nghị bán trách. Nếu là thổ địa còn ở trong tay chính mình, cùng lắm thì bỏ qua ruộng đồng chạy nạn đi, cũng tốt hơn bây giờ bị buộc ở chỗ này, nơm nớp lo sợ. Tống Hữu căn nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra không vui, quát lớn: "Ngươi phụ đạo nhân gia biết cái gì? Nghị ca nhi cũng là ngươi có thể gọi, muốn gọi Tống lao ra." Hắn hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói: "Cái này Thanh Long Bang mạnh hơn, nó cũng là ngoại lai hộ. Cường Long không ép địa đầu xà, đạo lý kia đi đến đâu đều nói thông được. Nghị ca nhi, Tống lao ra hắn còn quá trẻ chính là võ tu tài, kia là trên trời văn khúc vũ khúc tình quân hạ phàm. Ngươi cho rằng là ăn cơm khô không thành? Hắn đã bằng lòng ra mặt, liền tất nhiên có hắn nắm chắc." Lời tuy như thế, nhưng Tống Hưu Căn trong lòng mình cũng đang đánh trống, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa thôn phương hướng, mong mọi cái kia thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thôn dân liền lăn bò xông vào phòng, sắc mặt trắng bệch, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở: "Tới, tới, có căn thúc, Thanh Long ba người đến." Thật nhiều người, cưỡi ngựa cao to, trùng trùng điệp điệp, đã vào thôn. Trong phòng mọi người nhất thời rối loạn tương mừng, trên mặt huyết sắc tận cởi. Tống Hưu Căn trong lòng lột bột một chút, mắt nhìn sắc trời, Tống Nghị còn chưa tới. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cắn răng, hướng mọi người nói: "Đều đừng hoảng hốt, theo ta đi ra xem một chút." Một đoàn người vừa đi ra thấp bé nhà bằng đất, liền bị tình cảnh trước mắt dọa đến chân cẳng như nhũn ra. Chỉ thấy hơn 20 tên người mặc màu xanh đoàn đả, cầm trong tay cương đao côn bổng tinh tráng hán tử, đã đem mảnh này nhỏ nhỏ sân phơi gạo bao bọc vây quanh. Những người này từng cái ánh mắt hung hãn, trên thân mang theo sát khí, hiển nhiên đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi đồ. Cầm đầu là ba kỵ tuấn mã. Ở giữa một ngựa bên trên, ngồi ngay thẳng một gã người mặc xanh nhạt sắc trang phục, trên mặt được khinh bạc mạng che mặt nữ tử. Mặc dù thấy không rõ toàn bộ diện mạo, nhưng chỉ theo kia hiểu điệu tư thái cùng lộ ra cặp kia thanh lãnh con ngươi sáng ngời, liền có thể nhìn ra nàng này bất phàm. Nàng chính là Thanh Long Bang nhị đương gia, Ngọc Diện La Sát. Bên trái của nàng là một gã dáng người thấp tráng, khuôn mặt đen nhánh xấu xí hán tử, cầm một thất giống nhau thần tuấn hắc mã, bên hông vác lấy một thanh quỷ đầu đao, ánh mắt bên nễ, chính là Tam đương gia Hải Cước Hổ Vương Mưu. Phía bên phải thì là một gã dáng người cao gầy, sắc mặt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, cầm trong tay roi ngựa, giữ im lặng, là trong bang một vị quản sự. Hơn 20 tên hung thần ác sát bang chúng, tăng thêm ba vị khí thế bước đầu người lĩnh, cỗ này áp lực đối với giản dị thôn dân mà nói, như núi lớn nặng nề. Các thôn dân run lẩy bẩy, nhét chung một chỗ, liền thở mạnh cũng không dám. Hải Cước Hổ Vương Mưu cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống quét mắt bọn này như là chim cút giống như run lẩy bẩy thôn dân, trên mặt lộ ra khinh thường nhe răng cười, âm thanh như là chiên vỡ quát: "Các ngươi ai là trong thôn chủ sự? Cút ngay cho ta đi ra." Tống Hưu Căn nhìn xem cái kia khuôn mặt dữ tợn cùng bên hông trôi này sáng loáng quỷ đầu đao, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, hai chân như là rót chỉ đồng dạng nặng nề. Nhưng hắn cuối cùng vẫn giáng chống đỡ lấy, từ trong đám người run rẩy đi ra, đối với lập tức ba người không mình hành lễ, âm thanh run rẩy nhỏ: "Tiểu lao nhân Tống Hưu Căn, thấy gặp qua các vị hảo hán gia." Vương Mưu cặp kia mắt tam giác rơi vào Tống Hưu Căn trên thân, như là rắn độc để mắt tới con mồi, hắc hắc cười lạnh nói: "Ngươi chính là Tống gia thôn chủ sự, bọn lao tử Thanh Long Bang quy củ chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Bớt nói nhiều lời, thôn các ngươi Long Vương phí chuẩn bị như thế nào? Nếu là thu thập không đủ, hắn bang một tiếng rút ra một nửa quỷ đầu đao, sáng như tuyết lưới đao dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt hàn quang, ngựa khí sừng sững, vậy coi như đừng trách lao tử đao trong tay không nể tình." Chương 77, đăng tràng. Chương 77, đăng tràng. Sáng như tuyết lưới đao chiếu đến ánh nắng, sáng rõ Tống Hưu Căn mắt mở, sợ đến vỡ mật. Kia sát ý lạnh như băng như là thực chất, nhường hắn hai chân mềm nhũn, kém chút có quắp ngã xuống đất. Nhưng hắn nhớ tới Tống Nghị hứa hẹn, nhớ tới toàn thôn hy vọng, vẫn là dùng tận chút sức lực cuối cùng, thanh âm phát run hô: Các vị hảo hán, khoan động tù đã. Cái này Tống gia thôn thổ địa, bây giờ đã tất cả Tống Nghị Tống lao gia danh nghĩa. Tống lao gia là huyện tôn đích thân chọn võ tú tài, còn mời các vị hảo hán xem ở Tống lao gia trên mặt mũi hắn ý đồ chuyển ra Tống Nghị thân phận, hy vọng có thể làm cho đối phương có chỗ cố kỵ. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong, liền bị Vương Bưu một tiếng thô bạo nhe răng cười cắt ngang: "Võ tú tài, Tống Nghị, ta nhổ vào. Cái gì chó má Tống lao gia, tại lao tử trong mắt chó má không phải. Ít cầm những này hư danh đến dọa người." Vương Mưu trên mặt giữ tợn run run, tràn đầy khinh thường cùng lệ khí, nói: "Như vậy, các ngươi là không có ý định giao cái này Long Vương phí đúng không?" "Tốt, rất tốt. Lão tử hôm nay liền lấy ngươi lão tiểu tử này mở một chút đao, chưa gỡ ngươi một cái cánh tay, cho những này lớp người quê mùa nhóm nhìn một chút đỏ, xem ai còn dám cùng lão tử rông dài." Dứt lời, trong mắt của hắn lộ hung quang, trong tay chuôi này nặng nề quỷ đầu đao cao cao giơ lên, mang theo một cỗ áp phong, không chút lưu tình hướng phía Tống Hữu Căn bả vai mạnh mẽ đánh rớt. Một đao kia nếu là chém chuẩn, Tống Hữu Căn đầu này mạng già chỉ sợ đều muốn đi rơi nửa cái. "A!" Vây xem thôn dân phát ra hoảng sợ thét lên, không thiếu phụ người hài tử dọa đến nhắm mắt lại. Tống Hưu Căn nhìn qua kia vào đầu rơi xuống bóng ma tử vong, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. "Tam đệ, chậm đã." Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thanh lãnh dễ nghe, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Là kia một mực ngồi ngay ngắn lưng ngựa, che mặt Ngọc La Sát mở miệng. Làm cho người ngạc như là, kia thế đại lực trầm, mắt thấy là phải chém trúng Tống Hưu Căn quỷ đầu đao, theo một tiếng quát khẽ này, lại mạnh mẽ đỉnh trệ ở giữa không trung, lưỡi đao khoảng cách Tống Hưu Căn đầu vai bất quá tấc hơn. Cho thấy Vương Bưu đối với nó mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, cùng tự thân đối lực lượng tinh chuẩn khống chế. Sống sót sau hai nạn, Tống Hưu Căn sủi lơ trên mặt đất, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn bối rối lục lọi thân thể của mình, xác nhận cánh tay còn tại, lúc này mới từng ngụm thở hổn hển, dùng một loại hôn tạp sợ hãi, may mắn cùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía kia lên tiếng cứu hắn nữ tử che mặt. Ngọc La Sát ngồi ngay ngắn lập tức, dáng vẻ ưu nhã, dường như vừa rồi câu kia quyết định hắn sinh chết lời nói cũng không phải là xuất từ nàng miệng. Nàng ánh mắt bình tĩnh đảo qua sủi lơ Tống Hữu Căn cùng hoảng sợ thôn dân, thanh âm vẫn như cũ động nhân, lại mang theo một tia đạm mạc, chúng ta Thanh Long Bang, từ trước đến nay là lấy cùng là quý, thân thiện hàng xóm lắng giềng, không làm những cái kia thương thiên hại lý hoạt động. Nàng lời nói này đến đường hoàng, dường như vừa rồi tuyên bố muốn chém người cánh tay không phải bọn hắn đồng dạng. Đã các ngươi không muốn giao nạp Long Vương Phí Ngọc La Sát lời nói xoay chuyển, ngữ khí lộ ra có chút thông tình đạt lý vậy không bằng, chúng ta gãy chúng một cái. Nàng nói, từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu xám túi, tiện tay vứt xuống Tống Hữu Căn trước mặt. Cái này trong bao vải hạt giống, các ngươi Tống gia thôn cái này hơn 200 mẫu đất, năm nay liền toàn bộ đổi trồng cái này. Chỉ muốn các ngươi bằng lòng, trước đó Long Vương Phí chẳng những xóa bỏ, ngày sau ta Thanh Long Bang còn có thể bảo đảm các ngươi Tống gia thôn mưa thuận gió hòa, không người dám nhiễu. Như thế nào? Tống Hữu Căn nghe vậy, trong lòng đầu tiên là dâng lên một chút hy vọng, chỉ cần không giao kia muốn mạng tiền, trông ít đồ dường như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hắn vội vàng nhặt lên cái kia túi, cầm trong tay nặng trịch trịch. Hắn run rẩy giải khai miệng túi dây thừng, đưa tay đi vào cầm ra một thanh hạt giống. Hạt giống kia hiện lên nâu sắc, nhỏ bé mượt mà, cùng hắn ngày bình thường thấy qua bất kỳ giống thóc, đồ ăn loại đều hoàn toàn khác biệt. Tống Hữu Căn tiến đến trước mắt cẩn thận phân biệt, đôi mắt giàn mua bận đục đột nhiên trừng lớn, mặt trong nháy mắt huyết sắc mất hết, như là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ vật, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, cái này, đây là anh túc hoa hạt giống. Các ngươi lại muốn chúng ta loại thứ này? Không thể, tuyệt đối không thể a. Hắn giống như là bị bỏng tới đồng dạng, cố vít đem trong tay hạt giống ném vào trong túi, liên tục khoát tay, thanh âm bởi vì cực độ sợ hãi mà biến sắc nhọn, triều đình có mệnh lệnh rõ ràng, nghiêm cấm dân gian mang loại anh túc. Đây là hại nước hại dân chi vật, một khi phát hiện, nhẹ thì ruộng đồng xung công, nặng thì cả nhà trộm tới phục khổ dịch, thậm chí lưu vong mất đầu a. Hảo hán, cô nãi nãi, cái này, đây là muốn chúng ta Tống gia thôn tất cả mọi người mệnh a. Anh túc, lại là anh túc. Thôn dân chung quanh mặc dù phần lớn không biết chữ, nhưng anh túc hai chữ này đại biểu ý nghĩa, cùng triều đình khắc nghiệt lệnh cấm, bọn hắn lại là rõ ràng. Lập tức, trong đám người vang lên một mảnh đè nén kinh hô cùng càng sâu sợ hãi. Ngọc La Sát dưới khăn che mặt khỏe miệng dường như khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong, thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực các bách, lao đầu, người mắt mở, nhìn lầm. Đây rõ ràng là cam thảo hạt giống, có lưu thông máu hóa ứ, khỏi ho tiêu đàm hiệu quả, chính là thượng hạng dược liệu. Ta Thanh Long Bang thương tiếc các ngươi sinh hoạt khốn khổ, đặc biệt vì các ngươi tìm thấy tốt nghề nghiệp, ngươi chớ có không biết tốt xấu. Nàng đổi trắng thay đen, đem độc vật nói thành thuốc hay, ngựa khí đương nhiên. Tống Hữu Căn tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám phản bác, chỉ là quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, cô nại nại mình dám. Đây quả thật là anh túc ca. Tiểu lão nhân lúc tuổi còn trẻ tại tiệm thuốc làm qua học đồ, tuyệt sẽ không nhận lầm. Câu ngài lòng từ bi, buông tha chúng ta a. Cái này thật loại không được a. Hừ. Ngọc La Sát lạnh hừ một tiếng, thanh âm đột nhiên chuyển lạnh, như là tháng chạm hàn phong. Đã ngươi liền cái này cam thảo hạt giống cũng không muốn loại, Long Vương Phí cũng không muốn giao, cái kia chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nàng ánh mắt chuyển hướng Vương Ưu, hơi hợt nói rằng, lão tam, đã chính bọn hắn muốn chết, vậy ngươi liền động thủ đi. Xem ra không thấy điểm huyết, những này lớp người quê mùa là không biết rõ ta Thanh Long Bang quý củ. Tuân lệnh. Nhị tỷ ngài liền nhìn tốt ta. Vương Ưu đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa, nghe vậy giữ tợn cười một tiếng, trong mắt hung ánh sáng đại thịnh. Lần này, hắn lại không lưu thủ, thể nội ám kình bộc phát, ủy đầu đao mang theo thê lương tiếng xé gió, lấy so vừa rồi mạnh hơn. Tốc độ nhanh hơn, hướng phía còn tại dập đầu cầu xin tha thứ Tống Hữu Căn cái cổ mạnh mẽ chém tới. Một đao kia, rõ ràng là muốn lấy tính mệnh, giết gà dọa khỉ. Có căn thúc. Thôn dân phát ra tuyệt vọng bi thiết, trơ mắt nhìn xem đồ đao rơi xuống, lại bất lực ngăn cản. Tống Hữu Căn nhắm mắt chờ chết, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Ngay tại cái này giữa làn danh sinh tử, hưu. Một đạo bén nhọn đến cực điểm tiếng xe gió như là quỷ khiếu, từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới. Một đạo màu đen nhanh cái bóng, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn đụng vào Vương Bưu kia tình thế bắt buộc quỷ đầu đao trên thân đao. Ken. Một tiếng biết hai nhức góc sắt thép và chạm tiếng vang nổ tung, tia lửa tung tóe. Tại Vương Bưu khó có thể tin trong ánh mắt, trong tay hắn chuôi này thép tinh chế tạo nặng nề quỷ đầu đao, lại như cùng yếu ớt gậy gỗ đồng dạng, từ đó ứng thanh mà nước. Nửa đoạn trước thân đao bịch một tiếng rớt xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà cái kia đạo màu đen nhánh cái bóng, tại đụng gãy quỷ đầu đao sau, thế đi giảm xuống, đông một tiếng vang trầm, cắm sâu vào Tống Hữu Căn trước người trong lòng đất, vẫn rung động ầm ầm không thôi. Đám người tập trung nhìn vào, kia đúng là một cây toàn thân đen nhánh, tạo hình cổ phát huyền thiết trọng côn. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngọc La Sát lộ tại mạng che mặt bên ngoài hai con người bỗng nhiên co bảo, một mực đạm mạc ánh mắt lần đầu xuất hiện nghiêm trọng. Vương Bưu cầm chỉ còn lại một nửa chu đao, nước gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, vừa sợ vừa giận mà quát, "Ai? Cái nào mắt không mở cầu vật, dám quản lão tử Thanh Long Bang nhàn sự? Cút ngay cho ta đi ra." Tống gia thôn lúc nào thời điểm đến phiên các ngươi đến Dương Ai? Một cái băng lanh thanh âm, như cùng đi tự chín đũ hàn gió, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cửa thôn phương hướng một cái thân mặc trang phục màu xanh thiếu niên đang chậm rãi mà đến, bên hông vác lấy long lân đao. Hắn khuôn mặt tuổi trẻ, ánh mắt lại sắc bén như đao, quanh thân tản ra một cỗ làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, dường như đều đã mất đi nhiệt độ. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều dường như giẫm tại lòng của mọi người nhảy lên, mang theo một cô vô hình cảm giác áp bách. Người đến chính là Tống Nghị. Ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân, đầu tiên là nhìn thoáng qua sủi lơ trên mặt đất, mà không có chút máu Tống Hữu Can, xác nhận hắn cũng không lo ngại, lập tức kia ánh mắt lạnh như băng, tựa như cùng hai thanh lợi kiếm, đâm thẳng hướng lập tức Ngọc La Sắt cùng Bương Ưu. "Tống, Tống lao ra." "Là Tống lao ra tới." Có thôn dân nhận ra Tống Nghị, kích động quát to lên, tuyệt vọng trên mặt một lần nữa dấy lên hy vọng. Tống Nghị đi đến cắm trên mặt đất huyền thiết trọng côn bên cạnh, đơn tay nắm chặt côn thân, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem trọng côn rút ra, tùy ý khiêng trên vai. Hắn nhìn về phía sắc mặt tái xanh Vương Bưu cùng ánh mắt lấp lóe Ngọc La Sát, ngữ khí bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ hung hăng, "Vừa rồi, là ai nói? Ta Tống Nghị, chó má không phải." Chương 78, Lập Uy chương 78, Lập Uy Ngọc La Sát cặp tiên lộ tại mạng che mặt bên ngoài con người, như là tĩnh mịch hàn đảm, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Tống Nghị. Thiếu niên trước mắt này, tuy còn trẻ tuổi, nhưng khí độ trầm ổn, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh thân kia cô ẩn mà không phát khí huyết chấn động, càng làm cho nàng âm thầm kinh hãi. Cái này tuyệt không phải bình thường võ tú tài. Nhất là làm nàng ánh mắt rơi vào Tống Nghị bên hông trôi này tạo hình cổ pháp, mơ hồ tản ra thanh trong vắt hàn mang long lần trường đao lúc, con người càng là nhỏ không thể thấy co rụt lại. Đao này, nàng trước kia trà trộn biên qua lúc, từng xa xa gặp qua một đội khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh, trang bị tinh lương trong quân tinh nhuệ đeo qua cùng loại chế thức trường đao, những người kia thực lực, từng cái đều để nàng cảm thấy ngạt thở. Thiếu niên này, chỉ sợ lai lịch không đơn giản, là kẻ khó chơi. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Ngọc La Sát đè xuống trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, ngữ khí trái ngược lãnh đạm như trước, biến bình thản thậm chí mang tới mấy phần lễ phép. Đối với Tống Nghị khẽ bước cằm nói, vị này chắc hẳn chính là Tống Nghị Tống công tử. Mới là ta tam đệ mạo phạm, hắn là người lỗ mãng, tính tình thẳng, tổng là ưa thích nói chút bất quá đầu góc lời nói, và chạm công tử. Ta Lưu Ngọc Chi, ở đây thay hắn hướng Tống công tử bồi không phải, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ. Nàng lần này dáng vẻ, có thể nói cho đủ mặt mũi. Nếu là bình thường xung đột, đối phương chắc chắn sẽ liền sườn núi xuống lửa. Nhưng mà, Tống Nghị hôm nay đến đây, vốn là vì Lập Uy, sao lại bởi vì nàng vài câu mềm lời nói liền tùy tiện bỏ qua. Hắn nghe vậy, nét miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, cười nhạo nói, là vô tâm chi ngôn, hay là thật trong mồm chó nhà không ra ngà voi, Tống Mộ ánh mắt không ngủ, lỗ tai không điếc, vẫn là phân biệt ra được. Ánh mắt của hắn đảo qua ở đây những cái kia trên thân mang thường, mặt lộ vẻ sợ hãi Tống gia thôn thôn dân, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ hung hăng, Tống gia thôn là Tống Mộ sản nghiệp, cái này tại Lâm Viên huyện, chỉ cần hơi nghe ngóng một chút, chắc hẳn không có biết. Các ngươi hôm nay đến cái gọi là ý gì? Tống Mộ trong lòng rất rõ ràng. Hắn dừng một chút, huyền thiết trọng côn trên mặt đất nhẹ nhàng dừng lại, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía Lưu Ngọc Chi cùng Vương Ưu, mong muốn kia đổ bỏ lòng vương phí. Có thể. Chỉ là, phải hỏi qua trong tay của ta căn này gậy sắt, có đáp ứng hay không? Mẹ nhà hắn. Tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Vương Ưu rốt cuộc kìm nén không được, nổi trận lôi đình, chỉ vào Tống Nghị mắng, nhà ta nhị tỷ khách khí như thế nói chuyện với ngươi, ngươi còn phách lối như vậy. Một cái phá tú tài chảnh cái gì chứ? Tống gia thôn là ngươi sản nghiệp lại như thế nào? Ta Thanh Long Bang coi trọng, ngươi liền nên cảm thấy vinh hạnh, ngoan ngoãn hai tay dâng lên mới là đạo lý. Lưu Ngọc Chi thấy Tống Nghị một giấy dầu không thấm muối, quyết tâm muốn cứng đối cứng bộ dáng, trong lòng cũng là tức giận, nhưng vẫn như cũ duy trì sau cùng khắc chế, thanh âm hơi trầm xuống nói, "Tống công tử, hôm nay đúng là chúng ta đường đột, lẽ ra nên sớm tiếp công tử, lại thương lượng hợp tác sự tình. Hôm nay xem như thất lễ, còn nhiều thời gian, ta Thanh Long Bang ổn thỏa chuẩn bị bên trên hậu lễ, mới hảo hảo tiếp Tống công tử." Nàng đem tiếp hai chữ cắn đến hơi trọng, ẩn chứa trong đó uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Dứt lời, nàng nhấc vung tay lên, định dẫn đầu một đám thủ hạ rời đi chỗ thị phi này. Hôm nay tình huống không rõ, nàng không muốn tùy tiện cùng cái này sâu cạn không biết thiếu niên cùng chết. Chờ một chút. Tống Nghị băng lệnh thanh âm vang lên lần nữa, như là cho hiện trường đè xuống tạm dừng khóa. Ta để các ngươi đi rồi sao? Thanh Long Bang đám người bước chân dừng lại, nhao nhao trợn mắt nhìn. Tống Nghị tiện tay một chỉ những cái kia lúc trước bị Thanh Long Bang đánh đập Tống gia thôn thôn dần, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu. Người, các ngươi đánh. Tiền thuốc men, tổng phải bồi thường. Ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Ngọc Chi trên thân, duỗi ra hai ngón tay. Không nhiều, mỗi người 20 lượng bạc. Trả tiền, các ngươi liền có thể lăn. 20 lượng. Đối với bình thường nông hộ mà nói, đây cơ hội là 1-2 năm thu nhập. Tống Nghị cử động lần này chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, hung hăng đánh Thanh Long Bang mặt. Hắn hôm nay tới, không chỉ có phải giải quyết Tống gia thôn nguy cơ, càng phải mượn cơ hội này lập uy. Hắn muốn để Lâm Viên huyện tất cả mọi người biết, hắn Tống Nghị không phải quả hờ mềm, người nào muốn động sản nghiệp của hắn, liền phải trước cân nhắc một chút hậu quả. Tống Hưu căn chờ thôn dân nguyên bản thấy Thanh Long Bang chuẩn bị rời đi, trong lòng vui mừng quá đỗi, chỉ cầu tranh thủ thời gian đưa tiễn những ngày ôn thần. Giờ phút này thấy Tống Nghị thế mà còn dám chủ động tác phải bồi thường, nguyên một đám dọa đến hồn phi phách tán, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tống Hưu căn vội vàng run giọng tiến lên, mong muốn khuyên can, "Tống lao ra, không, không quan trọng, một chút vết thương nhỏ, không, không cần bồi thường." Lại bị Tống Nghị một cái ánh mắt lạnh như băng ngăn lại, chỉ có thể câm như hến lui sang một bên, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Lưu Ngọc Chi nghe vậy, dưới khăn che mặt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Nàng khoác lác đã cho đủ đối phương bậc thang, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái xin lỗi, không nghĩ tới thiếu niên này càng như thế không biết điều, được một tấc lại muốn tiến một thước. Giọng nói của nàng rốt cuộc duy trì không được bình thản, mang theo một tia băng lãnh tức giận, "Tống công tử, mọi thứ đều là hiểu lầm, nói ra liền tốt. Ta Thanh Long Bang là thành tâm bằng lòng giao ngươi người bạn này, ngày sau tại nội thành tốt nhất tiểu lâu mang lên một tịch, hướng ngươi bồi tội. Chuyện hôm nay, xin từ biệt, như thế nào?" Đây cơ hội là nàng sau cùng được bộ. Nhưng mà, Tống Nghị chỉ là khe khẽ lắc đầu, phun ra hai chữ, "Không tốt." vô cùng đơn giản hai chữ, lại như là đốt lên thùng thuốc nổ. Lưu Ngọc Chi trong nháy mắt ngữ khí băng hàn, không còn chút nào nữa nhiệt độ, trong mắt sát cơ ẩn hiện. Tống công tử, ngươi làm thật muốn vì những này lớp người quê mùa cùng ta Thanh Long Bang là địch phải không? Tống Nghị cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Hắn đem trước Vương Biêu lời nói ý nguyên không thay đổi đưa trở về. Thanh Long Bang, chó má không phải, lớn mật, muốn chết. Vương Biêu cùng kia một mực trầm mặc cao gầy quản sự đồng thời gầm thét lên tiếng. Lưu Ngọc Chi cũng là mặt nạ sương lạnh, sát ý nghiêm nghị, cho lão tử chết đi. Vương Biêu rốt cuộc kìm nén không được, chợt quát một tiếng, thể nội ám kình điên cuồng vận chuyển, thả người theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đồng thời theo bên cạnh một gã bang chúng trong tay đoạt lấy một thanh mới cương đao, thân hình như mãnh hổ ra áp, mang theo sắc bén đắc phòng, hướng phía Tống Nghị vào đầu bổ tới. Đao thế tàn nhẫn, hiển nhiên nén giận mà phát, uy lực càng hơn trước đó. Cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Lưu Ngọc Chi quát một tiếng, cùng kia cao gầy quản sự liếc nhau, hai người đồng thời theo trên lưng ngựa phi thân lên, một trái một phải, phối hợp với Vương Biêu, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng Tống Nghị công tới. Lưu Ngọc Chi hai tay vung lên, chẳng biết lúc nào đã mang lên trên một bộ hiện ra u lam quang trạch kim loại thủ sáo, đầu ngón tay sắc bén, thẳng đến Tống Nghị cổ họng cùng tim yếu huyệt, chiêu thức âm độc tàn nhẫn. Kia cao gầy quản sự thì khiến cho là một đôi phán quan bút, điểm, đâm, đâm, hoạch, chuyên công khớp nối cùng huyệt vị, góc độ xảo trá. Ba người này, Vương Biêu ám kình tu vi, dũng mãnh cuồng bạo. Lưu Ngọc Chi đồng dạng là ám kình, lại tâm tư kín đáo, chiêu thức quỷ dị. Kia quản sự cũng là ám kình hảo thủ, phối hợp ăn ý ba người liên thủ, uy lực tăng gấp bội, chính là bình thường hóa kình võ giả, trong lúc nhất thời cũng muốn luôn cuống tay chân. Nhưng mà bọn hắn đối mặt chính là Tống Nghị. Đến hay lắm. Tống Nghị trong mắt không những không hề sợ hãi, ngược lại chiến ý bốc lên. Hắn hôm nay đang muốn bắt bọn hắn thử đao lập uy. Thể nội hóa kình khí huyết tầm vang bộc phát, như là giang hà trào lên. Dưới chân hắn thất tinh bộ pháp phối hợp Bạch Viên Phi thân pháp trong nháy mắt thi triển, thân hình giống như quỷ mị nhoáng một cái, cực kỳ nguy cấp tránh đi Vương Biêu thế đại lực trầm chính diện chém bảo. Đồng thời, trong tay huyền thiết trọng côn như là hắc long xuất động, một thức địa sát côn pháp bên trong hành tạo thiên quân mang theo thảm thiết sát khí cùng bảng bạc cự lực, ngang nhiên quét về phía bên trái công tới Lưu Ngọc Chi cùng phía bên phải đánh tới cao gầy quản sự. Ken, ken, hai tiếng vang vọng gần như đồng thời vang lên. Lưu Ngọc Chi kim loại thủ sáo cùng huyền thiết trọng côn ngạnh bính một cái, chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay nàng run lên, khí huyết sôi trào, trong lòng hãi nhiên. Lực lượng thật mạnh. Nàng vội vàng biến chiêu, mượn nhờ xảo kình tá lực, thân hình phiêu hốt, như là quỷ ảnh giống như vòng quanh Tống Nghị đi khắp, tìm kiếm sơ hở. Tiêu cao gầy quản sự phán quan bút điểm tại côn trên khuôn mặt, càng lại như là đụng phải tường đồng mét sắt, một cỗ lực phản chấn nhường hắn thủ đoạn kịch liệt đau nhức, kém chút thua tay, doa đến hắn vội vàng triệt thoái phía sau, không còn dám đón đỡ. Tống Nghị một côn bức lui hai người, động tác hành vân nước chảy, chút nào không đình trệ. Vương Biêu giống giận lần nữa vung đao bổ tới, Tống Nghị trở lại chính là một cái mãng lưu quyền bên trong mãng lưu súng tráng nắm đấm phát sau mà đến trước, mang theo một câu ngang ngược vô song cự lực, trực tiếp nện ở thân đao khía cạnh. Bành! Vương Biêu chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng dùng để cương đao cơ hồ tuột tay, cả người bị chấn động đến lảo đảo lùi lại, thể nội khí huyết một hồi hỗn loạn. Tống Nghị đem Bạch Viên Phi thân pháp linh động, điếu miết kình quỷ dị, mãng lưu quyền cương mãnh, địa sát côn pháp bá đạo dung hội quan thông, tuy là lấy một địch ba, lại có vẻ thành thạo điêu luyện. Một cây huyền thiết trọng côn múa đến hất nước không tiến, quyền cước xuất kích càng là thế đại lực trầm. Bất quá mấy hiệp, Vương Biêu ba người liền đã đỡ trái hở phải, cực kỳ nguy hiểm. Tống Nghị lực lượng, tốc độ, cùng đối với võ học lý giải cùng vận dụng, toàn diện nghiền ép bọn hắn. Lưu Ngọc Chi càng đánh càng là kinh hãi, biết hôm nay đá vào tấm sắt, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ ba người đều muốn gây ở chỗ này. Nàng cắn răng, quát nói, tất cả mọi người, cùng tiến lên. Phế hắn cho ta. Những cái kia vây xem Thanh Long Bang chúng sớm đã kìm nén không được, nghe được mệnh lệnh, lập tức phát ra như dã thú chú lên, hơn 20 người cầm trong tay binh khí, giống như nước thủy triều hướng về Tống Nghị vào tới. Đến nhiều ít đều như thế. Tống Nghị ánh mắt băng lãnh, không hề sợ hãi. Hắn đột nhiên đem huyền thiết trọng côn hướng trên mặt đất cắm xuống, tay phải như thiểm điện cầm bên hông long lần trường đào chui đao. Bang! Như là long ngâm ra khỏi vỏ. Xanh mở mở đao quang đống nhiên sáng lên, dường như một đạo băng lãnh thiểm điện bạch phá không khí. Bắt chạm đao đao pháp, trong nháy mắt triển khai. Đối mặt vừa lên Thanh Long Bang chúng, Tống Nghị không lùi mà tiến tới, thân hình như là dung nhập trong ánh đao. Long lân trường đao trong tay hắn, hóa thành tử vong gió lốc. Chạm, bổ, quét, vẩy, chặt, gọt, xóa, đột. Tám thức đao chiêu tuần hoàn qua lại, đơn giản, trực tiếp, tàn nhẫn. Phối hợp hắn hóa kình đại thành bàng bạc khí huyết cùng long lân đao vô kiên bất tồi sắc bén, quả thực như là hổ vào bầy dê. Phốc phốc. A, cánh tay của ta. Đao quang lướt qua, máu tươi bắn tung tóe, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Những cái kia chỉ có minh kình tu vi, thậm chí chỉ là có chút khí lực bình thường ban chúng, căn bản không người là Tống Nghị địch. Long lân đao đánh đâu thằng đó, bất luận là cương đao, côn sắt vẫn là huyết đục chi khu, chạm vào tức đoạn, đục chi tức tổn thương. Tống Nghị thân ảnh trong đám người xuyên thẳng qua, thất tinh bộ pháp tinh diệu tuyệt luân, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi đến từ góc chết công kích, mà hắn mỗi một lần vung đao, tất có một gã thậm chí nhiều tên Thanh Long bang chúng đều thảm ngã xuống. Trong khoảnh khắc, nguyên bản khí thế hung hăng hơn 20 tên Thanh Long bang chúng liền đã ngã xuống hơn phân nửa, còn lại cũng là sợ vỡ mật, liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem cái kia cầm trong tay thanh phong, như là sắt thần giống như thiếu niên, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Vương Ưu, Lưu Ngọc Chi cùng kia cao gầy quản sự mong muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Tống Nghị tiện tay mấy đao bước đến luôn cuống tay chân, tự thân khó đảm bảo. Sân phơi gạo bên trên, mùi máu tanh tràn ngập, tiêu rên khắp nơi. Vừa rồi còn phách lối không ai bị nổi Thanh Long Bang, giờ phút này đã là quân lính tan rã. Tống Nghị cầm đao mà đứng, long lân đao nhọn chỉ xéo mặt đất, một giọt đỏ thắm huyết châu theo băng lánh lưỡi đao chậm rãi trượt xuống. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua sắc mặt trắng bệch Lưu Ngọc Chi ba người, ánh mắt vẫn như cũ bình thản, lại mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Chương 79, côn trùng chương 79, côn trùng mùi máu tanh nồng nặc tan không ra. Tống Nghị cầm đao mà đứng, long lân đao thanh trong vắt hàn quang tỏa ra hắn băng lãnh khuôn mặt, như là hàng thế sát thần. Chỉ một lát sau công phu, hơn 20 tên Thanh Long Bang chúng không chết cũng bị thương, nằm vật xuống một mảnh, kêu rên không ngừng bên hai. Còn sót lại ba đại đầu lĩnh, Ngọc La Sát Lưu Ngọc Trì, Ải Cất Hổ Vương Bưu cùng kia cao gầy quản sự, giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua Tống Nghị trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Nhị tỷ, làm sao bây giờ? Vương Bưu thanh âm phát run, hắn hai cánh tay hổ khẩu đã ở vừa rồi giao phong bên trong bị Tống Nghị cương mãnh lực lượng hoàn toàn đánh rách tạc ơi, máu tươi như là chảy ra, theo cánh tay không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Đau đớn kịch liệt cùng sâu tận xương tủy sợ hãi nhường hắn toàn thân phát run. Hắn không chút nghi ngờ, tiếp tục đánh xuống, ba người bọn họ hôm nay chỉ sợ thật muốn toàn bộ nằm tại chỗ này. Lưu Ngọc Chi trên khăn che mặt hai con ngươi kịch liệt lấp lóe, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Tống Nghị thực lực. Nhìn xem từng bước ép sát, khí tức hóa kín ba người bọn họ Tống Nghị, trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa từng có dãy rủa, lập tức hóa thành một cố đập nồi dìm thuyền ngoan lệ cùng quả quyết. Chỉ có thể như vậy. Nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Vương Bưu cùng kia cao gầy quản sự nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, trên mặt đồng thời lộ ra cực độ kháng cự cùng thần sắc sợ hãi, dường như Lưu Ngọc Chi nói tới như thế là cái gì cực kỳ đáng sợ chuyện. Nhưng mắt thấy Tống Nghị trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm, bản năng cầu sinh áp đảo tất cả. Hai người lướt nhau, cuối cùng cắn răng một cái, trùng điệp gật đầu. Liêu Mạn, ba người động tác lạ thường nhất trí, gần như đồng thời đưa tay mò vào trong lòng, riêng phần mình lấy ra một cái ước trường dài bằng bàn tay ngắn, toàn thân đen nhánh tế trúc ống. Kia ống trúc bị kín lấy, nhưng mà bên trong lại truyền đến từng đợt nhỏ bé lại bén nhọn chít chít âm thanh, phản phất là vô số nhỏ bé sâu bọ tại ma sát tê mình, nghe được người tê cả da đầu. Tống Nghị ánh mắt ngưng tụ, trong lòng báo động tỏa ra. Cái này là vật gì? Chỉ thấy Ngọc La Sát Lưu Ngọc Chi không chút do dự, dùng mang theo kim loại thủ sáo ngón tay đột nhiên bóp nát ống trúc đóng kín. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, ống trúc vỡ vụn. Một đạo màu xám trắng cái bóng tựa như tia chớp theo trong ống trúc bắn ra, rơi vào Lưu Ngọc Chi trên cổ tay. Kia đúng là một đầu dài ước chừng 3 tấc, tương tự con rết, lại toàn thân hiện ra một loại tĩnh mịch màu xám trắng quái dị sâu bọ. Trung thân che kín tinh mịn câu, nhiều chân nhúc nhích, đầu một đôi nhỏ bé rác hút lóe ra u quang. Cái này côn trùng dường như thông nhân tính, xuất hiện về sau, không chút do dự, đầu đột nhiên đâm xuống dưới một cái, sắc bén rác hút trong nháy mắt đâm rách Lưu Ngọc Chi cổ tay lẳng ra, sau đó toàn bộ trùng thân như là địa giống như, điên cuồng hướng lấy ra dưới thịt chui vào. Ách a! Lưu Ngọc Chi phát ra một tiếng không đè nén được thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt. Trên khăn che mặt lộ ra cái trán trong nháy mắt nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng lên, ngũ quan bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo biến hình, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Cơ hồ trong cùng một lúc, Vương Bưu cùng kia cao gầy quản sự cũng làm ra động tác giống nhau, bóp nát ống trúc, thả ra kia xám trắng con rết giống như quái trùng, tùy ý chui vào tay mình cổ tay. A! Hừ! Hai người cũng đồng thời phát ra thống khổ gào thét, thân thể run rẩy giống như run run, trên mặt giống nhau hiện ra không bình thường ửng hồng cùng vặn vẹo biểu lộ. Nhưng mà, nương theo lấy cái này không phải người thống khổ, một cú cực kỳ cuồng bạo, hỗn loạn nhưng lại bàng bạc khí huyết chí lực, đột nhiên theo ba trên thân người bạo phát đi ra. Veng! 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 Ba đạo khí huyết lang yên phóng lên tận trời, mặc dù hỗn tạp không thuần, tràn đầy ngang ngược khí tức, nhưng cường độ lại trong phút chốc xông phá trước đó gông cùng xiển xích, mạnh mẽ tất cao tới một cái toàn tầng thứ mới, hóa kình. Mặc dù chỉ là mới vào hóa kình, khí tức phù phiếm bất ổn, nhưng quả thật là hóa kình cấp độ khí huyết chấn động. Tống Nghị thấy thế, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, đây là cái gì cổ quái tà môn thủ đoạn, lại có thể khiến người ta tại trong nháy mắt võ đạo cảnh giới chống rông tăng lên một mảng lớn. Hắn xông xáo giang hồ thời gian ngắn ngủi, còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn. Cái này dường như cũng không phải là chính đạo võ học, càng giống là một loại nào đó cổ thuật, hoặc là thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh tà pháp. Bất quá, kinh ngạc thì kinh ngạc, Tống Nghị lại không chút nào hoảng. Đối phương cảnh giới là cưỡng ép tăng lên đi lên, như là lục bình không dễ, như thế nào cùng hắn cái này thật, một bước một cái dấu chân tu luyện ra hóa kình đại thành so sánh. Huống chi, hắn từ đầu đến cuối cũng không đem hết toàn lực. Đây hết thể miêu tả lên dài dằng dặc, kỳ thực đều phát sinh ở trong chớp mắt. Theo ba người lấy ra ống trúc tới quái trùng nhập thể, khí tức tăng vọt, bất quá hai ba cái hô hấp công phu. Tống Nghị đương nhiên sẽ không ngốc đứng đấy chờ bọn hắn hoàn toàn thích ứng cố lực lượng này. Tại ba người khí tức vừa mới ổn định tại hóa kình cấp độ trong nháy mắt, hắn động. Dưới chân thất tinh bộ pháp bước ra huyền ảo phương vị, thân hình như một đạo khói xanh, dẫn đầu phóng tới cách hắn gần nhất, cũng là thụ thương nặng nhất Vương Bưu. Trong tay long lân trường đao vạch phá không khí, mang theo tiếng rít thê lương, một thức đơn giản nhất cũng bá đạo nhất phách chạm thẳng đến Vương Bưu đầu lâu. Giống. Kia Vương Bưu từ khi quái trùng nhập thể sau, hai mắt lại nổi lên một tia xích hồng, nguyên bản sợ hãi dường như bị một loại nóng nảy cùng hỗn loạn thay thế. Đối mặt Tống Nghị cái này sắc bén vô song một đao, hắn lại không tránh không né, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, đem thể nội kia cuồng bạo hỗn loạn hóa kình khí huyết điên cuồng dốc vào trong tay một nửa cương đao, ngang nhiên hướng lên đón đỡ. Hắn còn muốn đón đỡ. Sâu kiến rung động cây. Tống Nghị ánh mắt băng lãnh, thể nội nguyên bản chỉ vận dụng ba thành hóa kình khí huyết, tại thời khắc này ầm vang toàn diện bộc phát, như là yên lặng núi lửa đống nhiên phun trào. Ông. Long lân trường đao phát ra một tiếng vui vẻ kêu khẽ, xanh mở mở đao quang đống nhiên hừng hực, dường như một đầu thức tỉnh thanh long. Keng, giang giáp. Đầu tiên là sắt thép va chạm tiếng vang, ngay sau đó chính là cương đao không chịu nổi gánh nặng đứt gãy âm thanh. Long lân đao sắc bén, tăng thêm Tống Nghị hóa kình đại thành bàng bạc cự lực, há lại Vương Bưu cái này bằng vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên, căn cơ phụ phía ngụy hóa kình có khả năng ngăn cản. Đao quang như là dao nóng cắt mỡ bò giống như, không trở ngại chút nào chém đứt đón đỡ tàn đao, sau đó thuận thế mà xuống, theo Vương Bưu đỉnh đầu một mực đánh rất tới dưới hông. Phốc phốc, máu tươi như là thác nước bắn tung tóe. Vương Bưu trên mặt nóng nảy trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận mở miệng cũng khó có thể tin. Thân thể của hắn theo trục trung tâm bị chỉnh tề một phân thành hai, mang theo nóng hôi hổi nội tạng, ở bang hướng hai bên ngã xuống. Thanh hôi mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra. Một đao, vẹn vẹn một đao. Vừa mới tăng lên tới hóa kình Vương Bưu, chết. Một màn này, thật sâu kích thích hai người khác. Kia cao gầy quản sự hú lên quái dị, hai mắt xích hồng, cơ phán quan bút, như là điên dại giống như hướng phía Tống Nghị hậu tâm đâm tới, tốc độ lại so trước đó nhanh hơn không ít. Tống Nghị dường như phía sau mở to mắt, nhìn cũng không nhìn, trở lại chính là một cái đại súy bi thủ. Tay phải như là thép tinh đúc thành, xào rượu vòng qua phán quan bút phong mang, vô cùng tinh chuẩn bắt giữ kia quản sự cổ tay, chiêu thức phun một cái. Giang giác. Xương cổ tay trong nháy mắt vỡ vụn. Kia quản sự kêu thảm một tiếng, phán quan bút vào tay. Tống Nghị thuận thế một vùng, một cái tay khác như là quạt hương bổ giống như đặt tại lồng ngực của hắn, vận dụng điếu miết kình bên trong quản kình, trong tiếng hít thở, tới đây cho ta. Kia cao gầy quản sự chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, cả người như là đằng vân giá vụ bị Tống Nghị vung lên, mạnh mẽ hướng xuống đất đập tới. Bành! Một tiếng lột ngạt như nổi trống tiếng vang, mặt đất dường như đều chấn động một cái. Kia quản sự bị rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất, toàn thân xương cốt không biết nát nhiều ít, như cùng một cái phá bao tải giống như sủi lơ xuống dưới, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, mắt thấy là không sống nổi. Trong nháy mắt, ba đại đầu lĩnh đã đi thứ hai, chỉ còn lại sau cùng Ngọc La Sát Lưu Ngọc Chi. Lúc này Lưu Ngọc Chi, mặc dù giống nhau hai mắt hiện ra không bình thường xích hồng, khí tức cuồng bạo, nhưng nàng dường như còn bảo lưu lấy một tia lý trí. Nhìn thấy Vương Bưu cùng quản sự chết thảm, nàng trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị buộc tới tuyệt cảnh điên cuồng. Nàng rít lên một tiếng, mang theo u lam kim loại tủ sáo song trào xé rách không khí, mang theo nói đạo tàn ảnh, điên cuồng chụp vào Tống Nghị quanh thân yếu hại, thế công như là mưa to gió lớn. Tống Nghị nhíu mày, ba người này bị kia quái trùng nhập thể sau, tựa hồ cũng đã mất đi đa số lý trí, biến hung hãn không sợ chết, chỉ biết là điên cuồng công kích. Cái này Ngọc La Sát khá tốt điểm, nhưng hiển nhiên cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Giữ lại ngươi tra hỏi. Tống Nghị trong lòng lập kế hoạch, không do dự nữa. Đối mặt Lưu Ngọc Chi điên cuồng chảo kích, hắn không còn nảy bính, thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt, Bạch Viên Phi thân pháp cùng Thất Tinh bộ pháp kết hợp đến cực hạn, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi công kích. Đồng thời, hắn tay trái thi triển điếu miết kình một cỗ quỷ dị xảo trá kình lực như là vô hình sợi tơ, không ngừng quấn quanh, dẫn dắt, đẩy ra Lưu Ngọc Chi công kích, tiêu hao nàng khí lực. Tay phải thì tùy thời mà động, hoặc chỉ hoặc trường, điểm hướng nàng quanh thân đại huyệt. Lưu Ngọc Chi mặc dù lực lượng tốc độ tăng nhiều, nhưng chiêu thức đã tán loạn, toàn bằng một luồng lệ khí trèo trống. Tại Tống Nghị tinh diệu thân pháp cùng quỷ dị kình lực trước mặt, như là lâm vào vũng bùn, không có sức mạnh lại không chỗ thi triển. Bất quá mười mấy chiêu, Tống Nghị bắt lấy một sơ hở, tay trái điếu miết kình đột nhiên mở dẫn, Lưu Ngọc Chi thân hình lập tức một cái lảo đảo, trung môn mở rộng. Tống Nghị tay phải chập ngón tay như kiếm, như thiểm điện điểm tại trước ngực nàng huyệt thiên trung bên trên. Một cỗ khí lực thấu thể mà vào. Ách! Lưu Ngọc Chi thân thể đột nhiên cứng đờ, quanh thân cuồng bạo khí huyết như là như khí cầu bị đâm thủng giống như bỗng nhiên tán loạn, kia cưỡng ép tăng lên lực lượng trong nháy mắt biến mất. Trong mắt nàng xích hồng cấp tốc rút đi, thay vào đó là cực độ suy yếu cùng thống khổ, kêu lên một tiếng đau đớn, trước mắt mềm mềm co quắp ngã xuống đất, ngất đi. Tống Nghị thu đau mà đứng, nhìn xem đầy đất bừa bộn cùng hôn mê Ngọc La Sát, ánh mắt tĩnh mịch. Kia có thể khiến người ta thực lực trong nháy mắt tăng vọt quỷ dị côn trùng, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cái này Thanh Long Bang, chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chương 80, nhân đang chương 80, nhân đang cảnh tượng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chưa đều chết hết Thanh Long Bang chúng ngẫu nhiên phát ra rền thống khổ, cùng đậm đến tan không ra mùi máu tanh, chứng minh vừa rồi trận kia ngắn ngủi mà thảm thiết chém giết. Tống gia thôn các thôn dân, nguyên một đám giống như tượng đất đứng tại chỗ, nhìn về phía Tống Nghị ánh mắt tràn đầy khó nói lên lời kính sợ cùng sợ hãi, phản phất tại ngưỡng vọng một tôn tự cửu lũ đạp máu mà đến sát thần. Bọn hắn những này mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời giản dị nông hộ, chưa từng gặp qua tàn nhẫn như vậy quả quyết, xem nhân mạng như có giác thủ đoạn. Đây chính là hơn 20 cái nhân mạng, còn có Thanh Long Bang hung danh bên ngoài đầu lĩnh, lại trong thời gian thật ngắn bị Tống Nghị một người giết đến thất linh bát lạc. Ngắn ngủi sợ hãi qua đi, vui mừng như điên giống như nước thủy triều sông lên đầu. Không biết là ai trước mang đầu, các thôn dân nhao nhao hướng phía Tống Nghị phương hướng quỳ xuống lại, trong miệng nói lẩm bẩm, cảm động đến rơi nước mắt. Tống Hưu căn mặt mo kích động đến đỏ bừng, run run rẩy rẩy đứng dậy, nhìn xem Tống Nghị cao ngất kia như tùng bóng lưng, trong lòng tràn đầy may mắn cùng tự hào. Lúc trước hắn lực bài chúng nghị, gần như là áp lên toàn thôn tương lai, đem thổ địa hiến cho Tống Nghị, không biết do chịu đựng biết bao nhiêu nội bộ áp lực cùng chỉ trích. Bây giờ xem ra, đây quả thực là hắn đời này làm qua nhất quyết định anh minh. Tống Nghị chính là bọn hắn Tống gia thôn bảo hộ thần, là bọn hắn tương lai sống yên phận căn bản. Tống Nghị đối các thôn dân quỳ lệ cũng không quá nhiều biểu thị, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào Tống Hữu căn trên thân. Có căn thúc thanh âm của hắn bình tĩnh, dường như vừa rồi chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Trong thôn gọi mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, gan lớn tiểu hòa tử, đem những thi thể này xử lý một chút, tìm nơi hẻo lánh đào hố chôn. Trên đất vết máu cũng dọn dẹp sạch sẽ. Là Tống lão gia yên tâm, tiểu lao nhân cái này phải. Tống Hưu Căn liền vội vàng không người đáp, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Tống Nghị nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, một tay nhấc lấy hôn mê bất tỉnh Ngọc La Sát Lưu Ngọc Chi, như là mang theo một con gà con tử giống như, quay người hướng phía nhà mình tại Tống gia thôn tòa kia phòng cũ đi đến. Tống Nghị một nhà mặc dù sớm đã chuyển đi vào thành, nhưng Tống gia thôn tòa này phòng cũ lại bị các thôn dân tự động giữ gìn đến vô cùng tốt. Thường thường liền có người đến đây quét dọn, sáng sủa sạch sẽ, không nhốn bụi trần, so với bọn hắn năm đó ở lại lúc còn muốn sạch sẽ mấy phần, lấy đó đối Tống Nghị vị này địa chủ cùng bảo hộ người tôn sùng. Đi vào quen thuộc nhà chính, Tống Nghị tiện tay đem Ngọc La Sát vứt trên mặt đất, động tác không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Bình một tiếng, Ngọc La Sát thân thể trên mặt đất lộn mấy vòng, trên mặt tầng kia một mực che lấp dung mạo khinh bạc mạng che mặt, đang lăn lộn bên trong lặng yên trở xuống, lộ ra hạ hình dáng. A. Tống Nghị ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, không khỏi khẽ di một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này Ngọc La Sát Lưu Ngọc Chi, vậy mà vốn liền một bộ nam nhân khuôn mặt. Chỉ thấy hắn khuôn mặt đường cong hơi có vẻ cứng rắn, làn da thô ráp, thậm chí có thể nhìn thấy một chút gốc râu cằm rễ cây, mặc dù bởi vì hôn mê cùng mất máu có vẻ hơi tái nhợt, nhưng ngũ quan tổ hợp lại, rõ ràng chính là hơn 20 tuổi nam tử thanh niên bộ dáng. Thật là, Tống Nghị hồi tưởng lại trước đó lúc giao thủ, đối phương kia hiểu địa huyền chuyển tư thái, cùng kia mặc dù thanh lãnh lại rõ ràng là giọng nữ tiếng nói, còn có kia chân bóng cái cổ cùng trước ngực kia cho dù tại trong hôn mê cũng vẫn như cũ lộ ra núi non chập trùng, làm cho người chú mục đường cong. Cái này chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người, cho dù ai đều sẽ cho rằng đây là một nữ tử. Nam thân nữ tướng, vẫn là cái gì khác? Tống Nghị trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, cảm giác cái này Thanh Long Bang càng thêm lộ ra cổ quái. Hắn ngồi xổm người xuống, không khách khí chút nào dùng tay vô vô đối phương kia rất có nam tính đặc thù gương mặt. Ngô Ngọc La Sát phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, ung dung tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt vẫn như cũ hiện đầy vừa rồi cưỡng ép tăng thực lực lên lưu lại tơ máu, ánh mắt trước là có chút mê mang, lập tức cấp tốc tập trung, thấy rõ ngồi xổm ở trước mặt mình, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình Tống Nghị. Lại cảm nhận được toàn thân mình sủi lơ bất lực, khí huyết tăng dã, huyệt đạo bị chế trạng thái, Lưu Ngọc Chi mặt trong nháy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhất là nhìn thấy chính mình mạng che mặt chốc ra, chân dung bại lộ, trong mắt càng là lướt qua một vẻ xấu hổ giận dữ cùng hoảng sợ. Hắn dường như hiểu lầm Tống Nghị ý đồ, thanh âm mang theo một tia bén nhọn cùng ngoài mạnh trong yếu, "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau thả ta. Ta cảnh cáo ngươi, ta không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nếu để cho đại tỷ của ta biết ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, ngươi liền đợi đến tiếp nhận đại tỷ của ta vô tận lửa giận a. Nàng nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tống Nghị nghe vậy, không khỏi suy cười một tiếng. Dung nhìn đồ đần như thế ánh mắt nhìn xem hắn, nàng, đưa khí tràn đầy niềm ai, động tới ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi mình bây giờ dáng dấp cái gì bộ dáng. Nam không nam, nữ không nữ, người không ra người, quỷ không quỷ đồ chơi, thật coi mình là thiên tiên hạ phàm. Ta đối với ngươi nửa điểm hứng thú đều không có. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là mùa đông khắc nghiệt gió bấc, hiện tại, cho ta ngậm miệng lại. Ta hỏi, ngươi đáp. Nếu là có nửa câu nói ngoa, hoặc là dám có chút giấu giếm Tống Nghị rũi ra ngón tay, đầu ngón tay một sợi cô đọng hóa kình khí huyết quấn quẩn, tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Nhẹ nhàng điểm tại mi tâm của hắn, thanh âm lạnh lẽo thấu xương, "Ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới, cùng ngươi tam đệ đoàn tụ." Lưu Ngọc Chi bị Tống Nghị trong lời nói sát ý cùng đầu ngón tay truyền đến băng lãnh xúc cảm dọa đến khẽ run rẩy, nhưng có lẽ là trải qua thời gian dài dưỡng thành tiêu hành, hoặc là phía sau có chỗ ỷ bảo, hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy, giống nhau đáp lại cười lạnh một tiếng, "Hừ, Vô Chi tiểu nhi, lai lịch của chúng ta, nói ra hủ trên ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại liền thả ta, hôm nay ngươi giết ta tam đệ cùng Tần quản sự sự tình, ta còn có thể tại đại tỷ trước mặt vì ngươi cầu tình. Có lẽ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua." Nếu không hắn dường như nghĩ tới điều gì, ngựa khí thậm chí mang tới một tia quỷ dị cảm giác ưu việt. "Ta liền không giống như vậy. Ngươi nếu là không thả ta, chờ đại tỷ của ta tìm đến, lửa giận của nàng tuyệt đối là ngươi không cách nào tưởng tượng, càng không thể thừa nhận." Ba. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một cái vang dội cái tát liền hung hăng phiến tại hắn, nàng kia bán nam bán nữ trên mặt. Tống Nghị thu tay lại, ánh mắt băng lãnh như vạn năm huyền băng, "Trong tay ta, còn dám phách lối như vậy? Ngươi có cái gì khác biệt? Ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút." Dứt lời, Tống Nghị không còn nói nhảm, đống cát lớn nắm đấm như là như mưa rơi rơi xuống, không chút lưu tình chào hỏi tại Lưu Ngọc Chi trên mặt, trên thân. Hắn khống chế lực đạo, đã không để cho lập tức ngất đi, lại để cho đầy đủ thưởng thức được nỗi khổ da thịt cùng gân cốt thống khổ. "A, đừng đánh nữa." Dừng tay. Lưu Ngọc Chi mới đầu còn có thể kiên cường chửi rủa vài tiếng, nhưng rất nhanh liền bị liên miên bất tuyệt kịch liệt đau nhức che mất lý trí, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng cầu xin tha thứ. Bất quá thời gian qua một lát, cái kia sắp xếp trước liền cổ quái mặt, đã sưng như cùng một cái bột lên men màn đầu, tím xanh đan sen, ngũ quan đều chen ở cùng nhau, hoàn toàn thành một cái đầu heo bộ dáng, liền hừ hừ khí lực đều gần như không còn. Tống Nghị cái này mới ngừng tay, lắc lắc cổ tay, lạnh lùng nói, "Hiện tại, nên trùng từ thôi." Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt như là hai đạo băng truy, đâm vào Lưu Ngọc Chi bởi vì sưng mà chỉ còn hai cái khe hở ánh mắt, "Vừa rồi vấn đề, ta hỏi lần nữa, nếu là không nói, hoặc là để cho ta phát hiện ngươi có nửa câu lời nói dối, liền cho ta lập tức đi chết. Một, các ngươi Thanh Long Bang đến tột cùng là lai lịch gì? Hai, các ngươi trước đó dùng để tăng thực lực lên quỷ dị côn trùng, rốt cuộc là thứ gì? Ba, ngươi luôn mồm nói ngươi không giống là có ý gì?" Lưu Ngọc Chi giờ phút này co quắp tại trên mặt đất, như cùng một cái sắp chết chó hoang, toàn thân ở khắp mọi nơi kịch liệt đau nhức, nhất là trên mặt kia nóng bỏng cay xương cảm giác, cùng Tống Nghị kia không che giấu chút nào, như là thực chất sát ý, rốt cục hoàn toàn phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến. Cũng không dám lại có chút may mắn cùng phách lối. Hắn khó khăn co quắp mặt xương gò má, đứt quãng, mang theo tiếng khóc nước nở cùng vô tận sợ hãi, mở miệng nói ra, nói. Ta nói. Đừng đánh ta. Ta đều nói thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, mới thổ lộ ra Thạch Phá Thiên Kinh lời nói, chúng ta Thanh Long Bang, mặt ngoài là bang phái, trên thực tế là Thiên Nam quận thành, Trần quận thủ chi tử âm thầm bồi dưỡng gian nô thế lực, chuyên môn thay hắn xử lý một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, vơ vét của cải, diệt trừ đối lập Tống Nghị ánh mắt ngưng tụ. Quận trưởng gian nô, khó trách Lý Phúc nói bọn hắn bối cảnh thông thiên, là manh long quá giang. Lưu Ngọc Chi tiếp tục khó khăn nói rằng, kia côn trùng, tên là huyết nô cổ, là đại tỷ, cũng chính là Trần quận thủ con trai độc nhất, Trần thủ nghĩa thiếu gia, dùng vu cổ chi thuật bồi dưỡng ra được tạp vật, có thể trong thời gian ngắn kích phát nhân thể tiềm năng, thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép tăng thực lực lên. Nhưng sau đó hội nguyên khí đại thương, hao tổn thọ nguyên lại là cổ thuật. Tống Nghị từng nghe nói xa xôi Nam Cương có vu nhân bộ lạc thiện làm cổ thuật. Về phần ta vì cái gì không giống Lưu Ngọc Chi thanh âm biến cực kỳ phức tạp, tràn đầy thống khổ, khuất nhục cùng một tia khó nói lên lời quỷ dị, bởi vì ta là một cái nhân đan là Trần thủ nghĩa thiếu gia, dùng vu cổ chi thuật lấy nam tử chi thân, dựa vào bí dược cùng cổ trùng nghịch loạn âm dương, cưỡng ép cải tạo, nuôi nấng đi ra đỉnh lô Lưu Ngọc Chi thanh âm mang theo khắc cốt mình tâm tuyệt vọng. Hắn tu luyện công pháp cần hấp thu chúng ta những này nhân đan thể nội từ cổ trùng cùng bí dược sinh sôi ra âm sát chi khí đến lớn mạnh tự thân. Ta chỉ là hắn nuôi một mặt đại dược mà thôi, cho nên hắn tuyệt sẽ không cho phép ta vị này đại dược xảy ra chuyện. Ngươi như giết ta, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát người tới chân trời góc biển. Lưu Ngọc Chi nói xong đây hết thảy, dường như bị rút sạch chỗ có sức lực, co quắp trên mặt đất, chỉ còn lại yếu ớt thở dốc. Tống Nghị nghe xong, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn không nghĩ tới, cái này Thanh Long Bang phía sau, vậy mà liên lụy đến Thiên Nam quận thủ chi tử, hơn nữa còn là tà ác như thế quỷ dị vu cổ chi thuật. Lấy nam tử chi thần, nghịch loạn âm dương, cải tạo là đỉnh lô nhân đan. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hắn nhìn trên mặt đất như là quái vật giống như Lưu Ngọc Chi, ánh mắt phức tạp. Cái này đã là một cái trợ trụ vi ngược đồng lõa, cũng là một cái bị tà thuật tàn phá, thân bất do kỷ kẻ đáng thương. Nhưng vô luận như thế nào, biết những bí mật này, hắn cùng kia cái gọi là Trần Thủ Nghĩa thiếu gia, cùng phía sau quận trưởng thế lực, chỉ sợ đã là không chết không thôi cục diện. Chương 81, báo quan Tống Nghị nghe xong Lưu Ngọc Chi kia Thạch Phá Thiên Kinh hai, trong lòng chẳng những không có rộng mở trong sáng, ngược lại như là đặt lên một khối cự thạch nặng cân. Việc này liên lụy chi sâu, chi quỷ, chi ác, đã xa xa vượt ra khỏi một cái võ tu tài, thậm chí vượt ra khỏi Lâm Nguyên huyện bình thường thế lực có thể xử lý phạm chủ. Quận trưởng chi tử, vu cổ chi thuật, nhân đan đỉnh lô, bất kỳ một đầu sách đi ra đều là đủ để chấn động đất đai một quận kinh thiên bí văn. Bây giờ lại đan vào một chỗ, chỉ hướng vị kia ở xa Thiên Nam quận thành, quyền thế ngập trời Trần Thủ Nghĩa thiếu gia. Tống Nghị cao mày, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trực tiếp đem cái này Lưu Ngọc Chi giết diệt khẩu. Nhìn như xong hết mọi chuyện, nhưng Thanh Long Bang tại Tống gia thôn hao tổn nhiều người như vậy tay, nhất là cái này Mai đặc thù nhân đan mất tích, vị kia Trần Thủ Nghĩa thiếu gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy nó thế lực, tìm hiểu nguồn gốc tra được trên đầu mình là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó, chính mình đem một mình đối mặt một vị quận trưởng chi tử điên cuồng trả thù, gây họa tới người nhà thân hữu khả năng cực lớn. Tự mình giam, giống nhau hai họa ngầm trung điệp, lại không cách nào theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Đã một mình ta xử lý không được, vậy thì giao cho có thể xử lý người. Tống Nghị trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, biết rõ tá lực đả lực, thuận thế mà làm đạo lý. Cái này Lâm Viên huyện, bên ngoài thế lực lớn nhất, trung quy là quan phủ. Gặp chuyện cung quyết, báo quan. Một cái rõ ràng suy nghĩ tại Tống Nghị trong đầu hình thành. Đem việc này đâm tới huyện nha, bất luận huyện Tôn Trương Tư Mao lựa chọn ra sao, ít ra có thể đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra ngoài đi, đem chính mình theo vòng xoáy trung tâm tạm thời hái đi ra, đồng thời cũng coi như thực hiện một cái võ tú tài giữ gìn địa phương an bình chức trách. Trong lòng quyết định chủ ý, Tống Nghị không do dự nữa. Hắn tìm đến dây thừng, đem sủi lơ như bùn, thần chí u ám Lưu Ngọc Chi buộc chặt chẽ bước bảng, lại đem miệng chắn, phòng ngừa lung tung kêu to hoặc tự sát. Sau đó, hắn như là mang theo hàng hóa giống như, đem nó nhấc lên, sải bước rời đi Tống gia thôn phòng cũ, cưỡi trên hắc lân, hướng phía Lâm Viên huyện thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lâm Viên huyện nha, hậu đường thư phòng. Huyện Tôn Trương Tư Mao thân mang thường phục, cao mày ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, trong tay gấp siết chặt một phong vừa mới tùy tâm bụng đưa tới mật tín. Trên tờ giấy chữ viết máy mà vội vàng, hiển nhiên biết người tâm tình cực không bình tĩnh. Hắn lặp đi lặp lại nhìn xem thư tín nội dung, sắc mặt âm tình bất định, ngón tay vô ý thức đập bóng loáng gỗ từ đàn mặt bàn, phát ra trầm muộn thành khẩn âm thanh, tại yên tĩnh trong thư phòng phá lệ rõ ràng. Tại bên cạnh, đứng đấy một vị giữ lại tròm râu dê, khuôn mặt gầy gò sư gia, tên là Trương Nguyên Tố. Giờ phút này, vị này xưa nay lấy trí kế chứ danh sư gia, giống nhau cao mày, trên trán thậm chí dịn ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng là bị trong thư lời nói sự tình cả kinh cũng nhẹ. Nửa ngày, Huyện Tôn Trương Tư Mao chậm rãi buông xuống thư tín, hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem trong lồng ngực tích tụ chi khí phun ra. Hắn dương mắt nhìn về phía mình sư gia, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh. Nguyên Tố, chuyện này ngươi thấy thế nào? Sư gia Trương Nguyên Tố vội vàng dùng tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, tiến lên một bước, hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, Đông ông, theo thư này bên trong tử quận thừa lời nói, kia Thiên Nam quận thủ Trần đại nhân nhà công tử, Trần Thủ Nghĩa, lại tư thông Nam Cương mang gì, tu tập nuôi dưỡng cổ thuật là mối họa. Dưới trướng gian nô càng là chạy trốn đến ta Lâm Viên huyện, dùng tên giả là Thanh Long Bang, âm thầm hoạt động. Việc này như là thật, thật là chọc thủng trời đại án a. Hắn dừng một chút, quan sát đến Trương Tư Mao sắc mặt, tiếp tục nói, dựa theo đại hạ luật tư thông ngoại vực, xúc dưỡng vu cổ chính là tội lớn tày trời, quan viên địa phương nghe ngóng, lẽ ra nên lập tức tra ra, như chứng cứ vô cùng xác thực, làm quả quyết bát, áp giải báo cáo. Trương Tư Mao nghe vậy, trên mặt cũng không vẻ nhẹ nhàng, ngược lại cười khổ một tiếng, đem phong thư trong tay nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngón tay chỉ một chút, luật pháp, bản quan tự nhiên đọc thuộc tại tâm. Chỉ là, nguyên tố a, ngươi có biết ở trong đó có thiếu? Này tin mặc dù xuất từ quận thừa chi thủ, nhưng cuối cùng chỉ là lời nói của một bên, cũng không chứng minh thực tế. Kia Trần Thủ Nghĩa dù sao cũng là Trần quận thủ con trai độc nhất, Trần quận thủ kinh doanh Thiên Nam quận nhiều năm, cây lớn dễ sâu, môn sinh bạn cũ trải rộng. Chúng ta nếu là chỉ dựa vào một tờ thư, liền tùy tiện đối với nó tử độc thủ, bắt không được còn tốt, nếu là cầm xuống, nhưng lại chứng cứ không đủ. Đến lúc đó, nên kết cục như thế nào? Chẳng phải là chống rông giao ác Trần quận thủ? Ta cái này Lâm Viên huyện kiểm tra đánh giá, ngày sau còn muốn hay không qua? Hắn đem lo âu trong lòng thẳng thắn nói ra. Trên quan trường, nhiều khi cũng không phải là hắc bạch phân minh, càng nhiều hơn chính là cân nhắc cùng thỏa hiệp. Một bên là luật pháp cùng khả năng ngập trời công lao, một bên là người lãnh đạo trực tiếp lôi đỉnh chi nộ cùng tự thân tiền đồ, ở trong đó phân tức rất khó nắm chắc. Sư gia Trương Nguyên Tố cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, nghe vậy nhãn châu xoay động, đầu óc nhanh quay ngược trở lại phía dưới, đã có một cái ổn thỏa chủ ý, hắn nuốt nuốt tròm dâu dê, trên mặt lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười, xích lại gần thấp giọng nói, đông ông lo lắng rất đúng, tùy tiện động thủ sát thực phong hiểm quá lớn, bất quá thuộc hạ cũng là có một kế có thể xong toàn. A, mau mau nói tới. Trương Tư Mao tinh thần hơi chấn. Trương Nguyên Tố thấp giọng nói, đông ông, thuộc hạ từng đọc qua tạp thư, nghe nói kia Nam Cương cổ trùng tập tính đặc thù, càng thích hút anh túc hoa chi tinh khí, mà ta Lâm Viên huyện chỗ bắc cảnh cũng không anh túc trồng trọt. Kia Thanh Long Bang như đúng như từ quận thừa lời nói, âm thầm xúc dưỡng đại lượng cổ trùng, tất nhiên cần ổn định anh túc nơi phát ra, hoặc là dứt khoát ngay tại ta Lâm Viên huyện cảnh nội bí mật mở vườn trồng trọt, tự hành trồng trọt. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, chúng ta không bằng chờ. Trương Tư Mao như có điều suy nghĩ. Trương Nguyên Tố cười nói, chúng ta không cần chủ động đi tìm bọn hắn gây phiền phức, chỉ cần âm thầm lưu ý, đặc biệt là chú ý phải chăng có không rõ lai lịch anh túc hoa loại chạy vào, hay là có phải có vắng vẻ chi địa bị khai khẩn đi ra trồng trọt không rõ thu hoạch. Chỉ cần bọn hắn kìm nén không được, bắt đầu trồng thực anh túc, đó chính là nhân tăng cũng lấy được, bằng chứng như núi. Đến lúc đó chúng ta lại đi bắt, báo cáo quận thành, mặc hắn Trần quận thủ cũng nói không nên lời nữa chứ không. Đã hợp luật pháp triều đình, lại tránh khỏi tùy tiện hành động trở mặt thượng quan phong hiểm. Trương Tư Mao nghe xong, liếc mắt nhìn chằm chằm chính mình vị này túc trí đa mưu sư gia, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Kế này xác thực tay động, tiến thôi có theo, đem tự thân phong hiểm hạ xuống thấp nhất. Hắn năm nay kiểm tra đánh giá sắp đến, thực sự không muốn phức tạp, có thể như thế chiếu theo pháp luật làm việc tự nhiên là không thể tốt hơn. Liên theo Nguyên Tố góc nhìn, Trương Tư Mao đánh nhịp định nhâm điệu, truyền lệnh xuống, nhường người phía dưới lưu ý nhiều, nhưng không có chứng cứ xác thực trước, không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh cỏ động rắn. Đồng ông anh minh. Trương Nguyên Tố liền vội vàng không người định nói. Ngay tại hai người vừa mới định ra cái này liên lặng theo dõi kỳ biến, hậu phát chế nhân điệu, tự cho là đắc kế thời điểm, đông đông đông. Ngoài cửa thư phòng, truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, nương theo lấy nha dịch mang theo khẩn trương bẩm báo, khởi bẩm huyện tôn đại nhân. Tân khoa võ tú tài Tống Nghị, tại nha môn bên ngoài đánh trống kêu oan. Cáo trạng Thanh Long Bang bức giống tốt thực anh túc hòa, lại tư thông Nam Cương, xúc dưỡng cổ trùng, làm hại địa phương. Hiện đã xem Thanh Long Bang nhị đương gia Ngọc La Sát Lưu Ngọc Chi bắt được, bắt giữ đến trước nha môn, mời cầu xin đại nhân thăng đường thẩm tra xử lý. Cái gì? Trong thư phòng Trương Tư Mao cùng Trương Nguyên Tố nghe vậy, như là bị một đạo sấm sét bổ trúng, đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, trên mặt đồng thời lộ ra cực độ chấn kinh cùng thần sắc khó có thể tin. Hai người vừa mới còn tại thương nghị như thế nào chờ đợi đối phương trồng trọt anh túc chứng cứ phạm tội, như thế nào tránh cho đánh cỏ động rắn, như thế nào ổn thỏa xử lý việc này. Cái này trong đáy mắt, nhân chứng, cáo trạng tội danh, lại bị người trực tiếp đâm tới trên công đường. Chương 82, uy danh chương 82, uy danh huyện tôn Trương Tư Mao cùng sư gia Trương Nguyên Tố hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Bọn hắn vừa mới định ra yên lặng theo dõi kỳ biến ổn thỏa kế sách, cái này Tống Nghị tựa như cùng một cái không hiểu phong tình mã phu, trực tiếp đem tầng này tấm màn che cho xuyên phá. Còn đem nhân chứng trực tiếp dẫn tới cửa nhà môn, bước đến bọn hắn không thể không đối mặt cái này khoai lang bằng tay. Cái này Tống Nghị Trương Tư Mao vuốt vuốt nở cái chán, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn muốn định giả bộ như không biết, kéo tới nhiệm kỳ kết thúc thuận lợi lên trước, bây giờ lại bị gác ở trên lửa. Đại nhân, việc này đã nháo đến trước nhà môn, vạn chúng nhìn chừng chừng, nếu là chẳng quan tâm, sợ làm cho người ta chỉ trích, Vu đại nhân quan thanh có chướng ngại à? Sư gia Trương Nguyên Tố thấp giọng nhắc nhở, hắn mặc dù hiến kéo tự quyết, nhưng chuyện đặt tới bên ngoài, lại giả câm vờ điếc liền không thích hợp. Trương Tư Mao hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, khôi phục xem như một huyện tri tôn trầm ổn, cửa đối diện bên ngoài dặn dò nói, không cần thăng đường, đem kia Tống Nghị, tính cả hắn bắt người, cùng nhau đưa đến hậu đường tới gặp bản quan. Là, không bao lâu, tại nha dịch dẫn dắt hạ, Tống Nghị xách theo bị trói đến rắn rắn chắc chắc, vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Ngọc La Sát Lưu Ngọc Chi, đi tới huyện nha hậu đường. Hậu đường bố trí thanh nhã, không giống công đường như vậy túc sát, nhưng ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành Trương Tư Mao cùng khoanh tay đứng hầu một bên sư gia Trương Nguyên Tố, vẫn như cũ mang theo một cỗ quan uy. Học sinh Tống Nghị, bái kiến huyện tôn đại nhân, sư gia. Tống Nghị không kiêu ngạo không tự ti, đem trong tay lưu ngọc chi như là ném bao tải giống như để dưới đất, sau đó đối với Trương Tư Mao không mình hành lễ, lễ nghi chu toàn. Trương Tư Mao ánh mắt đầu tiên là đảo qua trên mặt đất kia chật vật không chịu nổi, khuôn mặt sưng cổ quái ngọc la sát, ánh mắt ngưng lại, lập tức rơi vào Tống Nghị trên thân. Hắn đối cái này cái trẻ tuổi võ tu tài ấn tượng rất sâu, xuất thân hàn bi, lại tại võ học cùng đan đạo bên trên đều thể hiện ra không tầm thường thiên phú, là đáng giá vun trồng người kế tục. Chỉ là không nghĩ tới, kẻ này không chỉ có thiên phú tốt, gây chuyện bản sự cũng giống nhau không nhỏ. Tống Nghị, không cần đa lễ. Trương Tư Mao sắc mặt đoan chính, nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi đem chuyện hôm nay từ đầu chí cuối kỹ càng nói tới, không thể có mảy may giấu giếm quyết đại. Là huyện tôn đại nhân. Tống Nghị đã sớm chuẩn bị, lập tức liền từ Thanh Long Bang như thế nào bức bách Tống gia thôn giao nạp Long Vương phí tới chính mình tiếp vào thôn dân xin giúp đỡ trở về Tống gia thôn, lại đến Thanh Long Bang ba vị đương gia như thế nào ngang ngược càng rỡ, ý đồ hành hung, cuối cùng bị bất đắc dĩ, chính mình vì cầu tự vệ cùng hộ vệ hàng xóm lắng giềng, đành phải ra tay phản kích, đem nó từng cái chế phục quá trình, rõ ràng, khách quan trần thuật một lần. Hắn trong lời nói, cũng không tận lực cường điệu công lao của mình, cũng không quá mức phủ lên Thanh Long Bang việc ác, chỉ là bình dị, nhưng trong đó mấu chốt, như đối phương xuất chức vận dụng binh khí, sử dụng quỷ dị trùng cổ cưỡng ép tăng thực lực lên, cùng bức bách chồng chọn anh túc vân vân tiết, đều điểm đến rõ rõ ràng ràng. Trần thuật hoàn tất, Tống Nghị lại nói, người này là Thanh Long Bang nhị đương gia, tên hiệu Ngọc La Sát Lưu Ngọc Chi. Liên quan tới Thanh Long Bang lai lịch cùng cái kia quỷ dị trùng cổ, hắn đã biết gì nói đấy, đại nhân có thể tự mình hỏi han. Dứt lời, Tống Nghị tiến lên, tại Lưu Ngọc Chi trên thân mấy chỗ huyệt đạo đập mấy lần, đưa vào một tia khí huyết, đem nó kích thích. Lưu Ngọc Chi ung dung tỉnh dậy, đập vào mi mắt chính là huyện tôn uy nghiêm khuôn mặt cùng cái này xa lạ quan nha hậu đường, trong lòng lập tức một mảnh lạnh bớt. Tại Tống Nghị ánh mắt lạnh như băng nhìn gần cùng Trương Tư Mao quan uy áp bách dưới, hắn đã sớm bị mài đi mất tất cả khí diễm, đành phải đứt quãng, đem chính mình biết liên quan tới Thanh Long Bang chính là quận trưởng chi tử Trần Thủ Nghĩa Giano, liên quan tới huyết ngô cổ cùng chính mình thân làm nhân đan bí ẩn, lần nữa khai một lần, cùng đối Tống Nghị nói tới không khác nhau chút nào. Nghe Tống Nghị trật tự rõ ràng trần thuật, lại xác minh Lưu Ngọc Chi kia tràn ngập tuyệt vọng cùng vị dị lời khai, Trương Tư Mao trong lòng đã minh bạch. Cái này Tống Nghị lời nói, cùng quận thừa từ đại nhân mật tín bên trong chỗ đề cập nội dung cơ bản ăn cướp, nhân chứng vật chứng đều tại, chỉ cần mình hạ lệnh, theo Thanh Long Bang đường dây này tra được, tìm tới bọn hắn xúc dưỡng cổ trùng, ý đồ trồng trọt anh túc chứng cứ cũng không phải việc khó. Nhưng mà, Trương Tư Mao lông mày lại nhăn càng chặt hơn. Chứng cứ càng vô cùng xác thực, mang ý nghĩa việc này liên lụy càng lớn, một khi để lộ, chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn, hoàn toàn đắc tội vị kia tại Thiên Nam quận thành kinh doanh nhiều năm Trần quận thủ. Hắn còn có nửa năm nhiệm kỳ liền đầy, những năm này hắn cần cù chính vụ, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chỉ mong lấy năm nay kiểm tra đánh giá đến trung thượng liền có thể thuận lợi lên trước, rời chỗ thị phi này. Bây giờ cục diện này, tuyệt không phải hắn nguyện ý gặp đến. Trầm ngâm thật lâu, Trương Tư Mao mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí lộ ra có chút nghiêm trọng. Tống Nghị, ngươi hộ vệ hàng xóm lắng giềng, cầm nã trộm cướp, tâm đáng khen, đi có thể miễn. Chỉ là hắn lời nói xoay chuyển, việc này liên lụy rất rộng, phía sau khả năng liên quan đến quận thành quá lớn, liên quan trọng đại, không thể coi thường. Cần bàn bạc kỹ hơn, chu đáo chặt chẽ bố trí, không thể tùy tiện làm việc, để tránh đánh cỏ động rắn, ủ thành càng đại họa hơn mắc. Hắn nhìn thoáng qua trên đất Lưu Ngọc Chi, dặn dò nói, trước đem người này bắt giữ huyện nha địa lao, chặt chẽ trông giữ, không có bản quan thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được quan sát. Là tự có nha dịch tiến lên, đem mặt xám như cho Lưu Ngọc Chi kéo xuống. Sau đó, Trương Tư Mao ánh mắt lần nữa rơi vào Tống Nghị trên thân, ngữ khí hòa hoãn một chút, ngươi lại về trước đi, chuyện hôm nay tạm thời không cần đối ngoại lộ ra. Chờ bản quan cẩn thận trông trước, tra ra chân tướng, tự có quyết đoán. Tống Nghị nghe vậy, trong lòng hiểu rõ. Huyện tôn đây là rõ ràng không muốn lập tức tiếp nhận cái này khoai lang vòng tay, còn muốn tiếp tục hắn kéo tự quyết, hoặc là nói, là tại cân nhắc lợi hại, tìm một cái đối với tự thân hắn có lợi nhất phương thức xử lý. Bất quá, Tống Nghị mục đích đã đạt tới. Hắn đem việc này công khai đâm tới quan phủ, lưu lại đi chép, tương lai bất luận xảy ra cái gì, hắn đều chiếm cứ kịp thời báo quan chủ động, trình độ lớn nhất rũ sạch trách nhiệm của mình, đem chủ yếu mâu thuẫn cùng áp lực chuyển rời đến quan phủ trên thân. Học sinh minh bạch, cần tuân đại nhân dạy bảo. Tống Nghị trên mặt không có bất kỳ cái gì bất mãn, cung kính hướng Trương Tư Mao thi lễ một cái. Học sinh cáo lui. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, dứt khoát quay người rời đi hậu đường. Nhìn xem Tống Nghị bóng lưng rời đi, Trương Tư Mao cùng sư gia Trương Nguyên Tố lần nữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia phức tạp. Kẻ này, tuổi còn trẻ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm tư cũng như thế thông thấu, biết tiến thối, biết được mất, tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Rời đi huyện nha về sau, Tống Nghị trên mặt bình tĩnh cấp tốc thu liễm, thay vào đó là một vẻ nghiêm trọng. Hắn lòng dạ biết rõ, huyện tôn kéo dài, cũng không có nghĩa là nguy cơ giải trừ. Thanh Long Bang tại Tống gia thôn hao tổn nhị đương gia, tam đương gia cùng số lớn tinh nhuệ, nhất là viên kia đặc thù nhân đang bị quan phủ giam, tin tức tuyệt đối không đạt được. Vị kia ở xa quận thành Trần Thủ Nghĩa thiếu gia, cùng Thanh Long Bang vị kia thần bí đại đương gia, rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, bọn hắn cho cùng rất dậu, sẽ làm ra cái gì điên cuồng tiến hành, còn chưa thể biết được. Tống Nghị mình ngược lại là không sợ, hắn bây giờ hóa kình đại thành, tay cầm Long Lân bảo đao, hạng người bình thường gần không được thân. Nhưng hắn lo lắng chính là người nhà. Mẫu thân, tiểu di, muội muội các nàng đều là người bình thường, như đối phương không để ý giang hồ quy củ, giận lây sang người nhà của hắn, hậu quả khó mà lường được. nhất định phải cẩn thận. Tống Nghị một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức trở về tới nội thành trong nhà. Hắn quyết định thật nhanh, lấy cần bế quan tu luyện, chuẩn bị vũ cử làm lý do, nhưng người nhà gần đây tận lực không nên đi ra ngoài, tất cả chọn mua công việc giao cho đáng tin nô bộ phụ trách, đồng thời âm thầm tăng cường trong nhà đề phòng. Chính hắn càng là thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều chờ trong nhà hậu viện tu luyện, thần thức thời điểm cảnh giác chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay, làm xong tùy thời ứng đối đột phát tình trạng chuẩn bị. Nhưng mà, có một số việc cũng không phải là muốn giấu giếm liền có thể che giấu. Tống Nghị đơn thương độc mã, tại Tống gia thôn quét ngang hơn phân nửa thành Long Bang, trận chạm tam đương gia hải cước hổ vương yêu, quản sự, bắt sống nhị đương gia Ngọc La sát tin tức, vẫn là lan truyền nhanh chóng, như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Lâm Viên huyện. Mới đầu còn có người hoài nghi, dù sao Thanh Long Bang hung danh hiển hách, bối cảnh thần bí. Nhưng ngày đó tại Tống gia thôn mắt thấy trận chiến kia thôn dân không ít, chi tiết bị nhiều lần lan truyền, nhất là Tống Nghị như là sắt thần giống như thủ đoạn, cùng trôi này vô kiên bất tồi xanh mở mở trường đao, đều bị miêu tả đến rất sống động, không thể kìm được người không tin. Trong lúc nhất thời, Lâm Viên huyện trên dưới chấn động. Bất luận là chợ búa bách tính, vẫn là thế lực khắp nơi, đều bị tin tức này cả kinh trận mắt hốt mồm. Ai có thể nghĩ tới, một cái tuổi còn trẻ võ tu tài, lại có thực lực kinh khủng như thế cùng dũng cảm. Thanh Long Bang đầu này mãnh long quá giang, vậy mà tại Tống gia thôn cái này nho nhỏ vũng bùn bên trong, bị một cái bản địa thiếu niên mạnh mẽ bẻ gãy xương rồng. Khó lường, thật khó lường. Cái này Tống Nghị, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Tống gia thôn là sản nghiệp của hắn, về sau ai còn dám đi đánh nơi đó chủ ý? Nghe nói hắn không chỉ có võ công cao, vẫn là hoàng sư cao độ, luyện đan thuật cũng cực kỳ cao minh. Thật sự là văn võ toàn tài. Khen ngợi, sợ hãi thán phục, kính sợ. Đủ loại tiếng nghị luận bên trong, Tống Nghị uy danh thật tại Lâm Viên huyện cây dựng đứng lên. Mà mang tới trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, nguyên vốn thuộc về Tống Nghị danh hạ Tống gia thôn, hoàn toàn thành không người dám trêu cấm địa. Thậm chí, phụ cận cái khác mấy cái chịu đủ bang phái bóc lột, hoặc là sinh hoạt khốn khổ thôn trang thôn dần, khi biết Tống Nghị uy danh cùng đối Tống gia thôn che chở sau, vậy mà nhao nhao thành đoàn đến đây, tìm tới Tống Hữu Căn, biểu đạt mong muốn nâng thôn đầu nhập vào, đem thổ địa hiến cho Tống Nghị, trở thành hắn tá điền ý nguyện. Bọn hắn nhìn chúng, không chỉ có là Tống Nghị danh hạ thổ địa khả năng mang tới một chút ưu đãi, càng là cái kia một thân đủ để trấn nhiếp đạo trích cường hành vũ lực mang đến cảm giác an toàn. Cái này một đợt phong trào, là Tống Nghị bất ngờ, nhưng lại thật sự rõ ràng nhường tầm ảnh hưởng của hắn cùng thực tế trưởng khống điền sản ruộng đất, trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt bành trướng. Uy danh của hắn không còn vẹn vẹn cực hạn tại vũ lực cùng đan đạo, càng bắt đầu hướng địa phương hào cường phương hướng thẩm thấu. Chương 83, sản nghiệp chương 83, sản nghiệp. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Viên huyện nhìn như khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, nhưng mạch nước ngầm vẫn tại phun trào. Mà trong đó bận rộn nhất, cũng nhất mở mày mở mặt, không ai qua được Tống gia thôn Tống Hữu Căn. Nương tựa theo lúc trước lực bài chúng nghị, gần như đánh bạc giống như đem toàn thôn thổ địa hiến cho Tống Nghị thấy xa, Tống Hữu Căn trong thôn địa vị đã không thể lay động. Bây giờ chớ nói buồn thôn thôn dân, chính là phụ cận mấy cái thôn người nhìn thấy hắn, cũng đều đến khách khí tôn sưng một tiếng có căn lão ca hoặc có căn thúc. Ngay tiếp theo toàn bộ Tống gia thôn thôn dân đi ở bên ngoài, cái eo đều so trước kia đứng thẳng lên rất nhiều, lại không người dám tùy ý ức hiếp. Một ngày này, Tống Hữu Căn nhà nhà bằng đất bên trong khói mù lờ. Hắn mỹ tư tư hút đầu thuốc túi, khi mắt nhìn xem ngồi đối diện hơi có vẻ câu nệ hai trung niên hán tử. Hai người này theo thứ tự là Sát Vách Thạch Nưu thôn cùng Lĩnh Môn thôn để cử đại biểu, bên chân còn đặt vào mấy bao dùng giấy dầu gói kỹ thổ đặc sản, đơn giản là chút thịt khô, sơn nấm loại hình. Có căn lão ca. Thạch Nưu thôn thôn đang xoa xoa tay, trên mặt chất đống lấy lòng nụ cười. Ngài nhìn, chúng ta Thạch Nưu thôn trên dưới 84 mẫu đất cằn, tính cả trong thôn 43 gia đình, đều là bản phận đảng hoàng hộ nông dân, chân tâm thật ý muốn bám vào Tống lão gia danh nghĩa, lấy an ổn. Còn mời ngài cần phải tại Tống lão gia trước mặt nói tốt vài câu, hỗ trợ dẫn tiến một chút a. Một bên Lĩnh Môn thôn thôn đang cũng liền bận bịu tiếp lời nói, đúng vậy à, có căn lão ca, bọn ta Lĩnh Môn thôn cũng giống vậy. Đều là thực sự người, liền muốn có cái dựa vào, tại thế đạo này bên trong có thể sống sót, không bị những ngày kia giết lòng dạ hiểm độc bang phái làm cho cửa nát nhà tan là được. Tống Hữu Căn chậm ung dung phun ra một điếu thuốc vòng, liếc qua trên bàn kia không đắt lắm trọng lại đại tỏ tâm ý thổ đặc sản, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt lại mạnh già trang ra một bộ lạnh nhạt thậm chí có chút khó khăn bộ dáng. Cái này sao hắn kéo dài ngữ liệu, dùng khói cắn nhẹ nhàng go go các bàn, Tống lao ra vậy nhưng là không tầm thường đại nhân vật. Bình thường một ngày trăm công ngàn việc, há lại dễ dàng như vậy gặp. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần tự đắc, bất quá đi. Tống lao ra lớn nhỏ cũng là ta nhìn lớn lên, nhớ tình cũ, nhiều ít sẽ cho ta cái này lao cốt đầu mấy phần chút tình mọn. Ý của các ngươi đâu, ta hiểu rồi. Như vậy đi, các ngươi về trước đi chờ tin tức, cho ta tìm thời cơ thích hợp, cùng Tống lao ra nói lại. Được hay không được, ta cũng không dám đánh cược. Hai vị thôn đang nghe vậy, như là nghe được thánh chỉ, liên tục không người nói tạ, đa tạ có căn lão ca. Đa tạ có căn lão ca. Mọi thứ đều xin nhờ ngài. Đưa tiễn tiên ân bạn tạ hai vị thôn đang, Tống Hữu Căn cất kia phần được tôn trọng cảm giác thỏa mãn, ngày thứ hai liền lần nữa tiến vào thành, đi tới Tống Nghị ở vào nội thành tiểu viện. Trong nội viện, Tống Nghị vừa mới kết thúc luyện công buổi sáng, quanh thân khí huyết bốc hơi, như là bao phủ một tầng thật mỏng nóng sương mù. Tống Hữu Căn không dám đánh nhiễu, co quắp đứng ở một bên, đợi đến Tống Nghị thu công điều tức hoàn tất, mới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem Thạch Nưu thôn cùng Lĩnh Môn thôn mong muốn ném hiến thổ địa, trở thành tá điền thỉnh cầu từ đầu chí cuối nói ra. Tống Nghị nghe xong, trầm ngâm một lát. Bây giờ đại hạ quốc thời cuộc sát thực không yên ổn, triều đình đảng tranh không ngừng, quan lại địa phương siêu cao thuế nặng tầng tầng lớp lớp, tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt khốn khổ, tìm kiếm cường giả che chở là trạng thái bình thường. Đối với loại này thổ địa sát nhập, thôn tính, chỉ cần không náo ra nhiễu loạn lớn, quan phủ bình thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao có công danh trên người thần sĩ giai tầng thuộc về chi phối cơ sở, bọn hắn đương nhiên sẽ không quá mức trách móc nặng nề đồng loại. Thế lực quyết trương mang ý nghĩa nhiều tư nguyên hơn cùng lực ảnh hưởng, nhưng cũng nương theo lấy trách nhiệm cùng tiềm ẩn phong hiểm. Có thể, Tống Nghị cuối cùng nhẹ gật đầu, xem như ngầm cho phép chuyện này. Nhưng hắn lập tức thần sắc nghiêm lại, dặn dò, có căn thúc, việc này ngươi cần giữ cửa ải. Hai cái này thôn nội tình nhất định phải làm sạch, thôn dân muốn đúng là trung thực chịu khó người có trách nhiệm nhà, không thể có những cái kia chơi bời lêu lổng, nói chêm chọc cười, hoặc là làm điều phi pháp chi đồ trà trộn trong đó. Sản nghiệp trải rộng ra là chuyện tốt, nhưng cũng muốn dự phòng có người dắt Tống Nghị cờ hiệu ở bên ngoài cáo mượn oan hùng, hai họa hàng xóm lắng giềng, bại danh tiếng xấu. Tống Hưu căn thấy Tống Nghị bằng lòng, mừng rỡ trong lòng, đội vàng vô bộ ngực căn đoan, Nghị ca nhi yên tâm. Hai cái này thôn ta đều hiểu rõ, đều là mấy đời người trung thực anh nông dân, chính là bị thế đạo này làm cho không có đường sống, mới muốn tìm dựa vào. Quy củ ta hiểu, chắc chắn nước thúc tốt bọn hắn, tuyệt không cho ngài gây phiền toái. Ân, ngươi đi làm a. Tống Nghị phất phất tay, ra hiệu Tống Hưu căn có thể rời đi. Mấy ngày nay, Tống Nghị mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng hắn khu nhà nhỏ này nhưng lại chưa quản cũ bé. Uy danh truyền ra về sau, trước tới bái phỏng, lấy lòng, hoặc là tìm kiếm hợp tác người nối liền không dứt. Cái này không, Tống Hưu căn vừa đi, một vị khác người quen liền tới cửa, chính là Ngô gia người ở rể, Chu Ngũ Nguyên. Chu Ngũ Nguyên sau lưng đại biểu cho Ngô gia, mà Tống Nghị cùng Ngô gia quan hệ không ít. Hắn không chỉ có là Hoàng sư Hoàng Trấn Lâm đệ tử, cùng Ngô gia đan phường hợp tác chặt chẽ, bây giờ chỗ ở chỗ này nội thành sân nhỏ, lúc trước cũng là Ngô gia tặng cho. Có thể nói, Tống Nghị thiên nhiên liền bị coi là cùng Ngô gia giao hảo thế lực. Lần này Chu Ngũ Nguyên đến đây, là đại biểu Ngô gia hiệp đàm mới hợp tác công việc. Ngô gia xem trọng Tống Nghị tiềm lực cùng luyện đan thuật, dự định tại Lâm Viên huyện lại mới mở hai nhà đan dược phô tử, mời Tống Nghị lấy kỹ thuật nhập cổ phần, mỗi nhà cửa hàng đều cho hắn ba thành cổ phần danh nghĩa. Đây không thể nghi ngờ là một phần hậu lễ, cũng cho thấy Ngô gia đối Tống Nghị cực lực lôi kéo. Tống Nghị đối với cái này cũng không dị nghị, nhiều một phần sản nghiệp, liền nhiều một phần thu nhập cùng tài nguyên. Hắn nhường hạ nhân chuẩn bị mấy cái tinh xảo thức nhắm, liền tại trong sảnh cùng Chu Ngũ Nguyên đối ẩm, nói chuyện hợp tác cụ thể chi tiết. Qua ba ly rượu, chính sự đàm luận đến không sai biệt lắm, Tống Nghị lại nhạy cảm phát hiện, Chu Ngũ Nguyên tựa hồ có chút không quan tâm, hai đầu lông mày mang theo một tia tan không ra nghi hoặc cùng suy tư. Chỉ thấy Chu Ngũ Nguyên vô ý thức từ trong ngực móc ra tấm kia đã có chút quyển bên cạnh da dê địa đồ, trên bàn mở ra, ngón tay vô ý thức ở đằng kia chút cổ lao tối nghĩa sông núi địa danh bên trên vuốt ve, cau mày. Đây chính là kia phần huyên náo xôn xao, cơ hồ mỗi người một phần Đông La tán nhân chỗ tọa hóa địa đồ. Chu sư minh, thật là bản đồ này có cái gì phát hiện mới? Tống Nghị đặt chén rượu xuống, mở miệng hỏi. Hắn trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc ứng đối Thanh Long Bang đến tiếp sau uy hiếp, cũng là không có quá quan tâm kỹ càng cái này Đông La Di bảo tiến triển. Chu Ngũ Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, cười khổ một cái, chỉ lấy địa đồ bên trên nào đó chỗ tiêu chí. Muốn ta nói cái này đại hạ quốc người tài ba là thật không ít, cái này mới mấy tháng công phu cùng thời gian, cũng đã đem miếng bản đồ này phá giải không sai biệt lắm. Cụ thể địa điểm mặc dù còn không có phá giải đi ra, nhưng là đại khái vị trí lại là biết một hai. Tống sư đệ ngươi nhìn, cái này Đông La tán nhân chỗ tọa hóa thế mà tại chúng ta Trương Giang phủ bên trong. Chu Ngũ Nguyên uống một hớp rượu nói rằng. Chương 84, muội muội Chu Ngũ Nguyên nghe tiếng ngẩng đầu, cười khổ một cái, chỉ lấy địa đồ bên trên nào đó chỗ tiêu chí, ngựa khí mang theo một loại hỗn tạp hưng phấn cùng khó có thể tin cảm khái. Tống sư đệ, muốn ta nói, chúng ta đại hạ quốc giấu ở dân gian năng nhân dị sĩ là thật không ít. Bản đồ này lưu truyền ra đến mới mấy tháng công phu, cứ nhưng đã bị những cái kia tinh thông cổ địa lý, lịch sử, phong thủy những cao thủ liên thủ phá giải, thôi diễn đến 7-8 phần. Mặc dù hạch tâm nhất cụ thể địa điểm chưa cuối cùng xác định, nhưng đại khái phạm vi lại là đã quyển định hiện ra. Hắn uống một hớp rượu, để ép kích động trong lòng, chỉ lấy địa đồ bên trên bị đặc thủ tiêu ký đi ra một phiến khu vực, thanh âm đều không tự giác để cao mấy phần, ngươi nhìn. Căn cứ nhiều mặt so sánh, khảo chứng, kết hợp hơn 200 năm trước sông núi hình dạng mặt đất biến thiên, cuối cùng suy đoán ra, cái này Đông La tán nhân chỗ tọa hóa, 89/10, ngay tại chúng ta Trương Giang phủ cảnh nội. A, lại Trương Giang phủ. Tống Nghị nghe vậy, cũng là khuôn mặt có chút động, ánh mắt rơi vào tấm kia cổ lão trên bản đồ. Tống Nghị vị trí phương thế giới này là một mảnh rộng lớn đại lục, tên là Kim Long đại lục. Đại Hạ quốc liền ở vào Kim Long đại lục đông nam một góc, phía đông gần như mênh mông vô ngần đông hải, đường ven biển khúc chiết, nắm giữ rất nhiều thiên nhiên lương cảng. Mặt phía bắc cùng Trần quốc giáp giới, hai nước biên cảnh năm gần đây ma sát không ngừng, cũng không yên ổn. Mặt phía nam biên thủy thì tới gần thần bí mà nguy hiểm Nam Cương, nơi đó chướng khí tràn ngập, vu cổ chi thuật thịnh hành. Phía tây thì dựa vào như là thiên địa bình chướng giống như Côn Ngô sơn mạch, dãy núi phía tây chính là phong tục khác lạ tây vực các quốc gia. Đại Hạ quốc căn cứ cảnh nội núi non sông ngòi, đem nó cương vực chia làm 13 khối châu phủ, Trương Giang phủ liền là một cái trong số đó, ở vào Đại Hạ quốc đông nam duyên hải. Nơi đây địa thế nhiều lấy núi non đồi núi làm chủ, bình nguyên thưa thớt, đông nên biển cả, vận tải đường thủy tiện lợi. Tương truyền hơn 200 năm trước, nơi này vẫn là một mảnh man hoang chi địa, bởi vì nhiều độc chướng manh thú, người ở thưa thớt. Thẳng đến Đại Hạ kiến quốc sau, không ngừng từ trung nguyên rời vào nhân khẩu, khai khẩn đất hoang, khơi thông đường sông, mới dần dần hương thịnh lên, trở thành bây giờ như vậy đất lành, nhưng cũng bảo lưu lại rất nhiều không bị hoàn toàn thăm dò rừng sâu núi thẳm, hải ngoại đào hoang. Tống Nghị nhìn kỹ Chu Ngũ Nguyên tại trên địa đồ chỉ điểm mấy chỗ mấu chốt địa điểm, cùng bây giờ Trương Giang phủ địa lý từng cái đối ứng. Trải qua tầng tầng sàng chọn cùng loại trừ, mục tiêu cuối cùng nhất hóa ổn định ở ba khu khả nghi nhất địa phương, chỗ thứ nhất là tiến vào Trương Giang phủ cổ học yếu đạo, võ đoạn sơn mạch. núi này kéo dài mấy trăm dặm, thế núi hiểm trở, rừng sâu rêu trượt, chỗ sâu càng có độc hơn trướng tràn ngập, ít ai lui tới. Truyền thuyết thời cổ chính là binh gia vùng giao tranh, đã từng là rất nhiều ẩn sĩ cao nhân quy ẩn chỗ, địa hình phức tạp, dấu kín tính cực dai. Thứ hai chỗ là xuyên qua toàn bộ Trương Giang phủ mẫu thân sông, Trương sông hiểm yếu nhất khúc sông Long Môn hiệp. Nơi đây hai bên bờ vách đá như gọn, giang lưu chảy xiết, đá ngầm dày đặc, thuyền khó đi. Hẻm núi chỗ sâu mây mù lờ lờ, thường có dị hưởng, bị dân bản xứ coi là thần bí cấm khu. Nếu đem chỗ tọa hóa thiết nơi này trở hiểm trở thủy phủ phía dưới, cũng là phù hợp Đông La tán nhân kỳ nhân dị sĩ thân phận. Nơi thứ ba thì càng thêm phiêu miểu, là rời xa lớn lục hải khu bờ sông ngoài mấy trăm dặm một tòa không nhân hoang đảo. Đảo này tại hải đồ bên trong chỉ có mơ hồ tiêu ký, trung quanh hải vực gió to sóng lớn, ám lưu hung dũng, hiếm có thuyền chỉ có thể tới gần. Như Đông La tán nhân lúc tuổi già chèo thuyền du ngoạn ra biển, tìm thế này bên ngoài đảo hoàng xem như cuối cùng kết cục, tránh đi trần thế hỗn loạn, cũng không phải không có khả năng. Võ Đoạn Sơn, Long Môn Hiệp, hải ngoại hoang đảo Chu Ngũ Nguyên trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, xoa xoa tay nói, Tống sư đệ, nghĩ không ra truyền thuyết này bên trong Đông La tán nhân, cách chúng ta vậy mà như thế chi gần. Nếu thật là xác định cụ thể là cái nào một chỗ, chưa chừng sư minh ta cũng muốn không thèm đếm xỉa, mang lên nhân thủ đi tới một lần. Vạn nhất may mắn đạt được một chút cơ duyên, đó chính là hưởng thụ vô tận a. Tống Nghị nhìn xem Chu Ngũ Nguyên kia kích động dáng vẻ, nhưng trong lòng thì một phen khác suy nghĩ. Hắn đối với chuyện này từ đầu đến cuối ôm cẩn thận thậm chí thái độ hoài nghi. Bản đồ này xuất hiện quá mức kỳ quặc, phảng phất là bị người cố ý giải đi ra. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn tinh tường nhớ kỹ tại quận thành bạn dám lâu lúc, đám kia tuân ra đại lượng bộ bài học võ lệnh. Có thể có như thế thủ bút, âm thầm điều khiển học võ lệnh hướng chạy, cũng tinh chuẩn đem địa đồ lẫn vào trong đó dẫn phát náo động, thế lực sau lưng khổng lồ, mưu đồ sâu xa, tuyệt không tầm thường. Trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy việc này khả năng cùng đã từng họa loạn võ lâm, thủ đoạn quỷ bí Tây vực ma giáo thoát không ra liên quan. Lần này nước lục thật sự, tại cũng không đủ thực lực cùng rõ ràng lợi ích trước đó, hắn cũng không tính tùy tiện tham dự vào, không duyên cớ thành vì người khác quân cờ. Bất quá thấy Chu Ngũ Nguyên tràn đầy phấn khởi, mặt mũi tràn đầy ước mơ, Tống Nghị cũng không tốt trực tiếp dội nước lạnh, nên miệng mỉm cười, vương ly rượu lên nói, cơ duyên sự tình, xác thực khó nói. Chu sư minh nếu như có ý, đến lúc đó còn cần chuẩn bị thêm một chút, cẩn thận là hơn. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một lát, đem một bầu rượu uống cạn. Chu Ngũ Nguyên lúc này mới cất tấm kia bị hắn coi là trí bảo địa đồ, đầy mang tâm tư cáo từ rời đi. Đưa tiễn Chu Ngũ Nguyên, Tống Nghị đang chuẩn bị trở về phòng tiếp tục tu luyện, đã thấy tiểu bội Tống Linh Nhi giống con ăn bụng mèo con giống như, theo cửa hiên sau quỷ đầu quỷ não dò ra thân thể, một đôi linh động mắt to vụ sáng nhìn qua hắn. Nàng rón rén đi tới Tống Nghị sau lưng, duỗi ra tay nhỏ, ra dáng tại trên bả vai hắn năn bóp, lực đạo tuy nhỏ, lại mang theo mười phần lấy lòng ý vị. Tống Nghị khỏe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười, thưởng thụ lấy cái này khó được ấm áp một lát, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, ngươi nha đầu này, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Như thế chịu khó cho ca ca xoa bóp, dứt lời, là lại nghĩ ra đi dạo phiên chợ, vẫn là coi trọng cái gì mới lạ đồ chơi. Từ khi Tống Nghị quật khởi, trong nhà điều kiện cải thiện, nâng nhà chuyển đi vào thành, có kiên cố che chở, không cần tiếp tục tại Tống gia thôn ăn khang nuốt đồ ăn, lo lắng hãi hùng, Tống Linh Nhi cũng giống như tránh thoát trói buộc chim chóc, biến càng ngày càng hoạt bát sáng sủa, khôi phục thiếu nữ vốn có linh động cùng hồn nhiên. Thấy Tống Nghị một cái liền đoán đúng chính mình có ý đồ riêng, Tống Linh Nhi cũng không xấu hổ, cười hắc hắc, động tác trên tay không ngừng, tiến đến Tống Nghị bên hai, dùng mang theo một tia nũng nịu cùng chờ đợi ngữ khí nói rằng, ca ca phiên chợ bên trên đồ chơi có ý gì? Ta là muốn học võ, ngươi có thể dạy ta sao? Học võ? Tống Nghị nghe vậy, nao nao, xoay người, nghiêm túc nhìn xem muội muội. Tống Linh Nhi dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú cùng hướng tới, "Ân, học võ. Ca ca ngươi bây giờ lợi hại như vậy, có thể đánh chạy nhiều như vậy người xấu, bảo hộ thôn, bảo hộ nương cùng tiểu di còn có ta. Linh Nhi cũng muốn trở nên lợi hại một chút, về sau ít ra có thể bảo vệ mình, không cho ca ca thêm phiền toái." Lời của nàng mặc dù non nớt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ không giống với bình thường nữ hài kiên nghị. Có lẽ là kinh nghiệm trước kia khốn khổ cùng gần nhất phong ba, nhưng nàng trong tiềm thức đối lực lượng có một phần khát vọng. Tống Nghị nhìn xem muội muội kia chăm chú khuôn mặt nhỏ, trong lòng không khỏi mềm nhũn, đồng thời cũng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Võ đạo một đường, gian khổ vô cùng, tuyệt không phải nữ nhi ra chơi đùa sự tình. Nhưng trong loạn thế này, nắm giữ sức tự vệ nhất định, cũng xác thực cũng không phải là chuyện xấu. Ít ra, tại đối mặt đột phát nguy hiểm lúc, có thể nhiều một phần phản ứng cùng cơ hội chạy trốn. Hắn trầm ngâm một lát, không có lập tức bằng lòng, mà là nghiêm túc hỏi, "Linh Nhi, học võ rất khổ, vô cùng khổ. Muốn hạ luyện tam phục, đông luyện 39, muốn chảy mồ hôi, thậm chí có thể sẽ thụ thương. Ngươi có thể kiên trì nổi sao?" Cũng không phải 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới liền có thể thành. Tống Linh Nhi thấy ca ca không có trực tiếp cự tuyệt, trong mắt ngọn lửa hy vọng càng tăng lên, vội vàng nô lên bộ ngực nhỏ, bảo đảm nói, "Ta có thể. Ca ca, ta có thể kiên trì. Lại khổ lại mệt mỏi ta cũng không sợ. Ta không muốn vĩnh viễn chỉ trốn ở ca ca sau lưng." Nhìn xem muội muội trong mắt kia phần không thể nghi ngờ quyết tâm, Tống Nghị rốt cục nhẹ gật đầu. "Tốt, đã ngươi có này tâm, ca ca liền dạy ngươi." Chương 85, Thiên Phú chương 85, Thiên Phú đã đáp ứng muốn dạy Tống Linh Nhi tập võ, Tống Nghị liền tuyệt không phải chỉ là miệng qua loa. Hắn biết rõ võ đạo căn cơ tầm quan trọng, nhất là đối Linh Nhi tuổi như vậy người mới học, càng cần hơn một cái thích hợp sân bãi cùng hệ thống dạy bảo. Hắn lúc này gọi trong nhà nô bộc, xuất ra tiền bạc, để bọn hắn đi tìm mấy cái tay nghề tốt thợ nghề cùng thợ mộc. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không mấy ngày nữa quan cảnh, Tống Nghị nhà nguyên bản lịch sự tao nhã liền lộ ra trống trải hậu viện, liền bị cải tạo một phen. Nơi hẻo lánh trô đứng lên mấy cái cao thấp xen vào nhau, để mà luyện tập cân bằng cùng bộ pháp rắn chắc của gỗ. Trên đất trống trải càng thêm vương bức cứng rắn bàn đá xanh, thuận tiện diễn luyện quyền cước. Một bên còn mua thêm tạ đá, bao cắt chờ rèn luyện khí lực giản dị khí giới. Mặc dù không so được những cái kia đại vũ quán sân luyện công, nhưng dùng cho mới học trúc cơ, đã là dư xài. Tống Nghị thỏa mãn dò xét rực rỡ hẳn lên tiểu viện, sau đó liền đem Tống Linh Nhi gọi vào trước mặt, thần sắc nghiêm túc cùng nàng ước pháp tam chương nói, Linh Nhi, đã quyết định tập võ, liền không thể lại coi là trò đùa. Thứ nhất, một khi bắt đầu, liền không thể bỏ dở nửa chừng, lại khổ lại mệt mỏi cũng phải cắn răng kiên trì. Thứ hai, tập võ là vì cường thân kiện thể, minh tâm kiến tính, cho dù ngày sau có sở thành, cũng không thể lấy mạnh hiếp yếu, sinh lòng tự cao. Thứ ba, võ đạo cũng không phải là mãng phu chi đạo, cần văn võ kiêm tu. Nội thành bên trong có nữ tử học đường, giáo thụ thơ văn lễ nghi, ngươi tập võ sau khi cũng cần tiến đến vào học, do lý lẽ, biết binh đủ. Cái này ba đầu, ngươi có thể làm được. Tống Linh Nhi thấy ca ca trịnh trọng như vậy, cũng thu hồi vui cười chi sắc, thẳng tắp nho nhỏ thân thể, chăm chú đáp, ca ca, Linh Nhi nhớ kỹ, nhất định có thể làm được. Tốt. Tống Nghị gật đầu. Vậy hôm nay liền chính thức bắt đầu. Tập võ bước đầu tiên chính là sở xương, thô sơ giản lược phán đoán gốc rễ xương tư chất, khí huyết doanh hư. Tống Nghị nhường Tống Linh Nhi đứng vững, hai tay tại nó tư chi, thân thể chủ yếu xương cốt chỗ khớp nối tinh tế nắm cảm ứng. Hơn một năm nay đến trong nhà cơm nước sung túc, Tống Linh Nhi dinh dưỡng đuổi theo, thân thể phát dục đến không tệ, không còn là trước kia xanh sao vàng gọn bộ dáng. Gốc rễ xương mặc dù không tính là trăm năm khó gặp thượng thừa chi tư, nhưng cũng công chính bình thản, kinh mạch thông suốt, xa so với Tống Nghị lúc trước cái kia có thể xương thấp xuống tư chất muốn tốt hơn rất nhiều, thuộc về khả tạo chi tài. Xác định căn cốt, Tống Nghị liền bắt đầu truyền thụ cơ sở nhất tung công, mãnh hổ trang công lên tay cái cọc thước. Hắn triển khai tư thế, tự mình làm mẫu, giảng giải như thế nào chầm vai rơi khuỷu tay, hàm hung bạc bối, dồn khí đan điền, như thế nào cảm ứng dưới chân đại địa, tưởng tượng tự thân như mãng như đập đất, vững như bàn thạch. Tống Nghị là lần đầu tiên dạy làm người, dạy bảo thân muội muội của mình, càng là tuân theo nghiêm sư xuất cao đồ lý niệm, yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Một cái đơn giản tung công tư thế, có chút sai lầm, liền sẽ lập tức vạch đồ nắn, không dung tình chút nào. Liên tiếp 7-8 ngày thao luyện, nhường nguyên bản lòng tràn đầy mong đợi Tống Linh Nhi rõ ràng cảm nhận được ca ca trong miệng rất khổ hàm nghĩa. Chỉ là đứng như cọc gỗ, liền muốn cầu tâm thần chuyên chú, khí huyết thâm vận, thường thường nửa canh giờ xuống tới, chính là đau lưng, hai chân run lên. Mà kia luyện tập cân bằng cọc gỗ, càng làm cho nàng chịu không ít khổ đầu. Ai nha? Một tiếng thở nhẹ, Tống Linh Nhi lại một lần theo kia ngang eo cao trên mặt cọc gỗ mất đi cân bằng, ngã xuống khỏi đến. Mặc dù Tống Nghị sớm đã ở phía dưới trại nệm êm, nhưng nàng tứ chi chỗ gấp nối vẫn không thể tránh khỏi bị thô ráp cọc gỗ mặt ngoài cọ sát ra mấy đạo vết đỏ, nóng bỏng đau. Một mực tại một bên yên lặng chú ý Tống Mẫu, thấy thế đau lòng đến nhíu chặt lông mày, nhịn không được tiến lên đỡ dậy nữ nhi, dùng tay áo lau sạch nhẹ nhẹ nàng mồ hôi trán cùng khóe mắt nước mắt. "Nghị Nhi, nếu không hôm nay liền luyện đến nơi đây a." Linh Nhi còn nhỏ, từ từ sẽ đến. Tống Linh Nhi lại quật cường lắc đầu, đẩy ra tay của mẫu thân, cắn môi nói, "Nương, ta không sao, ta có thể làm." Nói, lại dãy rủa lấy muốn hướng trên mặt quọc gỗ bò. Lúc này, tiểu di Liễu Như Yên cầm chuẩn bị xong ngoại thương rượu thuốc đi tới, em ái kéo qua Tống Linh Nhi, vì nàng bôi lên sừng đỏ chỗ. Nàng nhìn xem kia cao thấp xen vào nhau cọc gỗ, cùng Tống Linh Nhi cắn răng kiên trì khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt toát ra vẻ mặt phức tạp, muốn nói lại thôi. Tống Nghị bén nhạy đã nhận ra tiểu di dị dạng, một bên bị lần nữa bò lên trên cọc gỗ Tống Linh Nhi, một bên ôn hòa hỏi, "Tiểu Di, thế nào? Thật là có lời gì muốn nói?" Liễu Như Yên nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ lên, dường như có chút xấu hổ, nhăn nhó một lát, mới tiếng như muỗi vằn giống như mở miệng nói, "Nghị Nhi, ta chính là muốn hỏi một chút, cái này tập võ có hạn chế gì hay không? Thì như, lớn tuổi, có phải hay không lại không được? Ta cũng muốn thử xem, không biết rõ, có thể hay không?" Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, mang theo vài phần e lệ cũng không xác định. Nàng tuổi tác cũng bất quá chừng 20, chính vào thanh xuân, trong ngày thường tính tình nhõng nhẽo nhàn tĩnh, nhưng có lẽ là thấy Tống Nghị oai hùng bất phàm, có lẽ là ở sâu trong nội tâm cũng khát vọng có một ít lực lượng, giờ phút này lại cũng manh động tập võ suy nghĩ. Tống Nghị nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức vui vẻ cười nói, "Tự nhiên có thể. Tập võ cường thân kiện thể, khi nào bắt đầu cũng không tính là muộn. Tiểu Di nếu chỉ là cường thân kiện thể, hoạt động gân cốt, tự nhiên không sao." Hắn cũng không bởi vì Liễu Như Yên là nữ tử lại tuổi tác hơi dài liền kinh thị, ngược lại cảm thấy đây là chuyện tốt. Người nhà nắm giữ năng lực tự vệ nhất định, đúng là hắn kỳ vọng. Lập tức, Tống Nghị liền nhường Liễu Như Yên đứng ở một bên, đem mãnh hổ trang công thi triển yếu lĩnh, dùng càng chậm chạp, càng tỉ mỉ ngôn ngữ giảng giải một lần. Cái này mãnh hổ trang công đối eo hạch tâm cùng thân thể tính cân đối yêu cầu cao hơn một chút. Liễu Như Yên nghe được 10 phần chăm chú, cái hiểu cái không gật đầu, cố gắng ghi lại mỗi một cái yếu điểm. "Tiểu Di, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, bên trên đi thử một chút." Tống Nghị ra hiệu Liễu Như Yên leo lên bên cạnh một cái hơi thấp chút của gỗ. Liễu Như Yên có chút khẩn trương hít sâu một hơi, tại Tống Nghị cổ vũ hạ, cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên của gỗ. Nàng dựa theo trong lòng ghi lại bộ pháp cùng tư thế, thử nghiệm triển khai mãnh hổ trang công giá đỡ. Tống Nghị vốn chỉ là ôm nhường nàng hoạt động một chút tâm tư, ở phía dưới cẩn thận che chở, chuẩn bị tùy thời tiếp được khả năng đến rơi xuống Tiểu Di. Nhưng mà, nhìn một chút, Tống Nghị ánh mắt nhưng dần dần thay đổi, toát ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Liễu Như Yên ban đầu lúc mặc dù không lưu loát, thân thể có chút lay động, nhưng nàng dường như rất nhanh liền bắt lấy một loại nào đó vận luật, vòng eo hơi trầm xuống, hai chân như là vớt mèo giống như có chút chế chủ gọc gỗ mặt ngoài, thân thể trọng tâm tại nhỏ bé trong quá trình điều chỉnh, lại dần dần ổn định lại. Hô hấp của nàng cũng trong bất chi bất giác điều chỉnh tới một loại nào đó tiết tấu, cùng thung công yêu cầu mơ hồ tương hợp. Mặc dù tư thế còn xa chưa nói tới tiêu chuẩn, động tác cũng lộ ra cứng ngắc, nhưng nàng đối với thân thể cân bằng trường khống, cùng loại kia gần như bản năng tính dẻo dai cùng tính cân đối, nhưng vượt xa Tống Nghị đoán trước. Vậy mà giữ vững được mấy chục hơi thở công phu, Liễu Như Yên mới tại một mạch không đổi tới, thân hình thoát một cái. Ai nha một tiếng, theo trên mặt cọc gỗ mất đi cân bằng, hướng phía dưới cắm rơi. Tống Nghị tay mắt lênh lẹ, tay vượn rắn nhẹ, một thanh liền đem rơi xuống Liễu Như Yên vững vàng tiếp được, ôm vào trong ngực, miễn đi nàng nỗi khổ ra thịt. Liễu Như Yên chưa tỉnh hồn, gương mặt từ đỏ, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, "Tiểu Nghị, ta có phải hay không quá ngu ngốc?" Lập tức liền rớt xuống Tống Nghị đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, nhìn xem nàng, chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu ngạc nhiên cùng tán thưởng, "Không, tiểu gì, ngươi không những không ngu ngốc, ngược lại rất có tập võ thiên phú." Hắn là thật không nghĩ tới, ngày bình thường dịu dàng như nước, chỉ biết theo thủ công việc quản gia tiểu gì, tại võ học bên trên vậy mà cho thấy như thế không tệ ngộ tính cùng thân thể điều kiện. Kia phần đối thân thể cân bằng thiên nhiên cảm giác cùng tính dẻo dai, là rất nhiều mới học võ giả khổ luyện mấy tháng đều chưa hẳn có thể nắm giữ. Liễu Như Yên nghe được Tống Nghị tán dương, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trong mắt toát ra khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ và mang, dường như nghe được trên thế giới êm thai nhất lời nói. Thật? Thật sao? Tự nhiên là thật. Tống Nghị khẳng định gật đầu, ý niệm trong lòng chuyển động. Như tiểu di thật có này thiên phú, thêm chút dẫn đạo, chưa hẳn không thể luyện ra chút thành tựu. Chương 86, Phong Vân chương 86, Phong Vân những ngày tiếp theo, Tống Nghị sinh hoạt trọng tâm liền lại nhiều một hạng, dạy bảo người nhà tập võ. Vốn chỉ là dạy bảo muội muội Tống Linh Nhi một người, bây giờ lại trở thành đồng thời chỉ đạo Tống Linh Nhi cùng tiểu di Liễu Như Yên hai người. Đình trong nội viện, nắng sớm mờ mờ hoặc là trời chiều chiếu xéo lúc, luôn có thể nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, tại Tống Nghị nghiêm ngặt giám sát hạ, hoặc đứng cái cọc, hoặc bước đi, hoặc là ở trên cọc gỗ cẩn thận từng ly từng tí bảo trì cân bằng. Tống Linh Nhi tuổi còn nhỏ, tính bền dẻo đủ, mặc dù thường xuyên kêu khổ kêu mệt, rơi trên thân xanh một miếng từ một khối, nhưng này cũng không chịu thua sức mạnh lại chống đỡ lấy nàng lần lượt đứng lên, tiến bộ mặc dù chậm chạp, lại một bước một cái dấu chân, cơ sở đánh cho có chút vững chắc. Thung công đã có thể đánh đến ra dáng, khí huyết cũng rõ ràng thịnh vượng không ít. Mà nhất làm cho Tống Nghị cảm thấy vui mừng, lại là tiểu di Liễu Như Yên. Vị này ngày bình thường chỉ có thể nhặt kim châm tiếp nổ, lo liệu việc nhà dịu dàng nữ tử, một khi vùi đầu vào võ đạo trong tu luyện, lại cho thấy viễn siêu Tống Nghị mong muốn chuyên chú cùng nội tính. Thân thể của nàng dường như trời sinh liền có cực giai tính dẻo dai cùng tính cân đối, đối với kinh lực chuyển, trọng tâm đem khống, có một loại gần như bản năng cảm giác bén nhạy. Bất quá hơn 10 ngày công phu, Liễu Như Yên đã có thể đem mánh hổ trang công đứng được ra dáng. Tại thấp bé trên mặt cọc gỗ hành tẩu cũng có thể làm được như dẫm trên đất bằng, một thân thực lực càng là tại 2 ngày trước đột phá đến minh kính. Quả thực chính là bị chậm trễ võ đạo thiên tài. Tống Nghị cơ hồ có thể khẳng định, nếu là Liễu Như Yên sớm mấy năm, thậm chí tại hài đồng thời kỳ liền bắt đầu tập võ, lấy cho thấy phần này thiên phú cùng tâm tính, bây giờ thành tựu tuyệt đối không thể khinh thường, bước vào hóa kình thậm chí cảnh giới càng cao hơn đều có nhiều khả năng. Cái này ngoài ý muốn phát hiện, nhưng Tống Nghị đang dạy lúc càng thêm dụng tâm, cũng bắt đầu suy nghĩ phải chăng muốn vì nàng tìm kiếm một môn càng thích hợp nữ tử tu luyện nội công hoặc võ kỹ. Gia đình bên trong, bởi vì võ đạo truyền vào mà tràn đầy tích cực hướng lên sinh cơ. Tống Mâu lúc đầu đau lòng cũng dần dần biến thành vui mừng, nhìn xem nữ nhi cùng tiểu muội ngày càng mạnh mẽ dáng người cùng hồng nhuận sắc mặt, nàng cũng bắt đầu thử nghiệm cùng Tống Nghị học tập một chút đơn giản nhất dưỡng sinh đạo dẫn thuật, hoạt động gân cốt. Nhưng mà, bên ngoài tường viện Lâm Viên huyện lại không phải như thế yên tĩnh. Tống Nghị cũng không bởi vì trong nhà an bình mà buông lỏng đối với ngoại giới cảnh giác. Hắn thường xuyên thông qua Vương Quyền, Lý Phúc bọn người tìm hiểu tin tức, nhất là liên quan tới Thanh Long Bang động tĩnh. Một ngày này, Lý Phúc cố ý đến đây cáo tri tình huống mới nhất. Tống sư đệ, theo chúng ta nha môn ám tuyến chỗ tra, Thanh Long Bang vị kia thần bí đại đương gia, tự Tống gia thôn sự tình sau, liền lại chưa công khai lộ mặt qua. Trong bang sự vụ dường như giao cho mấy cái nguyên bản không đáng chú ý tiểu đầu mục quản lý. Lý Phúc hạ giọng nói, có dấu vết cho thấy, hắn rất có thể đã không tại Lâm Viên huyện, có lẽ là nhận được phong thanh gì, sớm rời đi chỗ thị phi này. Tống Nghị nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Thanh Long Bang chủ lặng yên rời đi, cái này đã trong dự liệu, cũng lộ ra không tầm thường. Là e ngại quan phủ truy tra, vẫn là chạy về quận thành hướng kỳ chủ tử Trần Thủ Nghĩa báo cáo, hoặc là có mưu đồ khác. Bây giờ Thanh Long Bang không có chủ tâm cốt, lại hao tổn đại lượng tinh nhuệ, đã là năm bẻ bảy mảng. Lý Phúc tiếp tục nói, trong huyện cái khác mấy cái nguyên bản bị áp chế bang phái, còn có mới ngoi đầu lên một chút thế lực, đều trong bóng tối ngao ngoe muốn động, muốn thừa cơ chiếm đoạt Thanh Long Bang lưu lại địa bàn cùng chuyện làm ăn. Cái này ngoại thành cũng nước đục, sợ là lại muốn bị khuấy lên. Tống Nghị nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bang phái thay đổi, vốn là trạng thái bình thường, chỉ cần không dính đến hắn cùng sản nghiệp của hắn, hắn cũng lười đi quản. Thạch Nưu thôn cùng Lĩnh Môn thôn đã chính thức hợp nhất thành sản nghiệp của hắn, nghĩ đến có Thanh Long Bang cái này vết xe đổ, mới quật khởi bang hội sẽ bán hắn mấy phần chút tình mọn. Hắn đem Thanh Long Bang cái này khoai lang bỏng tay ném cho quan phủ, bây giờ xem ra, huyện tôn Trương Tư Mao kéo dài xét lược, dường như ngược lại nhường cái này tai họa ngầm tự hành bắt đầu tăng dã. Ít ra mặt ngoài là như thế. Ngoại trừ Thanh Long Bang tin tức, một cái khác chấn động toàn bộ Lâm Viên huyện, thậm chí toàn bộ Trương Giang phủ tin tức, cũng như gió lốc truyền ra, liên quan tới Đông La tán nhân chỗ tọa hóa tìm kiếm, có đột phá tính tiến triển. Trải qua mấy tháng vô số năng nhân dị sĩ liên thủ thôi diễn, khảo chứng, thậm chí vận dụng một ít cổ lão văn hiến cùng bí pháp, cuối cùng cơ hồ xác nhận, tấm kia cổ lão địa đồ chỉ hướng cuối cùng địa điểm, cũng không phải là trước đó phỏng đoán Võ Đoạn Sơn hoặc là Long Môn Hiệp, mà là kia nơi thứ ba, mờ ảo nhất khó tìm, Hải Ngoại Hoang Đảo. Tin tức vừa ra, quần tình kích động. Kia Hải Ngoại Hoang Đảo cụ thể phương vị mặc dù vẫn như cũ mơ hồ, nhưng đại khái phạm vi đã xác định. Nghe nói đã có một ít gấp gáp, hoặc là tự cao thực lực cường đại võ giả, thế lực không kịp chờ đợi tổ chức nhân thủ, thuê thuyền, dương buồm ra biển, bước lên tìm đảo con đường. To lớn cơ duyên dường như đang ở trước mắt, có thể đụng tay đến. Toàn bộ Lâm Viên huyện, nhưng phàm là có chút thực lực võ giả, đều cảm xúc bành trướng, ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức sinh ra cánh bay về phía kia Hải Ngoại tiên đảo. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm Chu Ngũ Nguyên. Mấy ngày nay, Chu Ngũ Nguyên cơ hồ là 3 ngày 2 đầu hướng Tống Nghị nơi này chạy, trên mặt bởi vì kích động mà hiện ra ánh sáng màu đỏ, ba câu nói không cách này Đông La Di Bảo. Tống sư đệ, tin tức xác định, ngay tại Hải Ngoại. Đây chính là Đông La tán nhân truyền thừa a. Đến thứ nhất hai, liền có thể hưởng thụ trung thân. Chu Ngũ Nguyên nước miếng băng tung tóe, cực lực thuyết phục. Chúng ta Ngô gia đã quyết định tổ chức một chi đội tàu, từ trong gia tộc hảo thủ dẫn đội, Vương Quyền sư đệ, Dương Tuệ Linh sư muội bọn hắn đều bằng lòng gia nhập. Trên thuyền sẽ còn phân phối tinh thông hàng hải lao thuyền công cùng hộ vệ. Cơ hội khó được, ngươi thật không suy nghĩ thêm một chút sao? Lấy sư đệ thực lực của ngươi, nếu chịu gia nhập, chúng ta chuyến này nắm chắc nhất định tăng nhiều. Tống Nghị nhìn trước mắt nhiệt tình như lửa, dường như bị to lớn đĩa bánh đập trúng Chu Ngũ Nguyên, nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào, thậm chí mơ hồ có một tia lo âu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này kỳ quặc quá mức. Kia địa đồ xuất hiện đến quỷ dị, bây giờ lại như thế thuận lợi đem ánh mắt mọi người dẫn hướng Hải Ngoại. Cái này phía sau như không người thôi động, hắn tuyệt không tin. Hải Ngoại tầm bảo, phong hiểm xa so với lục địa càng lớn, phong bạo, đá ngầm, hải thú, cùng khả năng tồn tại ẩn nút trong bóng tối hắc thủ. Chu sư minh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tống Nghị vẫn như cũ lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định. Ta đối cái này Đông La Di Bảo, sát thực hứng thú cũng lớn. Trong nhà còn có việc vặt, vũ cử sắp đến, cũng cần dốc lòng chuẩn bị, thực sự không thể phân thân. Thấy Tống Nghị thái độ kiên quyết, Chu Ngũ Nguyên trên mặt khó nén vẻ thất vọng, liên tục thở dài, đáng tiếc. Thật sự là thật là đáng tiếc. Tống sư đệ, đây chính là cơ duyên to lớn a, hắn biết lại quên vô dụng, đành phải hậm hực coi như thôi, quay đầu lại đi liên lạc cái khác có ý hướng người. Nương tựa theo Ngô gia tài lực cùng nhân mạch, cùng Đông La Di Bảo to lớn dụ hoặc, Chu Ngũ Nguyên thật đúng là kéo một chi không đội ngũ nhỏ, ngoại trừ Vương Quyền, Dương Tuệ Linh trở quen biết võ tu tài, còn chiêu mộ một chút giang hồ hảo thủ cùng xuất ngũ lao binh, thanh thế có chút to lớn. Bọn hắn định vào mấy ngày sau, liền từ Lâm Viên huyện lớn nhất bến cảng xuất phát, dương buồm ra biển, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết Hải Ngoại tiên đảo. Trước khi đi, Chu Ngũ Nguyên lại tới cùng Tống Nghị chào từ biệt. Tống Nghị nhìn xem hắn bị to lớn ước mơ choáng váng đầu góc bộ dáng, trong lòng thầm than, cuối cùng vẫn là không nhịn được lần nữa dặn dò, "Chu sư minh, Hải Ngoại không phải so lục địa, hung hiểm khó dò. Chuyến này cần phải vạn sự cẩn thận, không cần thiết tham công liều lĩnh. Như chuyện không thể làm, lúc này lấy bảo toàn tự thân là bên trên." Chu Ngũ Nguyên giờ phút này đầy trong đầu đều là đạt được truyền thừa, nhất phi trùng tiên mộng đẹp, đối Tống Nghị khuyến cáo cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng, cũng không chân chính để ở trong lòng. Đưa tiễn Chu Ngũ Nguyên, Tống Nghị đứng ở trong viện, ánh mắt dường như xuyên thấu tường viện, thấy được Lâm Viên huyện thậm chí toàn bộ Trương Giang phủ bởi vì Đông La Di Bảo mà nhấc lên cuồng nhiệt thủy triều. Theo Lý Phúc nói tới, chỉ là Lâm Viên huyện cảnh nội, rõ ràng biểu thị muốn ra tầm bảo thế lực liền không dưới mấy chục cỗ, lớn nhỏ thuyền đều tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị bên trong. Càng đừng đề cập Trương Giang phủ cái khác duyên hải quận thành, huyện thành, thậm chí theo những châu phủ khác nghe hỏi chạy tới các phe nhân mã. Trong lúc nhất thời, duyên hải từng cái bến cảng kín người hết chỗ, thuyền giá lên nhanh, bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt, lại dẫn một loại sao động bất an ồn ào náo động. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Tống Nghị thấp giọng tự nói, lắc đầu. Hắn có thể làm, cũng chỉ là nhắc nhở một chút người quen, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, nghe theo mệnh trời mà thôi. Hắn quay người trở lại trong phòng, nhìn xem ngay tại chăm chú ôn tập công khóa Tống Linh Nhi cùng ở một bên tĩnh tâm đứng như cọc gỗ liêu như yên, trong lòng kia phần bởi vì ngoại giới phong vân mà nổi lên gợn sóng dần dần bình phục. Chương 87, bí ẩn chương 87, bí ẩn tuyển cảng quận thành, Trương Giang phủ thậm chí xung quanh số phủ lớn nhất hải vận đầu mối then chốt, mang tính tiêu chí nước sâu lương cảng, nguyệt cảng. Quanh năm cột buồm như rừng, trục lô đụng vào nhau. Gần đây, bởi vì Đông La tán nhân chỗ tọa hóa ngay tại viễn hải nơi nào đó đảo hoang tin tức, nhường nguyệt cảng bận rộn trình độ càng hơn trước kia, to to nhỏ nhỏ thuyền như cá giết sang sông, chật ních đường thủy cùng nơi cập bến, tiếng người huyên náo, hàng tích như núi. Cùng cảng khẩu ồn ào náo động bèn bèn cách nhau một bức tường, là lý gia thuyền ổ to lớn công xưởng. Nơi đây giống nhau khí thế ngất trời, đinh đinh đương đương tiếng đánh, kéo tốn cự một phòng giam âm thanh, cùng răng cưa ma sắt vật liệu gỗ tê minh đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc công nghiệp nặng thô kệch chưa nhạc. Trong không khí tràn ngập dầu cây trầu, mảnh gỗ vụn cùng gió biển đặc hữu mặn mùi tanh. Từng chiếc cự hạm khung xương tại ụ tàu bên trong đứng sừng sững, như là ngủ say cự thú, chờ đợi bị tỉnh lại. Sương đóng tàu chủ nhân Lý Thiên Vũ, một cái vóc người tinh anh, làn da bởi vì lâu dài phơi nắng mà màu đồng cổ nam tử trung niên, đang cau mày, bước nhanh đi xuyên qua từng cái khu tác nghiệp ở giữa. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, bất kỳ một chút buông lỏng hoặc sơ sẩy đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Bên kia, chuẩn mao nhắm ngay, sai lệch một phần, tới trên biển chính là băng liệt kết quả. Hắn đối với ngay tại lắp đặt xương sườn công tượng nghiêm nghị trách móc, vong tàu khe hở đồng xám lấp thực. An bất an xén nguyên vật liệu, bố mày đem mày nhét vào lấp khe hở. Hắn lại chỉ hướng một chỗ khác, ngựa khí nghiêm khắc. Lý Thiên Vũ đi theo phía sau mấy tên quản sự cùng tùy tùng, từng cái nín hơi ngưng thần, không dám chậm trễ chút nào. Ai cũng tin tưởng, vị này Lý nhà máy chủ nhìn như tính tình nóng nảy, nhưng đối tạo người chèo thuyền nghệ yêu cầu gần như hà khắc, cũng chính là phần này hạ khắc mới khiến cho Lý Gia Thuyền ổ thành suối càng quận, thậm chí toàn bộ Trương Giang phủ đều nổi danh chưa bài. Tuần sát xong một cái cỡ lớn đủ tàu, nhìn xem kia chiếc đã mới gặp hình thức ban đầu làm mạn thuyền cự hạng, Lý Thiên Vũ khẽ mướt cằm, vừa định đối bên người quản sự bàn giao vài câu, một gã tâm phúc tùy tùng liền bước nhanh về phía trước, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Lý Thiên Vũ trên mặt mỏi mệt cùng nghiêm túc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại hỗn hợp có khẩn trương cùng lấy lòng vẻ mặt. Hắn lập tức đối các quản sự khoát khoát tay, các ngươi nhìn chằm chằm, theo bản vẽ đến, không được sai sót. Dứt lời, liền đội ba xoay người, hướng phía xưởng đóng tàu bên trong gian kia chuyên môn dùng để tiếp đại khách quý, đối lập yên lặng chỉnh tề phòng nghỉ đi đến. Trong phòng nghỉ, cùng bên ngoài công xưởng bụi đất tung bay như là hai thế giới. Một người mặc gấm vóc hoa phục, sắc mặt mang theo chút tiểu sắc quá độ tái nhợt trẻ tuổi công tử ca, đang bệnh lên chân mắt chéo, lười biếng tựa ở trên ghế bành. Ngón tay hắn ở giữa vuốt vuốt một khối dương chi ngọc beo, thần sắc mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tại bên cạnh hắn, đứng hầu lấy hai tên tư thái thức tha, dung mạo xinh đẹp nữ tử, một cái vì hắn nhẹ nhàng đánh lấy cây quạt, một cái khác thì cẩn thận bóc lấy thủy tinh nho, đốt tới bên miệng hắn. Lý Thiên Vũ vừa vào cửa, trên mặt lập tức chất đầy định nọt đủ cười, thân eo cũng không tự giác cong mấy phần, Trần công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Thật sự là gần nhất xưởng đóng tàu công việc quá nhiều, bận rộn chân không chạm đất, nhường ngài đợi lâu, thật sự là sai lầm. Kia công tử áo gấm ca, chính là Thiên Nam quận thủ con trai độc nhất, Trần Thủ Nghĩa. Hắn mí mắt đều chưa hoàn toàn nâng lên, chỉ là dùng xoang mũi nhẹ nhàng ân một tiếng, cắt ngang Lý Thiên Vũ lời khách sáo, lười biếng nói, Lý nhà máy chủ, bản công tử không rảnh nghe ngươi tố khổ. Để ngươi chuẩn bị thuyền, có thể chuẩn bị tốt. Lý Thiên Vũ không dám chút nào bởi vì thái độ của đối phương mà tức giận, ngược lại lưng không đến thấp hơn, ngữ khí càng thêm cung kính, chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt. Đã sớm theo phân phó của ngài, tỉ mỉ chuẩn bị tốt. Thuyền đã ở nguyệt cảng số 3 dưới bến tàu biển, tùy thời có thể lên đường. Trên thuyền còn theo tiêu chuẩn cao nhất, chuẩn bị đủ 3 tháng lương thực, đạm nước cùng các loại sinh hoạt vật tư, cam đoan Trần công tử chuyến này không lo. Trần Thủ Nghĩa nghe vậy, lông mày lúc này mới giãn ra, lộ ra một tia coi như hài lòng vẻ mặt, không tệ, hiệu suất làm việc vẫn rất cao. Mang bản công tử đi qua đi, hôm nay liền muốn ra biển. Đúng đúng đúng, Trần công tử xin mời đi theo ta. Lý Thiên Vũ đội vàng nghiêng người dẫn đường, trên mặt mang gần như hèn mọn nụ cười, tự mình dẫn Trần Ngọc Thần cùng cái kia hai tên mỹ tỷ, đi xuyên qua ồn ào xưởng đóng tàu, đi tới để phòng sâm nghiêm, chuyên cung cấp khách quý sử dụng số 3 bến tàu. Một chiếc to lớn bảo thuyền đang lặng lặng bỏ neo tại bến tàu bên cạnh. Thân thuyền dài chừng trăm trượng, rộng hơn vài chục trượng, cao ngất cột buồm như là cự nhân cánh tay, chỉ hướng lên bầu trời. Thân tàu đường cong trôi chảy, kết cấu kiên cố, sơn mới tinh, dưới ánh mặt trời phản xạ đen nhánh quang trạch, hiển nhiên là một chiếc vừa mới xuống nước không lâu, công nghệ cực kỳ tinh lương mới thuyền. Cùng bến cảng những cái kia chen chúc ồn ào, nhân viên hôn tạp tầm bảo thuyền so sánh, chiếc thuyền này lộ ra phá lệ khí phái cùng yên lặng. Lý Thiên Vũ mang theo vài phần tự hào, cười hỏi, Trần công tử, ngài nhìn thuyền này, còn hài lòng không? Nếu là ngài không có tùy hành thuần thục thuyền viên, tiểu nhân nơi này cũng là có không ít kinh nghiệm phong phú, miệng gió cũng gấp lao thuyền công, thủy thủ, có thể Trần Ngọc Thần tùy ý khoát tay áo, ánh mắt tại bảo thuyền bên trên đảo qua, hài lòng gật đầu, không cần. Đợi chút nữa tự sẽ có người tới tiếp nhận. Nơi này không còn việc của ngươi, có thể đi về. Dứt lời, hắn cũng không nhìn nữa Lý Thiên Vũ, tại một gã tùy tùng nâng đỡ, dẫn hai tên nữ tử bước lên thông hướng bong tàu cầu thang mạng, leo lên chiếc này cự hạm. Lý Thiên Vũ trên mặt kiên định nọt nụ cười một mực duy trì tới Trần Ngọc Thần bóng lưng biến mất tại buồng nhỏ trên tàu nhập khẩu, lại đợi đến cầu thang mạng bị thu hồi, hắn mới chậm rãi nâng người lên, quay người rời đi bến tàu. Thằng đến đi ra đầy đủ khoảng cách xa, bảo đảm người trên thuyền không nhìn thấy nét mặt của hắn sau, trên mặt hắn kia khiêm tốn nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt xem thường cũng kinh thường, hướng phía bảo thuyền phương hướng im lặng gắt một cái. Phi, thứ gì? Nếu không phải ỷ vào lão tử ngươi là quận trưởng, chỉ bằng ngươi cái này giá áo túi cơm, đã gà đấu chó ăn chơi thiếu gia, cũng xứng tại lão tử trước mặt được đả lần tới. Thật sự là suối quẩy. Hắn thấp giọng lầm bầm vài câu, phát tiết bất mãn trong lòng, lúc này mới làm sửa lại một chút áo bào, khôi phục xưởng đóng tàu chủ nhân uy nghiêm, xài bước rời đi. Mấy canh giờ sau, trời chiều đem mặt biển nhuộm thành một mảnh kim hồng. Kia chiếc to lớn bảo thuyền, lặng yên hiểu lãng nổ neo, to lớn cánh buồm chậm rãi dâng lên, mượn trạng vạng tối cách bờ gió, bình ổn nhanh chóng cách rời nguyệt cảng bến tàu, hướng về mênh mông ngông ngẩn, hoàng hôn dần dần sâu biển cả chỗ sâu chạy tới. Bảo thuyền tầng cao nhất, một gian trang trí đến cực điểm xa hoa trong vang, Trần Thủ Nghĩa vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, rút đi tại Lý Thiên Vũ trước mặt bộ kia ăn chơi thiếu gia lô mãng bộ dáng, trong ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt cùng hung ác nham hiểm. Bên cạnh hắn, kia hai tên nữ tử xinh đẹp đã không tại, thay vào đó là một vị mặc màu xanh văn sĩ trường sam, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ba sợi râu dài văn sĩ trung niên. Người này ánh mắt đang mở hí tinh quang nội ẩn, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Trần Ngọc Thần đi đến bên cửa sổ, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài từ từ đi xa, cuối cùng hóa thành một vệt đen bờ biển. Tại ảo giác chung quanh cùng mình tề đầu tịnh tiến rất nhiều thuyền nhỏ chỉ, mở miệng hỏi, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẳng khẳng, Trung Thúc, chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Được xưng là Trung Thúc văn sĩ trung niên có chút không lời, ngữ khí bình tĩnh mà cung kính, Thủ Nghĩa thiếu gia yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Những cái kia nhân đàn đều bị thích đáng an trí tại khoang đáy đặc chế trong phòng kế, có chúng ta người luân phiên trông coi, tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Trần Thủ Nghĩa nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười gắn ý, vậy là tốt rồi. Những này nhân đàn là quan trọng nhất, không cho có nửa điểm sơ suất. Lần này nếu có thể dâng lên đầy đủ số lượng cùng chất lượng nhân đan trợ sư tổ tỉnh lại, vậy ta trong giáo địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó ban thưởng thần cổ để cho ta đột phá cương khí cảnh cũng không khả năng. Chương 88, Hoang đảo. Chương 88, Hoang đảo mênh mông vô bờ Bích Lam hải mặt, giờ phút này đã mất đi ngày xưa yên tĩnh cùng mênh mông, thay vào đó là một loại gần như điên cuồng chen trúc cùng ồn ào náo động. Đến từ đại hạ quốc từng cái châu phủ, treo khác biệt cờ xí, lớn nhỏ không đều thuyền, như là người được mùi máu tươi cá mập nhóm, lít nha lít nhít dài tại đường chân trời bên trên, một buồm như rừng, buồm ảnh tế nhật. Bọn chúng đến từ thế lực khác nhau, giấu trong lòng khác nhau tâm tư, lại nắm giữ một cái cùng chung mục tiêu, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết Đông La tán nhân tọa hóa hải ngoại hoang đảo. Mảnh này trong ngày thường khó được nhìn thấy một chiếc buồm ảnh biến hải, bởi vì một cái hư vô mở mịt truyền thuyết, biến thành sôi trào giác đấu trường. Nhưng mà, thiên uy khó dò. Nguyên bản tinh không vật lý, trời trong gió nhẹ bầu trời, không có dấu hiệu nào âm trầm xuống. Nồng đậm mây đen như là to lớn nắp nổi, theo bốn phương tám hướng hội tụ, trầm thấp ép hướng biển mặt, dường như có thể đụng tay đến. Sát trời cấp tốc cắm trầm, cuồn phong được khởi, cuốn lên cao mấy trượng đầu sóng, hung hăng đánh ra lấy trên mặt biển những này nhỏ bé thuyền. Ầm ầm, một đạo chói mắt thiểm điện xé rách mở tối màn trời, theo sát phía sau chính là đình thai nhức óc lôi mình. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi đập, trong nháy mắt nuôi thành một mảnh màn mưa, nhường ánh mắt biến mơ hồ không rõ. Biển cả lộ ra nó giữ tận một mặt. Sóng lớn cuộn trào, sóng lớn như núi, như là nổi giận cự thần cơ vô hình trọng truy, tùy ý giày xéo trên mặt biển tất cả. Nắm chặt, đều nắm chặt cố định vật. Quay trở lại, nhanh quay trở lại, quay bánh lái hết qua trái, tránh đi cái kia đầu sóng. Khang cả giọng la lên, vật liệu gỗ đứt gây giòn vàng, cùng mọi người hoảng sợ thét lên, tại sóng gió âm thanh bên trong lộ ra như thế yếu ớt. Một chút hình thể nhỏ bé, kết cấu không đủ kiên cố thuyền, tại bực này dọa người thiên địa chi uy trước mặt, như là hài đồng đồ chơi, bị sóng lớn dễ dàng đập nát, lật ung, hóa thành trên mặt biển đồng bệnh gỗ vụn cùng dãy rủa bóng người, chợt lại bị hạ một cơn sóng thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Tại mảnh này hỗn loạn cùng tuyệt vọng trong hải vực, một chiếc treo ngô ra cờ xí cỡ trung thuyền biển, chính như cùng hán tử say giống như tại đỉnh sóng sóng trong cốc kịch liệt sóc này lay động. Mạn thuyền bên cạnh, Chu Ngũ Nguyên gắt gao bắt lấy băng lãnh hàng rào, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy, trong dạ dày rời sông lấp biển, cố nén mới không có nôn mửa ra. Hán thực lực có tiến bộ đột phá tới ám kình, nhưng tại bực này tự nhiên vĩ lực trước mặt, kia điểm lực lượng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Hán khó khăn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Vương Quyền, Dương Tuệ Linh bọn người. Chỉ thấy Vương Quyền sớm đã ghé vào mép thuyền, nhà hôn thiên ám địa, sắc mặt so với hắn còn khó nhìn hơn một chút, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Dương Tuệ Linh cũng không khá hơn chút nào, nàng ôm thật chặt cột buồm chính, mái tóc bị nước mưa cùng sóng biển ướt nhẹp, dính ở trên mặt, bờ môi nhếch, không có chút huyết sắc nào. Tuần, Chu Sư Minh, chúng ta vẫn còn rất xa. Vương Quyền thật bất bả thở qua một mạch, đứt quãng hỏi, sớm biết nghe Tống sư đệ, cái này không phải tầm bảo, quả thực là chịu chết. Chu Ngũ Nguyên trong lòng mình cũng bất ổn, sợ hãi cùng hối hận xen lẫn, nhưng việc đã đến nước này, đường lui đã đứt, hắn chỉ có thể lên dây cót tinh thần. Hắn lảo đảo một chút, kém chút bị một cái lay động kịch liệt vung ngược, may mắn bên cạnh một vị kinh nghiệm phong phú, sắc mặt trầm ngưng lão thuyền công đưa tay đỡ lấy hắn. Chu quản sự, cẩn thận. Chu Ngũ Nguyên mượn lực đứng vững, hít sâu một cái mang theo tanh nồng cùng nước mưa hương vị băng không khí lạnh, cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu. Hắn tay run run từ trong ngực lấy ra một cái dùng bao vải dầu bọc mấy tầng túi ra, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tấm kia bị coi là niềm hy vọng cổ lão địa đồ. Nước mưa không ngừng đánh vào trên bàn vẽ, hắn chỉ có thể dùng thân thể tận lực che chắn, liền ngẫu nhiên xẹt qua chân trời thiểm điện quang mang, cẩn thận so sánh chung quanh mơ hồ tình hình biển cùng trên bản đồ tối nghĩa tiêu ký. Đột nhiên, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, mặt trong nháy mắt dâng lên một cỗ bệnh trạng ửng hồng, kia là cực độ trong sự sợ hãi bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng kích động. Qua, chúng ta nhanh phải qua. Phía trước liền là địa đồ bên trên tiêu ký tử vong lốc xoáy hải vực biên giới. Chu Ngũ Nguyên thanh âm bởi vì kích động mà bén nhọn, lao thuyền công, ngươi nhìn. Dựa theo ghi chép, chỉ cần chống nổi mảnh này hỗn loạn nhất hải vực, phía trước không đến trăm dặm, chính là hòn đảo kia. Hắn đưa tay chỉ hướng bấp bên phía trước, cứ việc ánh mắt bị màn mưa che chắn, nhưng hắn trong giọng nói khẳng định lây nhiễm người chung quanh. Kia lão thuyền công híp mở la mắt, cố gắng nhìn về phía Chu Ngũ Nguyên chỉ phương hướng, trong đôi mắt đục ngầu cũng hiện lên một tia tinh quang. Hắn lâu dài ở trên biển kiếm ăn, đối hải lưu, hướng gió có loại bản năng cảm giác. Chu quản sự nói, chỉ sợ không sai. Lão phu cảm giác trước mặt đầu sóng dường như ít đi một chút, dòng nước cũng không như vậy loạn. Phản phất là để ấn chứng hắn, thuyền sóc này biên độ dường như thật yếu bất một kia, mặc dù mưa gió vẫn như cũ của bạo, nhưng này loại dường như sau một khắc liền phải giải thể hủy diệt cảm giác ngay tại biến mất. Đảo, các ngươi nhìn, phía trước là không phải có cái chấm đen. Dương Tuệ Linh bỗng nhiên chỉ về đằng trước, âm thanh kêu lên. Đám người nghe vậy, tinh thần đều là rung động, cố nén thân thể khó chịu, nhao nhao dãy rủa lấy đứng người lên, đi cả nhắc hướng về phía trước nhìn ra xa. Quả nhiên, tại mông lung màn mưa và chưa hoàn toàn lắng lại sóng biển cuối cùng, một cái mơ hồ bóng đen to lớn hình dáng như ẩn như hiện. Nó lẳng lặng đứng sừng sững ở bên mông biển trời ở giữa, dường như một đầu tuyên cổ tồn tại cự thú. Càng làm cho người kinh hãi chính là, kia hòn đảo trên không dường như bao phủ một tầng vùng đi không được, so mây đen càng thêm nồng đậm màu xám sương mù, khiến cho toàn bộ hòn đảo nhìn thần bí mà quỷ dị. Không chỉ là Chu Ngũ Nguyên thuyền của bọn hắn phát hiện tòa này đảo hoang, tất cả may mắn chống nổi kia phiến kinh khủng tử vong lốc xoáy hải vực thuyền, cơ hồ trong cùng một lúc đều thấy được tòa kia dường như trống rông xuất hiện hòn đảo hy vọng. Tuyệt vọng cùng mỏi mệt trong nháy mắt bị to lớn vui mừng như điên cùng tham lam thay thế. Là hoang đảo, Đông La tán nhân chỗ tọa hóa. Nhanh, tăng tốc thuyền nhanh, chúng ta nhất định phải cái thứ nhất lên đảo. Truyền thừa đang ở trước mắt. xông lên a. Điên cuồng tiếng hò hét tại các trên chiếc thuyền này vang lên, vượt trên sóng gió dư uy. Nguyên bản còn tại cùng sóng gió vật lộn thuyền, giờ phút này dường như bị rót vào vô tận động lực, các thủy thủ liều mạng mái chèo, đám thuyền trưởng bọn họ khẳng cả giọng chỉ huy điều chỉnh cánh buồm, không để ý thân tàu tổn thương, không để ý còn chưa hoàn toàn lắng lại sóng lớn, như là người được mật đường bảy kiến, điên cuồng hướng về kia tòa đảo hoàng phong đi. Nhanh, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ, tuyệt đối không thể là hậu. Chu Ngũ Nguyên hai mắt xích hồng, kích động đến toàn thân phát run, đối với trên thuyền Ngô gia hộ vệ cùng thủy thủ hạ lệnh. Lần này Ngô gia phái ra lực lượng không thể khinh thường, trên thuyền có mấy danh khí tức trầm ổn, huyệt thái dương cao cao nâng lên hóa kình võ giả tỏa chấn. Nhưng bọn hắn dường như nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, cũng không trực tiếp tham dự hàng hành chỉ huy, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, đem đội tàu quyền chỉ huy toàn quyền giao cho thân làm người ở rể lại rất được trọng thị Chu Ngũ Nguyên. Cùng Chu Ngũ Nguyên ôm lấy giống nhau ý nghĩ người, chiếm cứ tuyệt đại đa số. Tính ra hàng trăm may mắn sông xuất thuyền, như là mũi tên, phá vỡ còn chưa hoàn toàn bình tĩnh mặt biển, tranh nhau chen lấn bắn về phía tòa kia gần trong gang tấc hoang đảo. Trên mặt biển diễn ra một trận hỗn loạn mà kịch liệt đua tốc độ, thỉnh thoảng có thuyền chỉ vì áp sát quá gần mà xảy ra va chạm, tiếng mắng chửi, cảnh cáo âm thanh vang lên liên miên. Đoạn này nhìn như không dài khoảng cách, đang nóng nảy cùng cạnh tranh tâm thái hạ, lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Chu Ngũ Nguyên bọn người chọn bẹn hao tốn gần 2 ngày, mới rốt cục thấy rõ hòn đảo đường bên biển. Trong lúc đó, bọn hắn mắt thấy không ngừng cùng một chỗ bởi vì tranh đoạt tốt hơn đổ bộ điểm mà phát sinh sóng mái với nhau, trên mặt biển ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mới bồng bềnh vật cùng vết máu, là cái này tầm bảo hành trình tăng thêm mấy phần huyết tinh. Phanh! Một tiếng vang nặng nề, đáy thuyền nhẹ nhàng chạm đến tinh tế tỉ mỉ bãi cát, cập bờ. Chu Ngũ Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng lập tức tâm lại nhấc lên. Hắn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy mảnh này dài dằng dặc đường ven biển bên trên, đã lít nha lít nhít bỏ neo trên trăm chiếc lớn nhỏ không đều thuyền, càng xa xôi còn có càng nhiều thuyền đang đến gần. Trên bờ cát, phu cận đá ngầm khu, đã có thể nhìn thấy rất nhiều lờ mờ bóng người, lộ ra nhưng đã có không ít thế lực đoạt trước một bước lên mở, đồng thời không chút nào dừng lại hướng lấy hòn đảo chỗ sâu xuất phát. Nhanh, xuống thuyền, chúng ta tiến đảo. Chu Ngũ Nguyên rốt cuộc kìm nén không được, lớn tiếng chào hỏi lấy Vương Quyền, Dương Tuệ Linh cùng tùy hành Ngô gia hộ vệ. Hắn dẫn đầu bắt lấy dây thừng, nhanh nhẹn trượt xuống thân thuyền, nhảy vào ngang gối sâu ấm áp trong nước biển, lảo đảo bước lên kiên cố bãi cát. Vương Quyền, Dương Tuệ Linh mấy người cũng nhao nhao đuổi theo, mấy vị kia Ngô gia hóa kình cao thủ liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, cũng vô thanh vô tức nhảy xuống thuyền, giống như quỷ mị đi theo đội ngũ đằng sau. Chân đạp tại bãi cát mềm mại bên trên, Chu Ngũ Nguyên lại cảm giác không thấy mảy may buông lỏng. Trong không khí tràn ngập một loại nóng ướt, mang theo mùn cũng không biết hoa cỏ hương khí hỗn hợp quái dị khí vị. Hòn đảo nội bộ là rậm rạp đến vượt quá tưởng tượng nguyên thủy rừng cây, cao lớn cây cối che khuất bầu trời, dây leo quấn quanh như cự mãng, các loại hình thù kỳ quái, sắp thái lộng lẫy thực vật mọc thành bụi, căn bản không đường mà theo. Trước bọn hắn lên đảo những người kia đã tại rừng cây biên giới lưu lại rất nhiều tạm nhạp dấu chân cùng bị đao kiếm chém vào qua vết tích. Đi bên này, cẩn thận dưới chân, theo sát. Chu Ngũ Nguyên lựa chọn một chỗ vết tích tương đối hơi ít phương hướng, rút ra bên hông bội đao, cẩn thận từng ly từng tí chém vào lấy cản đường dây leo cùng cành lá, dẫn đầu bước vào mảnh này không biết mà nguy hiểm rừng cây. Vương Quyền, Dương Tuệ Linh theo sát phía sau, nô ra bọn hộ vệ thì hiện lên hình quạt tàng ra, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Vừa tiến vào rừng cây, tia sáng lập tức tối xuống, nóng ướt cảm giác càng nặng, các loại sột soạt soạt tiếng vang theo bốn phương tám hướng truyền đến, không biết là trùng rắn vẫn là cái gì khác đồ vật. Hưng phấn cùng tham lam, tại thời khắc này, dần dần bị một loại đối mặt không biết hoàn cảnh khẩn trương cùng kiềm chế thay thế. Đông La tán nhân chỗ tỏa hóa có lẽ liền tại phía trước, nhưng tòa này đảo hoang bản thân, dường như cũng ẩn giấu đi không muốn người biết nguy hiểm. Mà liền tại Chu Ngũ Nguyên bọn người xâm nhập rừng cây không lâu sau, kia chiếc lệ thuộc vào Trần Thủ Nghĩa to lớn bảo thuyền, cũng lấy một loại cùng cái khác tầm bảo thuyền hoàn toàn khác biệt, trầm ổn mà hiệu suất cao dáng vẻ, lặng yên không một tiếng động vây quanh hòn đảo khác một bên, lựa chọn một chỗ yên lặng, dốc đứng dưới vách đá dựng đứng khu nước sâu hạ neo bỏ neo. Trần Thủ Nghĩa đứng trên bong thuyền, nhìn phía xa bên bờ biển như là kiến hôi bận rộn lên đảo các đạo nhân mã, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh, tràn ngập nụ mai ý cười. Một đám ngu xuẩn, thật sự cho rằng cơ duyên là dễ cầm như vậy a? Hắn thấp giọng tự nói. Chương 89, âm nhu chương 89, âm nhu làm chủ yếu xuất phát cảng khẩu suối cảng quận Nguyệt cảng, gần đây đắm chìm trong một loại dị dạng phấn khởi cùng sao động bên trong. Vô số thuyền dương buồn xuất phát, trở dã tâm cùng tham lam lái về phía không biết phương xa, khiến cho bến cảng ngày đêm ồn ào náo động, người qua lại như mắc gửi. Nhưng mà, một đêm này, Nguyệt cảng lại có vẻ hơi khác biệt. Màn đêm đen kịt như là nặng nề mặc đung, cực kỳ chặt chẽ bao trùm lấy biển trời. Cùng phong gào thét, cuốn lên mãnh liệt bọt nước, một lần lại một lần hung hăng nuốt bến tàu kiên cố nền tảng, phát ra ngột ngạt mà kéo dài mênh mông, dường như cự thú trong bóng đêm bảo hiếu. Loại này thời gian, cho dù là kinh nghiệm phong phú nhất lao thuyền công, cũng tuyệt không nguyện ý lái thuyền ra biển, thậm chí liền tới gần bến tàu đều cần vạn phần cẩn thận. Một già một trẻ hai tên phụ trách tuần tra ban đêm nha dịch, xách theo mở nhạt đèn lồng, cuốn chặt lấy trên thân hơi có vẻ đơn bạc áo có số, dọc theo bến tàu cố định lộ tuyến, chậm rãi từng bước gian nan tiến lên. Mưa gió quất vào trên mặt, đau nhức. Cái thời tiết mắt tối này, tuổi trẻ nha dịch tên là Trang Tiện, nhịn không được thấp giọng phàn nàn. Đoan thúc, ngươi nói những cái kia đi tìm bảo bối người, có thể chịu được cái này? Sợ không phải còn không tìm được đảo, thuyền trước hết tan thành từng mảnh. Được xưng là Đoạn Thúc lao nha dịch tên là Đoạn Dũng, tại Nguyệt Cảng làm vài chục năm chính lệnh, thường thấy sóng gió, cũng thường thấy bởi vì các loại nguyên do chen chúc mà ra lại chật vật mà về thuyền khách. Hắn hiếp bị mưa gió mê hoặc ánh mắt, cảnh giác đánh giá đen như mực mặt biển, thanh âm mang theo lịch duyệt lắng động xuống trầm ổn. Thử, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Đông La tán nhân tên tuổi quá lớn, đủ để cho người bí quá hóa liều. Bất quá, cái loại này thời tiết còn ở bên ngoài trôi, hoặc là tiên điên, hoặc là chính là hắn bỗng nhiên dừng lại, bước chân cũng ngừng lại, lông mày chăm chú khóa lên, xách theo đèn lồng cố gắng hướng nơi xa sóng biển cuồn cuộn mặt biển nhìn lại. Trang Thiền, tiểu tử ngươi nhãn lực tốt, cẩn thận nhìn một cái. Bên kia, cái điểm đen kia, có phải hay không con thuyền? Đoạn Dũng thanh âm mang theo một tia không xác định cùng ngưng trọng. Trang Thiền nghe vậy, suy cười một tiếng, tùy ý ngẩng lên đầu nhìn lại, Đoạn thúc ngươi mở cái gì trò đùa đâu? Gần nhất trận này, chỉ có ra bên ngoài chạy thuyền, nào có đêm hôm khuya khoắt hướng trở về. Tư Thâm chủ thuyền người nào không biết ban đêm đi thuyền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Chớ nói chi là hiện tại Đông La Di bảo đang nóng hổi, có thuyền cũng nên là xông ra ngoài mới là lời của hắn im bặt mà dừng, trên mặt nhẹ nhõm biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại ngạc nhiên nghi ngờ cùng nghiêm nghị. Hắn dùng sức luốt luốt bị nước mưa hồ ở ánh mắt, lần nữa định thần nhìn lại. Chỉ thấy tại quần quần màu trắng bọt nước ở giữa, một điểm đen đang lấy một loại trái ngược lẽ thường, kiên định không thay đổi tốc độ, phá vỡ sóng gió, hướng phía Nguyệt Cảng bến tàu thẳng tắp vào tới. Kia điểm đen trong tầm mắt cấp tốc phóng đại, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, kia đúng là một chiếc thuyền. Hơn nữa nhìn nó lớn nhỏ, vẫn là một chiếc không nhỏ thuyền biển. Đoạn thúc, người không nhìn lầm, kia thật là một chiếc thuyền. Trang Tiền nghẹn ngào kêu lên, thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đoạn Dung sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc như là như mũi tên rời cung phóng tới cảng cầu thuyền, trái tim mạnh chìm xuống dưới. Chiếc thuyền kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không giống như là muốn tại bến cảng bỏ neo, phản giống như là không kiểm soát, hoặc là căn bản là không có dự định dừng lại. Càng làm cho người kinh hãi chính là, theo khoảng cách rút ngắn, mượn nhờ bến tàu lẻ tẻ bó đuốc cùng trong tay đèn lồng ánh sáng nhạt, bọn hắn miễn cưỡng có thể thấy rõ chiếc thuyền kia hình dạng, buồn rách tung tóe, như là tên ăn mày quần áo, cột buồm như lệ, thậm chí có một cây đã đứt gãy, chỉ còn lại một nửa. Thân thuyền bên trên hiện đầy to lớn vết cắt cùng va chạm cái hố nhỏ, tấm ván gỗ nứt ra, vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy bị lửa đốt qua cháy đen vết tích. Cái này căn bản là một chiếc kinh nghiệm thảm thiết tàn phá, gần như giải thể chiến tổn cấp thuyền. Không thích hợp, vô cùng không thích hợp. Đoạn Dũng thanh âm khàn giọng, kéo lại còn đang sững sờ Trang Tiền. Đi mau, rời đi bến tàu bên cạnh. Nó lấy cái tốc độ này đụng vào, tuyệt đối sẽ thuyền hủy người vong. Bay ra ngoài gỗ vụn đầu đều có thể đập chết chúng ta. Tử vong uy hiếp trong nháy mắt chiếm lấy hai người. Bọn hắn lại cũng không lo được tuần tra ban đêm, ném đi trong tay vướng bận đèn lồng, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dọc theo chân nước bến tàu con đê, liều mạng hướng phía sau kiến trúc khu chạy tới. Bên hai là tiếng gió gào thét, sóng lớn bao hiếu, cùng sau lưng kia chiếc tử vong chi thuyền phá sóng mà đến, giận người két tiếng vang. Ngay tại hai người lộn nhào vừa mới trốn đến một chỗ kiên cố thạch ốc phía sau, dính sắt băng lánh bách tường thở dốc lúc, phanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mạnh không sai theo bến tàu phương hướng chuyển đến. Thanh âm kia là khổng lồ như thế, dường như toàn bộ Nguyệt Cảng cũng vì đó rung động, trong nháy mắt vượt trên sóng gió ồn ào náo động. Ngay sau đó, là liên miên bất tuyệt, vật liệu gỗ đứt gãy nát bấy chói hai tạc âm, như là cự thú trước khi chết gào thét. Hai người cả gan, theo thạch ốc sau cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra nhìn lại. Chỉ thấy bến tàu biên giới, kia chiếc to lớn thuyền biển đã không thấy hoàn chỉnh hình thái, thay vào đó là một mảng lớn vẩy ra gỗ vụn cùng khoáy động bằng nước. Nó lấy một loại cực kỳ thảm thiết phương thức, mạnh mẽ đâm vào bến tàu kiên cố hàng rào bên trên. Khổng lồ thân tàu tại to lớn động năng hạ trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi vãi hướng không trung cùng mặt biển. Mà càng làm cho người ta sợn hết cả gai ốc chính là, tại thuyền giải thể trong nháy mắt đó, vô số đen xì bóng người, như là bị vô hình cự lực ném ra cục đá, theo vỡ vụn thân tàu bên trong vung bay ra, xét qua từng đạo tuyệt vọng đường vòng cung, nặng nề mà ngã xuống tại bến tàu cứng rắn phiến đá trên mặt đất, hoặc là trực tiếp rơi vào băng lánh trong nước biển. Phù phù, phù phù. Răng rắc rơi xuống nước âm thanh, xương cốt tiếng vỡ vụn, yếu ớt tiếng rên rỉ. Cuốn lên bụi bặm cùng hơi nước tràn ngập ra, tạm thời che đậy kia cảnh tượng thê thảm, nhưng trong không khí đã cấp tốc tràn ngập ra một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng nước biển tanh nồng khí. Hai tên nha dịch sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn có quắp ngã xuống đất. Bọn hắn làm nhiều năm như vậy trên lệnh, chưa từng gặp qua khủng bố như thế cảnh tượng. Qua một hồi lâu, thẳng đến bụi bặm thoáng kết thúc, trên bến tàu chỉ còn lại sóng biển bố bờ gió nhẹ bên trong mơ hồ truyền đến rên thống khổ lúc, Đoạn Dũng mới cố nén nôn mửa dục vọng, run giọng nói: đi qua nhìn một chút, còn có người sống hay không. Trang Tiền răng đều đang run rẩy, nhưng vẫn gật đầu. Hai người lẫn nhau đỡ lấy, tráng lên là gan, từng bước một hướng phía kia phiến như là bị gió lốc quét sạch qua tai nạn hiện trường chuyển đi. Cảnh tượng trước mắt để bọn hắn như là rơi vào hầm băng. Bến tàu tới gần va chạm điểm khu vực, một mảnh hỗn độn, vỡ vụn tấm ván gỗ, xé rách vài bạn, tàn mát hàng hóa hòm xiềng khắp nơi có thể thấy được. Mà càng nhìn thấy mà giật mình là những cái kia ngổn ngang lộn xộn nằm xuống đất thân thể, không biết rõ có bao nhiêu bộ thi thể, lấy các loại bàn mèo, quỷ dị tư thế nằm tại băng lanh trên mặt đất, có đầu lấy một cái không bình thường góc độ nghiêng, hiển nhiên cái cổ đã đứt, có ngực bị bén nhọn một gốc dạ đâm xuyên, tươi máu nhuộm đỏ dưới thân phiến đá, có toàn thân huyết đục mô hình hồ, cơ hồ nhìn không ra hình người, cơ hồ không có một cỗ thi thể là hoàn chỉnh, còn có một số người dường như vẫn còn tồn tại một hơi, thân thể hơi hơi run rẩy lấy, phát ra cực kỳ yếu ớt đứt quãng rên rỉ, thanh âm kia so phong thanh còn nhỏ hơn hơi, lại ẩn chứa vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Cứu mạng. Hai người cố nén to lớn sợ hãi cùng khó chịu, tại đống xác chết cùng người bị thương ở giữa khó khăn tìm kiếm lấy, rốt cục Trang Tiền phát hiện một cái tựa ở một nửa đứt gãy cột buồm cái khác nam tử. Người này ước chừng hơn 30 năm tuổi, mặc trên người nhìn như bất phàm nhưng hiện đã rách mướp cầm bảo, trên mặt dính đầy vết máu cùng đen xám, một cái cánh tay lấy quỷ dị góc độ uốn lượn lấy, nhưng lồng ngực còn có yếu ớt chập trùng. Cái này, nơi này có cái còn sống. Trang Tiền hô. Đoạn Dũng đội vàng lại gần, hai người hợp lực, cẩn thận từng ly từng tí đem tên này người sống sót đỡ dậy, nhường hắn sát lại thoải mái hơn chút. Nam tử kia dường như bị xúc động, khó khăn mở ra sưng vù ánh mắt tăng dã, tràn đầy cực hạn sợ hãi, dường như còn đắm chìm trong cái nào đó không cách nào tỉnh lại trong cơn ác mộng. Hắn cảm nhận được người sống khí tức, mạnh rỗi ra còn có thể hoạt động một cái tay khác, gắt gao bắt lấy cách hắn gần nhất Đoạn Dũng bà bay, năm ngón tay bởi vì dùng sức mà thật sâu khảm vào hào trong quần áo. Ách, ôi, trong cổ họng hắn phát ra ống bệ hỏng giống như thanh âm, cố gắng muốn nói điều gì. Chớ nóng đội, từ từ nói, xảy ra chuyện gì? Đoạn Dũng tận lực nhường thanh âm của mình lộ ra bình ổn, trấn an nói. Kia người sống sót ho kịch liệt thấu vài tiếng, phun ra một chút bọt máu, dùng hết sau cùng khí lực, đứt quãng quát tầm lên, lừa gạt. Âm mưu, là âm mưu. Đông La Di Bảo, là giả, là một cái cự đại. Cạm bẫy, chết, đều đã chết. Thật nhiều người, quái vật, có quái vật nhanh nói cho tất cả mọi người, không thể đi a. Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận hối hận, sợ hãi cùng tuyệt vọng, một chữ cuối cùng cơ hồ là tê kêu đi ra. Lập tức hắn bắt lấy Đoạn Dũng bả vai tay mánh bung ra, nghiêng đầu một cái, ánh mắt hoàn toàn đã mất đi hào quang, cuối cùng một tia sinh cơ cũng theo đó đoạn tuyệt, chỉ để lại kia tràn ngập hoảng sợ cảnh cáo tại gió táp mưa sang nguyệt cảng trong bầu trời đêm vang vọng thật lâu. Đoạn Dũng cùng Trang Tiền Cương tại nguyên chỗ lạnh cả người như bị sét đánh. Đông La Di Bảo là âm mưu, là một cái cự đại cả bấy, quái vật, tất cả mọi người chết. Cái này ngắn ngủi mấy câu bao hàm tin tức quá mức kinh dị, cơ hồ lật đổ trong khoảng thời gian này đến nay tất cả mọi người nhận biết. Hai người lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được trước nay chưa từng có chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn ý thức được xảy ra chuyện lớn. Chương 90, biến thiên. Chương 90, biến thiên. Cái gọi là Đông La tán nhân chỗ tọa hóa địa đồ lại là một cái từ đầu đến đuôi kinh thiên âm mưu. Tin tức này như là một trận càng có hủy diệt tính phong bạo, lấy so với lúc trước Đông La tán nhân chỗ tọa hóa xuất thế nghe đồn tốc độ nhanh hơn, quét sạch toàn bộ Đại Hạ quốc võ lâm. Vô số từng điên cuồng vì đó dốc hết gia tài, thậm chí đánh cược tính mệnh võ giả, thế lực đều bị cái này tàn khốc chân tướng mạnh mẽ đùa bỡn một phen, mất hết thể diện, tổn thất nặng nề. Lâm Viên huyện, Tống gia tiểu viện. Trong đình viện, Tống Linh Nhi đang cẩn thận diễn luyện lấy Tống Nghị mới truyền thụ cho một bộ quyền pháp, mặc dù non nớt, nhưng đã có mấy phần hổ sinh phong khí thế. Một bên Tiểu Di Liễu Như Yên thì đứng yên như tùng, khí tức kéo dài, đang đắm chìm trong võ đạo trong tu luyện, quanh thân khí huyết mơ hồ phồng lên, hiển nhiên tại mình kính cảnh giới bên trên đã đi được tương đối xa. Tống Nghị chắp tay đứng ở trước bậc, ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem người nhà tu luyện, trong lòng một mảnh an hòa. Nhưng mà, phần này điên tĩnh rất nhanh bị tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ. Lý Phúc Cơ hổ là chạy trước tiến đến, mang trên mặt trước nay chưa từng có chấn kinh cùng sợ hãi, thậm chí liền lễ tiết đều không để ý tới, thở hồng hộc mở miệng, Tống sư đệ, xảy ra chuyện lớn, thiên đại sự. Tống Nghị lông mày cau lại, ra hiệu hắn từ từ nói. Liễu Như Yên cùng Tống Linh Nhi cũng bị kinh động, ngừng tu luyện, tò mò nhìn sang. Lý Phúc hít sâu vài khẩu khí, cố gắng bình phục khí huyết sôi trào, thanh âm vẫn như cũ mang theo run rẩy. Nguyệt Cảng đêm đó đụng thuyền người sống sót nói lời, là thật. Cái gọi là Đông La tán nhân di bảo, là mẹ nhà hắn một cái âm mưu, một cái nhằm vào chúng ta toàn bộ Đại Hạ quốc võ lâm to lớn cả ấy. Tống Nghị trên mặt đúng lúc đó lộ ra vừa đúng chấn kinh chi sắc, đồng lộ hơi co lại, ngựa khí mang theo khó có thể tin, cái gì? Âm mưu? Lý Sư Minh, chuyện này là thật. Nguồn tin tức có thể tin được không? Khoảng cách ngày ấy Nguyệt Cảng hoàng hôn đêm, đã qua đi 7-8 ánh nắng cảnh. Đầy đủ nhường hai cái đủ để chấn động toàn bộ Đại Hạ quốc võ lâm cùng triều đình tin tức hoàn toàn truyền ra, lên men. Đầu thứ nhất, chính là Đông La Di bảo âm mưu chân tướng. Đầu thứ hai, thì càng kinh người hơn, yên lặng đã lâu, gần như sắp muốn bị người thế hệ trước lãng quên Tây vực ma giáo Thiên Công Tông không ngờ lặng yên trở thành cùng Đại Hạ đối địch Trần Quốc quốc giáo, cũng sắp ngóc đầu trở lại. Thiên chân vạn sát. Lý Phúc trùng điệp vô đuổi, khắp khuôn mặt là nghi mà sợ cùng phẫn nộ. Mấy ngày nay, lục tục ngo ngoe lại có mười mấy chiếc rách dưới thuyền đảo mệnh dường như trở về. Người trên thuyền từng cái xanh xao vàng gọn, tinh thần hoảng hốt, trên mặt đều mang giống nhau như lúc hoảng sợ, giống như là theo trong địa ngục bò ra tới. Hỏi bọn hắn ở trên đảo cứu lại gặp được cái gì, đa số người hoặc là trầm mặc không nói, toàn thân phát run, hoặc là liền nói năng lộn xộn, chỉ lặp đi lặp lại lẩm bẩm chết, đều đã chết. Triều đình phản ứng cực kỳ cấp tốc, cái loại này lung lay nền tảng lập quốc đại sự, há có thể coi như không quan trọng. Lập tức phái người tham gia, một bên trấn an người sống sót, một bên vận dụng các loại thủ đoạn, cuối cùng từ một chút tinh thần tốt hơn một chút, một miệng còn thanh nhân khẩu bên trong, chắp vá ra dọa người trợ tướng. Cái này cái gọi là Đông La tán nhân di bảo, căn bản chính là ngóc đầu trở lại Tây vực ma giáo Thiên Công Tông liên hợp Trần Quốc xếp vào tại Đại Hạ quốc bên trong quân cờ, tỉ mỉ bày ra một cái đầy trời độc kế. Ý đồ chân chính, ác độc đến cực điểm, lợi dụng Đông La tán nhân danh hào dụ hoặc, đem Đại Hạ quốc số lớn võ giả, nhất là lực lượng trung kiên ám kình, hóa kình võ giả, dẫn dụ đến Viễn Hải đảo hoang, một lần hành động lừa giết. Chỉ tại cực đại suy yếu Đại Hạ quốc võ giả số lượng cùng sinh lực, vì đó hậu kỳ đại quy mô thẩm thấu, xâm lấn Đại Hạ quốc, dọn sạch chướng ngại, giảm bớt lực cản. Mà mục đích của bọn hắn, hiển nhiên là đến, thậm chí khả năng vượt mức hoàn thành. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, lần này bị lừa ra biển võ giả, thế lực khắp nơi cộng lại, nói ít cũng có trên vạn người. Lý Phúc thanh âm mang theo nặng nề. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, những tổn thất này võ giả, phần lớn đều là chúng ta Đại Hạ quốc võ lâm lực lượng trung kiên, là các cái tông môn, gia tộc dựa vào sinh tồn căn cơ. Cử động lần này, không chỉ có cực đại suy yếu giang hồ tông môn thế lực thực lực, cũng tương tự suy yếu triều đình ở địa phương lực khống chế cùng có thể chiêu mộ nguồn mộ lính. Tống sư đệ, ngươi cũng biết, chúng ta Đại Hạ cùng Trần Quốc tại biên cảnh giao chiến mấy năm, một mực ở vào căng thẳng giai đoạn. Trải qua chuyện này, bên ta nguyên khí đại thương, cứ kéo dài tình huống như thế, biên cảnh chiến cuộc, sợ là thật muốn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tống Nghị trầm mặc nghe, trên mặt chấn kinh chi sắc đã lui, nhưng trong lòng đã là sóng cả cuộn cuộn. Hắn sớm đã phát giác việc này kỳ quặc, cảm thấy kia địa đồ xuất hiện quá mức trùng hợp, phía sau tất có đầy tay. Nhưng hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, cái này phía sau âm mưu lại khổng lồ như thế, tàn nhẫn như vậy, liên lụy đến địch quốc cùng Tây vực ma giáo, mục tiêu càng là trực chỉ toàn bộ Đại Hạ quốc võ đạo căn cơ cùng quốc vận. Hơn bạn võ giả, mới không còn một Tống Nghị thấp giọng tái diễn mấy chữ này, trong đầu không khỏi hiện ra Chu Ngũ Nguyên, Vương Quyền, Dương Tuệ Linh khuôn mặt, bọn hắn có thể vẫn mạnh khỏe. Phải chăng ở đằng kia mười không còn một kẻ may mắn bên trong? Hắn nhìn về phía Lý Phúc, hỏi trong lòng lo lắng, Lý Sư Minh, chúng ta Lâm Viên huyện lần này ra biển người, có thể có tin tức. Chu Ngũ Nguyên, Vương Quyền Sư Minh bọn hắn Lý Phúc nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, trầm trọng lắc đầu, ta cố ý đi tìm hiểu qua. Chúng ta Lâm Viên huyện chuyến này ra biển, quy mô khá lớn, đội tàu tổng cộng có 4 chi, phân biệt từ nội thành ngũ đại gia tộc dẫn đầu cùng mấy cái thương hội liên hợp tổ chức. Tính đến trước mắt, không một người trở về, cũng không bất cứ tin tức gì truyền về. Hắn thở dài, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng nghe đến tin tức xác thực, Tống Nghị trong lòng vẫn là trầm xuống. Hắn cùng Chu Ngũ Nguyên bọn người thâm giao, tình nghĩa thâm hậu. Nghĩ đến bọn hắn khả năng đã chết thảm ở đằng kia cái gọi là hoang đảo phía trên, không khỏi sinh ra mấy phần bất thương kỳ loại bi thương. Ở trong đó, tổn thất thảm trọng nhất, cũng nhất là thê thảm, muốn thuộc một trong năm đại gia tộc Tư Đồ gia. Lý Phúc thấp giọng, gia tộc bọn họ cơ hồ là nghiêng tộc xuất động. Trong tộc cao thủ, đích hệ tử đệ, nhưng phàm là luyện võ có sở thành, cơ hồ đều xuất động, lưu thủ tại Lâm Viên huyện, bất quá là một chút người già trẻ em cùng mấy cái bất thành khí chi thứ, có thể nói là mèo con hai ba con, thực lực chống giống tới cực điểm. Lý Phúc ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đình viện, cuối cùng rơi vào Tống Nghị trên mặt, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc, Tống sư đệ, như Tư Đồ gia lần này thật toàn quân bị diệt, không thể trở về. Vậy chúng ta Lâm Viên huyện tiền, sợ là thật muốn thay đổi. Tống Nghị ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch Lý Phúc lời nói bên trong thâm ý. Tư Đồ gia xem như Lâm Viên huyện một trong năm đại gia tộc, thế lực rắc rối khó gỡ, nằm trong tay huyện thành cùng xung quanh đại lượng sản nghiệp, điền trang cùng nhân thủ. Một khi đỉnh tiêm vũ lực mất sạch, lưu lại ích lợi thật lớn chân không, thành nội cái khác sớm đã nhìn chằm chằm thế lực, sao lại ngồi yên không lý đến? Đến lúc đó, vì tranh đoạt Tư Đồ gia lưu lại địa bàn cùng tài nguyên, Lâm Viên huyện nội bộ chắc chắn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu giống như một lần nữa tẩy bài. Chương 91, được lợi thời tiết chuyển mát. Trong viện cây già bắt đầu lẻ tẻ bay xuống Hoàng Đông La Di bảo âm như ảnh hưởng duy trì liên tục lên men, mang tới thương tích xa không yên tĩnh phục. Tống Nghị từ đầu đến cuối không có đợi đến Vương Quyền, Chu Ngũ Nguyên, Dương Tuệ Linh bọn người trở về bất cứ tin tức gì. Hy vọng theo thời gian từng ngày trôi qua, biến càng ngày càng xa vời. Toàn bộ Lâm Viên huyện phạm vi bên trong, lần này ra tầm bảo võ giả, cũng không phải là toàn quân bị diệt, thật có một người may mắn trở về. Nhưng tin tức này cũng không mang đến bất kỳ an ủi, ngược lại tăng thêm mấy phần thê thảm. Trở về người là Hứa Sương Cát. Người này năm đó cùng Tống Nghị Lâm Bá Thông võ quán tập võ. Bái sư bữa tiệc từng cùng Tống Nghị có chút khập khiễng, khí diễm có chút phách lối. Muốn mời chào Tống Nghị, bị Tống Nghị cự tuyệt về sau thẹn quá hóa giận. Về sau tại thi huyện võ thi đầu, hắn bị Tống Tiểu Bình nữ nhi Tống Ý Lìa Điệp đánh bại, đánh thành trọng thương. Lâm Bá Thông vì hắn hao hết gia tài mời danh ý trị liệu, thật vất vả mới chữa khỏi. Không nghĩ đến người này về sau vì tìm kiếm võ đạo đột phá, hắn lại bội phản dẫn hắn nhập môn sư phụ Lâm Bá Thông, chuyển đầu nội thành một trong năm đại gia tộc Tư Đồ gia môn hạ. Bây giờ hắn sắp thực trở về nhưng trả ra đại giới, thảm trọng tới làm cho người không đành lòng nhìn thẳng, lại không một người đáng thương. Tứ chi tất phế, gân mạch đứt từng khúc, cả người như là phá bút bê vải giống như co quắp trên giường, liền cơ bản nhất xoay người đều không thể làm được. Càng đáng sợ chính là, hắn dường như nhận lấy cực độ kinh hãi hoặc là một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời thương tích, miệng không thể nói, chỉ có thể phát ra ôi ôi không có chút ý nghĩa nào thanh âm, ánh mắt trống rỗng mà ngốc trệ, ngẫu nhiên hiện lên một tia cực hạn sợ hãi, chợt lại khôi phục tĩnh mịch. Hắn thành một cái từ đầu đến đuôi phế nhân, một cái còn sống trở về chứng cứ lại không cách nào nói ra cái gì liên quan tới tòa kia kinh khủng hoang đảo đồi câu vài lời. Kết cục của người nọ càng nhiều là gieo gió gặt bão. Chỉ là thông qua cái này ví dụ sống sơ sờ, càng thêm trực quan cảm nhận được trận kia âm mưu tàn khốc cùng hung hiểm. Liên may mắn trốn về người đều thành bộ dáng như vậy, kia chưa thể trở về Vương Quyền, Chu Ngũ Nguyên bọn hắn. Kết cục cơ hồ có thể suy ra. Trong lòng cuối cùng một kia may mắn cũng theo đó phá hủy. Tống Nghị cùng Lý Phúc cùng nhau tiến đến thăm hỏi Chu Ngũ Nguyên lưu lại vợ con, cùng Vương Quyền vị kia vừa mới tân hôn không lâu, giờ phút này đã khóc thành nước mắt người thê tử. Nhìn xem cô nhi quả mẫu kia thê lương bất lực bộ dáng, Tống Nghị trong lòng rầu rĩ. Hắn cũng không phải là lạm người tốt, nhưng cùng Chu Ngũ Nguyên, Vương Quyền cuối cùng từng có tình nghĩa. Hắn tại chỗ làm ra hứa hẹn, ngày sau nếu các nàng gặp phải khó xử, đủ khả năng phía dưới, hắn chắc chắn xuất thủ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Phần này hứa hẹn, nhường trong bi thống phụ nữ trẻ em nhiều ít đạt được một tia an ủi. Về phần một thân một mình Dương Tuệ Linh, ngược lại thiếu đi phần này lo lắng, chỉ còn lại thở dài một tiếng. Lâm Viên huyện thế lực cách cục, tại cái này ngắn ngủi 1-2 tháng bên trong, đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, ám lưu hung dũng. Tư Đồ gia nghiêng tộc mà ra, gần như toàn quân bị diệt tin tức sớm đã không phải bí mật. Cái này đã từng chiếm cứ Lâm Viên huyện, hiển hách một thời gia tộc, bây giờ nội bộ chỉ còn lại người già trẻ em cùng mấy cái bất thành khí chi thứ, trong gia tộc thực lực cao nhất người bất quá ám kình, thực lực chống giống tới cực điểm. mà Tống Nghị bằng vào võ tú tài công danh, cùng dù chưa công khai tuyên dương nhưng đã ở đặc biệt trong vòng luận quần có châu nghe đồn hóa kình thực lực, tại cái này Bắc Bình Lâm Viên huyện đã thành một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Hắn tuổi trẻ, tiềm lực to lớn, thực lực mạnh mẽ, lại dường như cùng nha môn quan hệ không tệ, lại không có quá mức phức tạp bối cảnh, trở thành rất nhiều bên trong thế lực nhỏ trong mắt lý tưởng phụ thuộc đối tượng. Thế là khiến người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Rất nhiều nguyên bản phụ thuộc vào Tư Đồ gia hoặc là tại thế lực khác đấu đá hạ cảm thấy tràn ngập nguy hiểm cửa hàng, điền trang quản sự, thậm chí một chút cỡ nhỏ bang hội đầu mục, nhao nhao mang theo hậu lễ, chủ động tìm tới cửa, hy vọng đầu nhập Tống Nghị môn hạ. Điều kiện của bọn hắn cơ bản giống nhau, bằng lòng nhường ra nhà mình sản nghiệp một bộ phận cổ phần danh nghĩa, chỉ cầu thu hoạch được Tống Nghị tán thành cùng che chở, phụ lên danh hào của hắn, lấy chấn nhiếp những cái tiếng ngấp nghé hàng người. Bất thình lình chuyện tốt nhường Tống Nghị đang kinh ngạc sau khi, cũng cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn biết rõ lợi ích cùng tồn tại với phiêu lưu, tuyệt không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn nhường Lý Phúc bọn người âm thầm cẩn thận điều tra những này đầu nhập vào người nội tình. Đối với những cái kia ngày bình thường khi hành phách thị, hiếp đáp đồng hương, hoặc là bối cảnh phức tạp, khả năng cùng một ít phiền toái thế lực có liên lụy, hắn một mực khéo lời từ chối, thậm chí lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo đối phương không được mượn chính mình chi danh làm việc. Chỉ có những cái kia nội tình đối lập sạch sẽ, kinh doanh cũng coi như đang lúc, đúng là đứng trước sinh tồn áp lực mới đến tìm kiếm che chở, Tống Nghị tại trải qua thận trọng suy tính sau, mới mang tính lựa chọn tiếp nhận một bộ phận. Dù vậy, Tống Nghị danh hạ sản nghiệp cũng trong khoảng thời gian ngắn bày biện ra một loại bạo tạc thức tăng trưởng. Thành nội, hắn tham gia cổ phần thậm chí hoàn toàn tiếp thủ ba nhà vị trí không tệ, chuyện làm ăn còn có thể quán rượu, hai nhà tín dự tốt đẹp tơ lụa vải trang, thậm chí còn có một nhà có phần bị giàu nhà tiểu thư phu nhân hoan nghênh son phấn bột nước cửa hàng. Những này sản nghiệp mỗi tháng mang tới chia hoa hồng cùng ních lợi, đã viễn siêu hắn trước kia những cái kia điển sản ruộng đất thu nhập, một tháng có thể cho hắn cống hiến hơn 3.000 lượng bạc. Ở ngoại thành, tầm ảnh hưởng của hắn càng là kịch liệt quyết trương. Ngoại trừ nguyên bản Thạch Lưu thôn, Lĩnh Môn thôn, lại có 3 cái ở vào huyện thành xung quanh, thổ địa phì nhiêu thôn trang, tổng cộng hơn 200 hộ tá điển, chủ động ném hiến, bằng lòng phụng Tống Nghị làm chủ, giao nạp địa tô, tìm kiếm che chở. Trong lúc nhất thời, Tống Nghị chính mình cũng có chút hoảng hốt. Tây vực ma giáo cùng Trần Quốc tỉ mỉ bày kế, chỉ tại suy yếu đại hạ quốc lực độc kế, tạo thành to lớn dung chuyển cùng quyền lực chân không, trời xui đất khiến phía dưới, vậy mà nhường hắn cái này vốn chỉ muốn an phận ở một góc nho nhỏ võ tu tài, thu được to lớn như vậy thực tế chỗ tốt. Đây có tính hay không là một loại khác loại cơ duyên? Nhưng mà, sản nghiệp cấp tốc quyết trương mang tới, không chỉ là quần quận tài nguyên, càng là trách nhiệm nặng nề cùng tiềm ẩn phong hiểm. Địa bàn lớn, nhân thủ không đủ vấn đề lập tức nổi bật đi ra. Vẹn vẹn dựa vào Lý Phúc ngẫu nhiên giúp đỡ đã đỡ trái hở phải. Tống Nghị khắc sâu ý thức được điểm này, thế lực nhỏ đầu nhập vào hắn, hắn khẳng định cũng phải tìm người đầu nhập vào, dù sao lương tựa đại thụ tốt hóng mát đạo lý ai cũng hiểu. Tại Lâm Viên huyện bên trong muốn nói ai lớn nhất, tự nhiên là huyện tôn Trương Tư Mao, Tống Nghị dựa vào hoàng sư quan hệ rất tự nhiên liền cùng Trương Tư Mao đậu vào quan hệ, mấy lần xuất nhập hắn tư trạch. Trong mắt người ngoài, Tống Nghị cơ hồ trở thành huyện tôn người. Trương Tư Mao cũng bằng lòng, dù sao Tống Nghị tiềm lực to lớn, năm nay xác suất rất lớn có thể trúng cử trở thành võ cử nhân, nếu là tham gia thi hội, có thể kim bảng để danh, đến lúc đó nhất phi trùng thiên, kia sở hữu cái này ơn chi ngộ coi như lớn lấy, bởi vậy cũng bằng lòng nhường Tống Nghị xé đại kỳ. Tại đầu nhập vào huyện tôn Trương Tư Mao đồng thời, Tống Nghị cũng rõ ràng ý thức được nhất định phải nhanh bồi dưỡng thuộc về mình, trung thành đáng tin thế lực. Người vũ lực tất nhiên trọng yếu, nhưng muốn chân chính đứng vững gót chân, bảo hộ hiện hữu sản nghiệp cùng người nhà, nhất định phải có kiên cố thành viên tổ chức. Hắn đưa ánh mắt về phía căn cơ sở tại Tống Gia thôn. Tại cùng Tống Hưu căn bọn người sau khi thương nghị, từ Tống Nghị bỏ vốn, tại Tống Gia thôn từ đường bên cạnh mới xây lên một tòa rộng rãi luyện võ đường. Tống Nghị định ra quy củ, Tống Gia thôn cùng phụ cận thôn trang, phàm là tuổi tròn 8 tuổi, chưa tròn 16 tuổi hài đồng thiếu niên, bất luận giàu nghèo, đều có thể vào luyện võ đường. Tống Nghị mời võ giả đến đây dạy học, miễn phí truyền thụ cơ sở nhất trang công, quyền pháp cùng biết chữ chương trình học. Mỗi ngày quản một bữa cơm no. Tin tức vừa ra, phụ cận thôn trang một mảnh vui mừng. Đối với nghèo khổ nông gia mà nói, nhường hài tử tập võ biết chữ, vốn là xa không thể chạm mộng tưởng, bây giờ lại có trên trời rơi xuống cơ hội, há có thể không tranh nhau chen lấn. Luyện võ đường khai trương ngày, người người nôn náo, gần trăm tên nửa đại hài tử mang theo hiếu kỳ cùng khát vọng, đi vào trong đường. Tống Nghị cũng không trông cậy vào những hài tử này trong thời gian ngắn có thể trở thành cao thủ, hắn muốn làm chính là truyền bá gieo hạt tử. Hắn định kỳ sẽ tiến về luyện võ đường, tự mình chỉ điểm, một phương diện kiểm nghiệm tiến độ, một phương diện khác cũng đang âm thầm quan sát những thiếu niên này tâm tính, nội tính cùng độ trung thành. Tương lai đem từ đó chọn lựa ra một chút biểu hiện đột xuất, tính cách trầm ổn, lại đối bản thân hắn biểu hiện ra đầy đủ kính ý người kế tục, tiến hành tiến thêm một bước bồi dưỡng, truyền thụ cao siêu hơn một chút võ học, cũng để bọn hắn bắt đầu tiếp xúc đơn giản một chút quản lý sự vụ. Những này được tuyển chọn thiếu niên, cùng với người nhà, đều đem đối Tống Nghị mang ơn, độ trung thành cực cao. Chờ trưởng thành về sau Tống Nghị lại đem có kế hoạch đem xếp vào tới thành nội từng cái sản nghiệp bên trong, theo học đồ, hộ vệ làm lên, một phương diện rèn luyện bọn hắn, một phương diện khác cũng là từng bước đem sức ảnh hưởng của mình thấm vào, bảo đảm đối với mấy cái này sản nghiệp hữu hiệu trường khống. Gió thu điều hiu, cuốn lên lá rụng, cũng gợi lên lấy Lâm Viên huyện quần quận sóng ngầm thế cục. Tống Nghị đứng tại nhà mình trong viện ánh mắt trầm tĩnh mà kiên định. Sản nghiệp quyết trương, thế lực sơ bộ tạo dựng, đều chỉ là bắt đầu. Khoảng cách Thiên Nam quận thành Thi Hương đã không đủ một tháng. Chương 92, phó khảo thí chương 92, phó khảo thí gió thu đưa thoải mái, nhưng cũng mang theo vài phần đường đi huyên áo. Tống Nghị lần này tiến về Thiên Nam quận thành tham gia vũ cử Thi Hương, cũng không phải là lẻ loi một mình, mà là cùng Lâm Viên huyện tất cả có tư cách tham khảo võ tú tài cùng nhau xuất phát. Chi đội ngũ này quy mô không nhỏ, tổng cộng hơn 20 người. Trong đó đã giống như Tống Nghị như vậy năm nay vừa thi đấu, đứng hàng giáp bảng tân tấn võ tu tài, cũng có giới trước chưa có thể trúng cử, năm nay xúc thế tái chiến lao tư cách. Từ chủ quản một huyện trị an võ bị huyện úy tự mình dẫn đội, một đoàn người cưỡi huyện nha phân phối thất ngựa, mang theo một chút hành lý, phong trần mệt mỏi, dọc theo quan đạo hướng về quận thành xuất phát. Một đường không nói chuyện, càng nhiều hơn chính là đối con đường phía trước chờ mong cùng mơ hồ cạnh tranh không khí. Đám người mặc dù cùng thuộc một huyện, nhưng tại lúc này, lẫn nhau nhưng đều là tiềm ẩn đối thủ. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại vũ cử bắt đầu thi trước 3 ngày, đã tới Thiên Nam quận thành. Xem như một quận chi hạch tâm, Thiên Nam quận thành nguy nga cùng phồn hoa, xa không phải Lâm Viên huyện có thể so sánh. Cao đến mấy trượng màu nâu xanh tường thành như là cự long có bốn lượn chiếm cứ, cửa thành ngựa xe như nước, người đi đường thường khách nối liền không dứt, thủ vệ binh sĩ khôi minh giáp lượng, ánh mắt sắc bén, lộ ra quận thành bốn có sâm nghiêm khí tượng. Huyện úy hiển nhiên không phải lần đầu tiên dẫn đội đến đây, xe nhẹ đường quen dẫn mọi người đi tới thành nội một nhà quy mô khá lớn, tên là Cùng Phúc khách sạn. Nơi này đã sớm bị Lâm Viên huyện nha bao xuống, làm bản huyện võ tú tài trước khi thì đặt chân chi địa. Đi vào khách sạn đại đường, phát hiện đã có hơn 10 người chờ đợi ở đây. Đây đều là quê quán tại Lâm Viên huyện, nhưng hoặc bởi vì sư môn, hoặc bởi vì gia nghiệp, lâu dài tại ngoại địa học võ hoặc sinh hoạt võ tu tài, bây giờ cũng đúng hạn chạy đến tụ hợp. Tống Nghị ánh mắt đảo qua đám người này, rất nhanh liền dừng lại ở trong đó một thân ảnh bên trên. Tống Ý Địa Điệp. Nàng này dung mạo cũng không có quá đại biến hóa, vẫn như cũng là tấm kia thanh lệ khuôn mặt, nhưng hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần non nớt cùng bén nhọn, nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh cùng gian nan vất vả. Nàng ngồi một mình ở nơi hẻo lánh một cái bàn bên cạnh, trước mặt đặt vào một chén trà xanh, cũng không cùng người bên ngoài trò chuyện. Nhất làm cho Tống Nghị chú ý chính là trên người nàng kia cố ẩn mà không phát khí tức, trầm ngưng nặng nề, khí huyết tràn đầy nội liễm, lấy hắn hóa kình tu vi cùng cảm giác bén nhạy, một cái liền nhìn ra nàng này thực lực hôm nay ít ra cũng đã đạt tới ám kình đại thành, thậm chí khả năng đã đột phá hóa kình, tiến cảnh có thể nói thần tốc. Tống Y Lìa Điệp dường như cũng cảm nhận được Tống Nghị ánh mắt, dương mắt nhìn đến, hai tầm mắt của người trên không trung ngắn ngủi giao hội. Ánh mắt của nàng bình tĩnh không lay động, lập tức lại gợn sóng rời, tiếp tục thưởng thức chính mình trà. Huyện úy kiểm kê nhân số, xác nhận tất cả tham khảo võ tu tài đều đã đến đủ, liền an bài đám người và ở thống nhất thu xếp tốt sau, huyện úy liền dẫn tất cả mọi người thân phận văn thư, công danh bằng chứng các loại tài liệu, tiến về quận thủ phủ nha môn báo đến, hoàn thành tham khảo đăng ký tạo sách công việc. Chư vị, báo đến hoàn tất, các ngươi có thể tự do hoạt động, quen thuộc quận thành hoàn cảnh, hoặc tự hành ôn bài luyện công. Nhớ lấy, quận thành không phải so huyện thành, uy cụ sông nghiêm, nước sâu long nhiều, chớ có gây chuyện thị phi, lầm trước khi thi trạng thái. Sau 3 ngày giờ định, đúng giờ nơi này tập hợp, tiến về trường thi. Huyện úy giao phó xong, liền đội vàng rời đi. Được tự do, trong khách sạn bầu không khí lập tức sinh động một chút. Những cái kia quen biết võ tú tài nhóm, một cách tự nhiên làm thành mấy cái vòng tròn nhỏ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Tống Nghị cùng mặt khác 3 tên bình thường tại huyện nha luyện võ đường thường xuyên chạm mặt, quan hệ coi như không tệ võ tú tài ngồi ở một bàn. 3 người này đều là mấy năm trước thi đậu võ tú tài, phân biệt gọi là Lục Quân Nghị, Trần Hạo, Vương Đông. Thực lực bọn hắn đều tại ám kình. Lần này đến đây, càng nhiều là tích lũy kinh nghiệm, đối chúng cử cũng không ôm hy vọng quá lớn, tâm tính đối lập nhẹ nhõm. Căn cứ những năm qua thi hương kinh nghiệm đến xem, ít nhất phải có hóa kình thực lực mới có cơ hội chạm đến cử nhân cánh cửa. Có điểm tiểu nhị cơ linh mà tiến lên, an bài thiệt diệu. Dựa theo lệ cũ, vũ cử thi hương trong lúc đó, tất cả tham khảo võ tú tài ăn ngủ, cơ bản tốn hao đều từ sở tại huyện nha gánh chịu, đây cũng là triều đình ưu đãi quân nhân, cổ vũ võ đạo một hạng cử động. Thiệt diệu lên bàn, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Đông là tin tức linh thông, thấp giọng, thần thần bí bí nói, "Chư vị, các ngươi có thể từng nghe nói, ngay tại mấy ngày trước đây, chúng ta cái này Thiên Nam quận thành, thật là biến thiên." "A?" Vương Minh chỉ là Trần Hạo phối hợp mà hỏi thăm. "Tự nhiên là Trần quận thủ sự tình." Vương Đông kẹp một nhanh tử đồ ăn, thanh âm thấp hơn. Nguyên bản quận trưởng Trần đại nhân, đột nhiên liền bị triều đình phái tới Khâm Sai bắt lại, trực tiếp bắt trói vào kinh, nghe nói tội danh không nhỏ, cùng lần này huyên náo xôn xao Tây vực ma giáo đồ võ độc kế có liên quan tới. Lục Quân Nghị hít sâu một hơi, "Việc này ta cũng hơi có nghe thấy, còn tưởng rằng là nghe nhầm đồn bậy, lại là thật." Trần quận thủ hắn nhưng là một quận đứng đầu a. Trần Hạo tiếp lời nói, trên mặt cũng mang theo kinh sợ, thiên chân vạn sát. "Ta có cái bản gia thân thích ngay tại quận phủ trong nha môn người hầu, theo hắn lộ ra tin tức, vấn đề chỉ sợ cũng xuất hiện ở Trần quận thủ đứa con trai kia trên thân. Nghe nói vị kia Trần công tử cùng ma giáo yêu nhân qua lại mất tiết, lần này Đông La Di bảo âm mưu, phía sau liền có bóng của bọn hắn. Trần quận thủ cho dù không có trực tiếp tham dự, ít ra cũng là thiếu giám sát, dung túng chi tội, làm không tốt." Chậc chậc. "Mấy người ngươi một lời ta một câu, thảo luận cái này cái cọc chấn động toàn bộ Thiên Nam quận đại sự." Quận trường rơi đài, mang ý nghĩa quận cấp một quyền lực kết cấu đem đứng trước tẩy bài, mang tới phản ứng dây chuyền, sợ rằng sẽ lan đến gần các mặt. Tống Nghị yên lặng nghe, cũng không nói xen vào, nhưng trong lòng thì suy nghĩ xoay nhanh. Trần quận thủ chi tử liên lụy trong đó, hơn nữa nhìn tới là nhân vật trọng yếu. Triều đình lần này phản ứng nhanh chóng như vậy, quả quyết, trực tiếp cầm vị kế tiếp quận trưởng, một phương diện cho thấy đối với chuyện này tức giận, một phương diện khác, chỉ sợ cũng là đạt được chứng cứ xác thực, đồng thời ý tại lôi đình thủ đoạn, ổn định lòng người, trấn nhiếp đạo trích. Tây vực ma giáo Thiên Công Tông cùng Trần Quốc cấu kết, bố trí xuống như thế lại cục, hiển nhiên toan tính không nhỏ. Cái này không chỉ là một trận nhằm vào võ lâm thế lực âm mưu, càng là hai nước giao phong từ một nơi bí mật gần đó thể hiện. Trần quận thủ rơi đài, có lẽ chỉ là mở ra một góc của băng sơn, dưới mặt nước, không biết còn có bao nhiêu mạch nước ngầm đang cuộn trào. Chính mình lần này trước tới tham gia vũ cử, đúng lúc gặp quận thành quyền lực thay đổi thời kỳ nhạy cảm, không biết là phúc là họa. Đúng rồi, Vương Đông chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tống Nghị, ngựa khí mang theo vài phần hâm mộ và lấy lòng. Tống sư đệ, nghe nói ngươi tại Lâm Viên huyện bây giờ thật là thanh danh vang dội a. Sa nghiệp quyết trương cực nhanh, liền huyện tôn đại nhân đều đúng ngươi ưu ái có thừa. Trần Hạo cùng Lục Quân Nghị cũng nhìn về phía Tống Nghị, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn mặc dù tuổi tác so Tống Nghị lớn, tư lịch già hơn, nhưng bàn luận thực lực, bàn luận tiềm lực, bàn luận bây giờ tại Lâm Viên huyện thực tế lực ảnh hưởng, đều đã vô pháp cùng vị này cấp tốc quật khởi sư đệ so sánh. Tống Nghị khiêm tốn cười cười, cũng không phủ nhận, cũng không có khoe khoang, chỉ là thản nhiên nói, bất quá là may mắn có chút gặp gỡ, tăng thêm các hương thân nâng đỡ, miễn cưỡng trèo chống chút cảnh tượng mà thôi. So với quận thành phồn hoa, Lâm Viên trung quy là quá nhỏ. Hắn xảo diệu đem chủ đề dẫn ra, ngược lại hỏi quận thành phong thổ, vũ cử trường thi một chút nghe đồn chuyện địa. Lục Quân Nghị mấy người cũng tức thời không hỏi tới nữa, theo chủ đề trò chuyện xuống dưới. Cơm nước no nê, đám người trở về phòng của mình nghỉ ngơi, hoặc ra ngoài du lãm quận thành. Tống Nghị cũng không có vội vã đi bái phòng Diệp Bách Hội, hắn tính toán đợi lần này thi hương thi xong lại đi tiếp. Chương 93, thủ trận chương 93, thủ trận 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất. Một ngày này, sát trời không sáng, đồng phúc khách sạn bên trong đã là một mảnh nghiêm nghị. Tất cả tham khảo võ tú tài dậy thật sớm, rửa mặt dùng cơm, kiểm tra vật phẩm tùy thân, bầu không khí ngưng trọng mà túc sát. Hôm nay chính là vũ cử thi hương chính thức bắt đầu thi thời gian. Thi hương hàng năm cử hành một lần, từ đại hạ các phủ thuộc hạ quận thành thay phiên đánh bác, năm nay vừa lúc đến phiên thiên nam quận thành. Trường thi thiết lập tại quận thành đông khu chuyên vì vũ cử xây võ cử viện. Toàn bộ Trương Giang phủ hạ hạt 11 tòa quận thành, 94 huyện, tất cả lấy được võ tú tài công danh, có tư cách tham dự thi hương võ giả, hôm nay đều đem hội tụ ở này, tranh đoạt kia có hạn võ cử nhân danh ngạch. Tại huyện ủy dẫn đầu hạ, Lâm Viên huyện hơn 20 người võ tú tài đến võ cử viện lúc, ngoài viện đã là người đông nghìn nghịt. Đến từ các quận các huyện võ tú tài nhóm, dựa theo sở thuộc huyện vực khác biệt, bị phân chia tới khu vực khác nhau chờ, từ bản huyện dẫn đội quan viên phụ trách cân đối quản lý. Phóng tầm mắt nhìn tới, người người nôn náo, sợ là không dưới 2000 số lượng. Người người khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén, trong lúc vô hình tán phát khí huyết chi lực đan vào một chỗ, khiến cho võ cử viện trên không dường như bao phủ một tầng nóng rực mà đè nén sương mù. Đây cũng là văn điểm, các ngươi cất kỹ. Tiến vào võ cử viện sau, vật này chính là các ngươi thân phận duy nhất bằng chứng, cần phải thích đáng đảm bảo, tất cả khảo thí khâu đều cần kiểm tra thực hư. Huyện ủy đem một phần phần đóng có Lâm Viên huyện nha đại ấn cùng thí sinh thông tin cá nhân đặc chế văn điệp phân phát tới mỗi người trong tay, trịnh trọng dặn dò. Hán đảo mắt đám người, thanh âm đề cao mấy phần, mang theo khích lệ, các ngươi biết được, lần này tham gia thi hương võ tú tài, tổng số người hơn 2000. Không sai, triều đình chúng tuyển võ cử nhân, mỗi phủ đều có định số, ta Trương Giang phủ năm nay chỉ có 70 cái danh lệch. 70 người. Nghe được cái này xác thực số lượng, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, Lâm Viên huyện chúng võ tú tài bên trong như cũ vang lên một mảnh đè nén hấp khí thanh. Hơn 2000 người tranh đoạt 70 ghế, tỷ lệ đào thải chi cao, có thể xưng tăng gốc. Huyện ủy tiếp tục nói, cái này 70 vị võ cử nhân bên trong, ba hạng đầu người, tức là Giải Nguyên, Á Nguyên, Trải Qua Khôi, không chỉ có danh dương toàn phủ, càng có thể thu được triều đình ngoài định mức ban ân ngợi khen, hoặc thần binh lợi khí, hoặc công pháp đăng dược, chính là lớn lao vinh quang. Nhìn chư quân bài trừ tạm niệm, toàn lực ứng phó, là ta Lâm Viên làm mẹ bang. Hiện tại, có thứ tự vào sân, hoàn thành khảo thí. Tống Nghị bọn người nắm chặt trong tay văn điệp, thần sắc trang nghiêm gật đầu. Theo dòng người, bắt đầu hướng võ cử viện kia phiến to lớn sơn son đồng đinh đại môn chậm rãi di động. Nhập viện quá trình ngay ngắn trật tự. Cổng có quận thành nha tư phái ra tinh anh lại viên cùng binh sĩ nghiêm ngặt trấn giữ, dần dần kiểm tra thực hư văn điệp, thẩm tra đối chiếu thân phận tướng mạo. Tiến vào trong nội viện, không gian rộng mở trong sáng, nhưng thấy ốc xá liên miên, võ đài rộng lớn. Càng có nhân viên công tác cầm trong tay danh sách, căn cứ văn điệp bên trên khác biệt mã hóa, cao giọng dẫn dắt đến thí sinh tiến về khác biệt địa điểm thi. Thi hương bình thường chia làm 3 trận, thủ trận khảo giáo võ giả căn cơ, bao hàm khí huyết cường độ, nhục thân lực lượng, tốc độ phản ứng thậm chí ý chí lực chờ, hình thức đa dạng, chỉ tại kiểm nghiệm cơ sở cùng ứng biến. Lần trận khảo giáo binh khí kỹ nghệ, hoặc đơn đấu quyết đấu, hoặc phân tổ hỗn chiến, coi lâm trận chém giết chi năng cùng kinh nghiệm thực chiến. Mặt trận thì làm binh pháp xét luận, khảo nghiệm võ giả thao lược, không phải là chỉ biết xính cái dũng của thất phu mã phu. Bởi vì tham khảo nhân số đông đảo, không cách nào theo cố định trình tự dần dần tiến hành, cho nên áp dụng theo mã hóa phân lưu phương thức. Có thí sinh sẽ tiên khảo trường học khí huyết lực lượng, có thì sẽ trước tiến hành binh khí tỉ thí, hoặc là tiên khảo binh pháp xét luận. Toàn bộ thi hương quá trình đem duy trì liên tục 3 ngày, bảo đảm mỗi vị thí sinh đều có thể hoàn thành tất cả 3 trận khảo hạch. Mỗi trận khảo thí căn cứ thí sinh cụ thể biểu hiện, từ nhiều vị giám khảo cộng đồng xem xét, cho khác biệt điểm số. Cuối cùng tổng hợp 3 trận tổng điểm, từ cao xuống thấp sắp xếp, chúng tuyển 70 người đứng đầu, trao tặng võ cử nhân công danh. Quá trình công khai trong suốt, mức độ lớn nhất cam đoan công bằng. Những quy củ này, Tống Nghị sớm tại Lâm Viên huyện nha võ học đường bên trong, liền đã thông qua giáo tập hiểu rõ ràng. Tâm hắn thái bình thản, đi theo nhân viên công tác chỉ dẫn, đi tới chính mình trận đầu khảo thí sân bãi. Cùng hắn cùng nhau bị dẫn đạo tới phiến khu vực này, còn có mấy trăm tên võ tú tài. Dương mắt nhìn lên, đúng là một chỗ rộng rãi sáng tỏ đại đường, trong đường sắp hàng chỉnh tề lấy mấy trăm tấm theo số thứ tự mã hóa cái bàn, trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt bút mực giấy nghiên. Thì biết, Tống Nghị trong lòng khẽ nhúc đích. Xem ra hắn trận đầu, trùng hợp là kia duy nhất một trận cần nâng bút khảo hạch, binh pháp sách luận. Như thế vượt quá một số người dự kiến, không ít võ tú tài thấy là thi biết, trên mặt lộ ra hoặc khẩn trương hoặc khổ não vẻ mặt. Bọn hắn phần lớn tinh lực đều đặt ở rèn luyện khí huyết, luyện tập võ kỹ bên trên, đối với vũ văn lộ mặc, binh pháp thao lược, khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt thậm chí mâu thuẫn. Tống Nghị lại vẻ mặt không thay đổi, ung dung dựa theo văn điệp bên trên mã hóa, tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn nắm giữ đã gặp qua là không quên được chi năng, tại Lâm Nguyên huyện lúc, ngoại trừ tập võ, cũng chưa từng vung lòng đối chi thức hấp thu, nhất là độc thuộc lòng đại hạ quốc trong lịch sử rất nhiều danh tướng binh pháp lấy thuật, trận điển hình phân tích, đối với trận này thì biết, hắn đã tính trước. Đợi cho tất cả thí sinh ngồi xuống, đại đường phía trước, mấy vị người mặc quan bào, khí tức uyên thâm, mắt sáng như bước giám khảo tốc nhiên như lập. Trong đó một vị quan chủ khảo tiến lên một bước, thanh âm to, rõ ràng tuyên bố trưởng thi quy tắc, nghiêm cấm châu đầu ghẹt hai, nhìn trộm tài liệu thi, người vi phạm lập tức hủy bỏ khảo thí tư cách, cũng truy cứu chịu tội chờ một chút. Tuyên bố xong chắc chắn, quan chủ khảo ánh mắt đảo qua toàn trường, thấy không có người dị nghị, liền trầm giọng nói, giờ tới, thi hương thủ trợ, binh pháp sách luận, bắt đầu thi. Vừa dứt lời, có khác lại viên đem sớm đã chuẩn bị xong ba đạo sách luận đề mục, treo móc ở đại đường phía trước bắt mắt tấm bảng gỗ phía trên, cũng cao giọng đọc đi ra, đề thứ nhất, bàn luận tôn tử binh pháp chi binh giả quỷ đạo cùng ý quân tử chi binh dùng võ là thực, lấy văn là loại hai người cái nào nặng cái nào nhẹ, dùng cái gì cân bằng. Đề thứ hai, nếu ngươi là biên quân một doanh chủ quan, dưới trướng 3000 bộ tốt, đột gặp địch quân hơn vạn kỵ binh tập kích, địa hình là khoáng đạt bình nguyên, làm ứng đối ra sao, lấy nhỏ nhất một cái giá lớn bảo toàn chủ lực, cản trở quân địch. Thứ ba đề, năm đó Xích Thủy chi chiến trấn Nam Công lấy 5 vạn nhược lữ đại phá Trần Quốc 20 vạn tinh nguyện, thử tích thắng chi mấu chốt, so sánh nhau thuật trận chiến này đối đương kim hạ trận chiến cục chi gợi ý. Ba đạo đề mục vừa ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh nhỏ xíu bạo động cùng hít vào khí lạnh thanh âm. Đề mục không chỉ có liên quan đến kinh điển binh pháp lý giải phân tích rõ, càng phải cầu kết hợp thực tế trận điển hình tiến hành phân tích, thậm chí cần đưa ra cụ thể chiến thuật ứng đối cùng chiến lược suy nghĩ, độ khó quả thực không nhỏ. Một chút chuẩn bị không đủ võ tú tài đã là cái chán đầy mồ hôi, vò đầu bứt tai. Nhưng mà, Tống Nghị nghe xong đề mục, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Những đề mục này mặc dù tính tổng hợp mạnh, nhưng cũng không vượt qua hắn châu nghiên cứu phạm vi. Tôn tử binh pháp cùng ý quân tử so sánh, hắn sớm đã nghĩ sâu tính kỹ. Bình nguyên bộ tốt đối kỵ binh kinh điển chiến thuật, binh thư bên trên có nhiều ghi chép. Về phân tích thủy chi chiến cái này, một nước tên lấy ít thắng nhiều chiến dịch, hắn càng là lặp đi lặp lại nghiên cứu qua mỗi một chi tiết nhỏ. Lập tức, hắn không do dự nữa, trải rộng ra bài thi, mài nó bút, một chút suy nghĩ, liền cấu tứ chảy ra, múa bút thành văn lên. Ngòi bút tại trên giấy vang xào xạc, từng hàng tinh tế mà hữu lực chữ khải sôi nổi trên giấy. Hắn trích dẫn kinh điển, lại không câu nệ tại cổ pháp. Phân tích trận điển hình, lại có thể kết hợp lập tức tình thế. Nói lên sách lược chiến thuật, đã phù hợp binh gia chính đạo, lại lộ ra mấy phần nhanh nhẹn cùng nguy biến, nhất là đối Xích Thủy chi chiến phân tích, càng là trực chỉ hệ tâm, điểm ra trấn Nam Công năm đó lợi dụng thiên thời, địa lợi, cùng Trần Quốc tướng lĩnh tiêu hành tâm lý, thiết hạ liên hoàn kế sách chỗ tinh diệu, cùng nghĩa rộng cho tới bây giờ Trần Quốc cùng Tây vực ma giáo cấu kết, càng cần cảnh giác quỷ kế, cường điệu tình báo cùng mưu lược tầm quan trọng. Hắn biết tốc độ cực nhanh, mạch suy nghĩ rõ ràng, trật tự rõ ràng, cơ hồ không có dừng lại. Trung quanh cái khác thí sinh hoặc trầm tư suy nghĩ, hoặc bôi xóa và sửa đổi, mà hắn lại dường như sớm đã tính trước kỹ càng, chỉ là đem trong đầu kiến giải trôi chạy chút xuống tại trên giấy. Trên đài cao, vị kia quan chủ khảo ánh mắt như điện, chậm rãi quét mắt toàn trường thí sinh. Ánh mắt của hắn tại trải qua múa bút thành văn Tống Nghị lúc, có chút dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tống Nghị viết lúc thong dong cùng tự tin, cùng kia trên giấy dần dần tăng nhiều, tinh tế mà ẩn chứa lực đạo văn tự. Kẻ này, cũng là có chút ý tứ. Quan chủ khảo trong lòng mặc niệm, lập tức lại đem ánh mắt rời, tiếp tục tuần sát toàn trường. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm lưu hương bên trong tính theo thời gian hương giây đốt qua 2/3 lúc, Tống Nghị đã buông xuống bút, nhẹ nhàng thổi làm mục tích, đem đáp đến tràn đầy bài thi chỉnh tề xếp xong, tính toán chờ đợi. Chương 94, giáp bên trên chương 94, giáp bên trên tuyến hương cháy hết cuối cùng một sợi khói xanh, quan chủ khảo âm thanh vang dội vang vọng đại đường, giờ tới. Tất cả mọi người đình chỉ bút. Nếu có lại cử động người biết, theo gian lận luận xử. Mệnh lệnh một chút, như là luật pháp bê sát, không cho làm trái. Đa số thí sinh nghe tiếng liền ngừng lại, tuy có không cam lòng, cũng chỉ có thể buông xuống bút lông. Nhưng cũng có số ít mấy cái lòng nóng như lửa đốt, chưa đáp xong thí sinh, còn muốn nhân cơ hội lại thêm viết mấy bút, lập tức liền bị như chim ưng tuần sát bộ giám khảo nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, thậm chí trực tiếp đem nó bài thi rút đi, tại văn điệp bên trên ghi lại một khoảng, kia mấy tên thí sinh lập tức mặt xám như cho, hối hận cũng biết. Quan chủ khảo nhóm tự mình kết quả, dẫn đầu lại viên đem một phần phần bài thi theo thứ tự thu nạp, đồng thời đem các thí sinh thân phận văn điệp cùng nhau lấy đi. Hoàn thành thi viết các thí sinh cũng không thể lập tức rời đi, mà là tại nhân viên công tác dẫn đạo hạ, yên tĩnh có thứ tự rời bước đến bên cạnh lệnh sảnh nghỉ ngơi. Căn này đại đường cần phải nhanh thanh không, chuẩn bị nên đón đám tiếp theo tiến hành binh pháp sách luận khảo thí võ tu tài, mà đám tiếp theo khảo đề, tự nhiên cũng sẽ là hoàn toàn mới nội dung. Đối với Tống Nghị bọn hắn cái này một nhóm người mà nói, hôm nay khảo thí hạng mục đã kết thúc, kế tiếp chính là chờ đợi kết quả. Thi hương tất cả khảo hạch đều khai thác tại chỗ ra điểm chế độ, lấy bảo đảm hiệu suất cùng công chính. Trong sảnh, bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Không ít thí sinh còn tại dư vị vừa rồi khảo đề, hoặc thấp giọng phàn nàn đề mục xảo trá, hoặc cùng người quen thẩm tra đối chiếu đáp án, biểu hiện trên mặt khác nhau, lo lắng người chiếm đa số. Ai, vùng bình nguyên kia bộ tốt đối kỵ binh một đề, ta chỉ muốn tới kết trận cố thủ, sợ là đáp đến không đủ chu toàn cháu trai cùng ý quân tử chi biện, thực sự khó mà cân nhắc, ta không thể làm gì khác hơn là các đánh 50 đại bản, không biết giám khảo có hài lòng hay không. Xích thủy chi chiến mấu chốt, không phải liền là hỏa công sao? Ta lưu loát viết hơn phân nửa thiên Tống Nghị một mình tìm một góc an tĩnh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không tham dự chung quanh thảo luận. Hắn đối với mình tắc đáp nội dung có phần có lòng tin, giờ phút này tâm tính bình thản, chỉ đợi kết quả công bố. Ước chừng sau một canh giờ, lệnh cửa phòng ngoại truyện đến tiếng bước chân. Lúc trước vị kia quan chủ khảo cầm trong tay một chồng văn điệp, tại mấy tên bộ giám khảo cùng đi đến. Trong sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả ánh mắt đều tập trung tại trên tay hắn. Quan chủ khảo khuôn mặt nghiêm túc, ý theo danh sách trình tự, bắt đầu từng cái gọi tên, đồng phát còn văn điệp. Lý Bệ, Bính bên trong. Trương Đồng, Ất Hạ. Vương Hải, Đinh bên trên. Bị niệm tới danh tự thí sinh tiến lên tiếp nhận văn điệp, không kịp chờ đợi lật ra xem xét thành tích giao diện. Có người nhìn thấy Ất chờ thành tích, mặt lộ vẻ vui mừng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có người nhìn thấy Bính Đinh đánh giá, thì sắc mặt khó coi, than thở. Binh pháp sách luận tuy chỉ chiếm một bộ phận điểm số, nhưng nếu đạt được quá thấp, đối tổng xếp hạng ảnh hưởng cũng là to lớn. Tống Nghị, nghe được tên của mình, Tống Nghị bình tĩnh đứng dậy, đi ra phía trước, theo quan chủ khảo trong tay tiếp nhận chính mình văn điệp. Quan chủ khảo ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một cái chớp mắt, khẽ nuốt cằm, dường như mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. Tống Nghị trở lại chỗ ngồi, lật ra văn điệp. Tại chuyên môn ghi chép thành tích kia một tờ, binh pháp sách luận chuyên mục hạng, một cái bắt mắt màu son chữ lớn vọt vào mí mắt, giáp. Ở bên cạnh còn có một cái chữ nhỏ đánh dấu, bên trên, giáp thượng. Binh pháp sách luận thành tích chia làm giáp, ất, bính, đinh tứ đẳng, mỗi trở lại chia nhỏ là bên trên, bên trong, hạ cấp 3, trung 12 trở. Tống Nghị lấy được giáp thượng không thể nghi ngờ là cái này một khoa chỗ có thể thu được tối cao đánh giá, có thể xưng mắt điểm. Dù là Tống Nghị tâm tính trầm ổn, giờ phút này trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia thích thú. Trận đầu báo cáo thắng lợi, mà lại là lấy hoàn mỹ như vậy thành tích, cái này không nghi ngờ gì là tiếp xuống khảo hạch mở một cái tốt đầu, cũng đặt vững một cái cực cao cơ sở điểm số. Trung quanh có mắt sắc thí sinh thoáng nhìn Tống Nghị văn điệp bên trên giáp thượng chữ, lập tức băng tới chấn kinh, hâm mộ thậm chí ánh mắt ghen tị. Tại cái này lệnh sảnh bên trong, có thể cầm tới giáp chờ đánh giá đều lắc đắc không có mấy, càng không nói đến giáp thượng. Đám người vừa định liền thành tích giao lưu vài câu, quan chủ khảo uy nghiêm ánh mắt liền quét tới, thành tích đã công bố, các ngươi nhanh chóng theo chỉ dẫn trước hướng hậu viện khu nghỉ ngơi, không được tại này lưu lại, càng không được châu đầu ghé ai, ảnh hưởng đến tiếp sau khảo thí. Tại giám khảo cùng nhân viên công tác thúc giục hạ, Tống Nghị bọn người thu hồi văn điệp, yên lặng rời đi lệnh sảnh, xuyên qua mấy đầu hành lang, đi tới võ cử viện hậu viện. Nơi này bị tạm thời phân ra rất nhiều độc lập phòng đơn, cung cấp đã hoàn thành ngày đó khảo thí thí sinh ở lại, trong lúc đó nghiêm cấm tùy ý đi lại cùng trao đổi lẫn nhau, để phòng sâu chuỗi gian lận. Trước khi đến phân phối cho gian phòng của mình trên đường, Tống Nghị đi ngang qua một mảnh cực kỳ rộng lớn võ đài. Giờ phút này, bên trong giáo trường tiếng hò hét bên tai không dứt, binh khí va chạm thanh âm vang điếc tai. Chỉ thấy võ đài bị phân chia thành mấy chục cái lớn nhỏ không giống nhau khu vực, mỗi cái khu vực bên trong đều có hai tên võ tu tài đang kịch liệt giao phòng, đao quang kiếm ảnh, quyền phong chất đỉnh, đánh cho khó hòa giải. Trung quanh có chữa lấy đặc biệt phục sức giám khảo mật thiết quan chiến, thỉnh thoảng trong tay sổ bên trên ghi chép cái gì. Bên sân còn có không ít chờ đợi ra sân thí sinh, từng cái thần sắc chuyên chú, ma quyền sát trưởng. Nơi này chính là thi hương ba trận khảo hạch chi, binh khí kỹ nghệ khảo hạch hiện trường. Cùng binh pháp sách luận lặng im viết hoàn toàn khác biệt, nơi này tràn đầy lực lượng, tốc độ cùng kích tình va chạm, là võ giả trực tiếp nhất đọ sức sân khấu. Khảo hạch hình thức tựa hồ là ngẫu nhiên rút thăm, hai hai đối chiến, bên thắng tấn cấp, kẻ bại thì căn cứ nó biểu hiện từ giám khảo cho điểm. Tống Nghị ngừng chân quan sát một lát, chỉ thấy giữa sân thí sinh thực lực cao thấp không đều, có võ giả chiêu thức tàn nhẫn lại thất chi tinh xảo, có người kinh lực bừng bừng phân chấn dẫn tới không khí nổ đùng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được mấy chỗ khu vực truyền đến khí tức phá lệ cường hành, giao thủ ở giữa ẩn có phong lôi chi thế, hiển nhiên là hóa kình cấp độ cao thủ tại xóa chiêu. Xem ra cái này binh khí kỹ nghệ một trận mới thật sự là kiểm nghiệm ngạnh thực lực địa phương. Tống Nghị trong lòng minh bạch, binh pháp sách luận khảo thí chính là thao lược, mà ở trong đó khảo thí chính là thực sự chém giết chi năng. Mong muốn tại hơn 2.000 người bên trong chỗ hết tài năng, giết vào trước 70, trận này biểu hiện cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không ở lâu, rất nhanh liền dựa theo chỉ dẫn tìm tới chính mình gian phòng. Gian phòng bày biện đơn giản, một giường một bàn một ghế dựa, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Đóng cửa lại, ngoại giới ồn ào náo động lập tức ngăn cách. Tống Nghị quanh chân ngồi trên giường, cũng không bởi vì thủ trận đại thắng mà đắc chí, ngược lại càng thêm trầm tĩnh lại. Hắn nhớ lại vừa rồi tại trên giáo trường nhìn thấy những cái kia hóa kình đối thủ giao thủ tình cảnh, trong đầu yên lặng thôi diễn nếu là mình gặp gỡ, nên ứng đối ra sao. Binh khí kỹ nghệ, giảng cứu lâm tràng ứng biến, càng quan trọng hơn là đối tự thân lực lượng tuyệt đối trường khống. Hắn hai mắt nhắm lại, thể nội khí huyết nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quần chậm rãi chạy xuôi, dọc theo kinh mạch đi khắp quanh thân, ôn dưỡng lấy gân xương da rẻ, điều chỉnh tự thân trạng thái. Thủ trận giáp thượng là khởi đầu tốt đẹp, nhưng chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu.